Chương 61. Bí điển đợi đến ta lãnh binh trở về, liền có vốn liếng cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Nhan Bình nói ra. Võ Lâm đại hội tại khi nào cử hành? Nàng hỏi. Hậu Tiên Tiểu Thúy hồi đáp. Tốt, chúng ta đây liền chỉ hoãn vài ngày lại lên đường. Nhan Bình nói ra. Lý Hiên nghe vậy, trong mắt hiện lên dị sắc. Ngày thứ hai ban đêm, Nhan Bình hai người đều đã ngủ say, Lý Hiên vẫn tỉnh lại. Lời của mẹ ngược lại là cho ta nói ra cái tỉnh. Những này võ lâm nhân sĩ, mặc dù không có ngụy chân cảnh võ giả, nhưng là cựu phẩm đã có phần đông, nếu là tăng lên một phen. Lý Hiên càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Trong khoảng thời gian này lại tích góp từng tí một không ít khí vận điểm, vừa vặn lại để thăng một lần. Uy nhất giáo truyền thừa điện tịch, ta vừa ý ngứa vô cùng a. Sau đó hắn liền rời đi máy mô phỏng, đưa vào 22.200 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng. Hài nhi thời kỳ, ngươi lẻn vào cuồng đao môn bên trong, ngươi phát hiện một chỗ mật thất. Trong mật thất, cuồng đao môn chủ nhốt lục kiếm môn một đám cao thủ. Ngươi biết được song phương vì tử địch, cũng là cạnh tranh võ lâm minh chủ bị đối thủ. Cuồng đao môn chủ không biết dùng loại phương pháp nào, đưa bọn hắn đều nhốt. Hắn chẳng những muốn giết lục kiếm môn người, còn muốn giành công pháp của bọn hắn. Ngươi âm thầm ra tay, đem cuồng đao môn chủ đánh bại, cũng đem hút khô. Ngươi cứu ra lục kiếm môn người, cũng để cho bọn họ dẫn ngươi đi thấy các đại môn phái người trong. Ngươi muốn học tập công pháp của bọn hắn, nhưng không ngờ lục kiếm môn người tại kiến thức ngươi cường đại quỷ dị thực lực về sau, đối với ngươi sinh ra ý tưởng. Bọn hắn mưu đồ bí mật, đối với ngươi hạ độc, ý đồ thừa cơ khống chế ngươi, cũng học được cái loại này quỷ dị công pháp. Bọn hắn nào biết đâu, thực lực ngươi cường đại không nói, còn tinh thông ý đi độc chi đạo, chính là cái độc, đối với ngươi không đúng bất cứ tác dụng gì. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, ngươi ngang nhiên ra tay, dốc sức chiến đấu mọi người, đưa bọn hắn hấp thu cái sạch sẽ. Ngươi đã chiếm được phần đông môn phái tinh áo võ học. Tiêu hao 15.700 điểm khí vật điểm, ngươi rời đi nơi đây, đi đến Quý Nhất giáo. 3 tuổi lúc, tại ngươi thao tác xuống, ngươi bởi vì bất phàm thiên tư, bị Quý Nhất giáo thu làm đệ tử. Ngươi học xong cựu phẩm trưởng pháp tán tinh trưởng, tiêu hao 1.000 điểm khí vật điểm, ngươi học xong cựu phẩm nội công bắt trận đồ, tiêu hao 1.500 điểm khí vật điểm. 23 tuổi lúc, ngươi đem võ học tấn thăng đến viên mãn cảnh, chấn kinh rồi trưởng giáo. Đối phương đem ngươi thu làm thân truyền, cũng đối với ngươi hái mộ dạy bảo. Ngươi học xong cựu phẩm kiếm pháp trưởng Hà Lạc Nhật kiếm. Lặp lại, không tiêu hao. 27 tuổi lúc, ngươi triển lộ viên mãn cảnh kiếm pháp. Vì không bại lộ, ngươi tận lực đợi vài năm mới triển lộ cảnh giới, nhưng vẫn là đem trưởng môn khiếp sợ tột đỉnh. Đối phương đem ngươi đưa đến mật thất, lại đối với ngươi giảng thuật một lần Quý Nhất giáo bí mật. Ngươi giả bộ như lần thứ nhất biết, dáng vóc tiểu tụy nghe xong, đón lấy hoàn thành nghi thức. Ngươi học xong trường Hà kiếm điện tàn thiên. Lặp lại, không tiêu hao. 30 tuổi lúc, ngươi triển lộ viên mãn kiếm điện cảnh giới. Vì không bại lộ, ngươi tận lực đợi vài năm mới triển lộ cảnh giới, nhưng vẫn là đem trưởng môn khiếp sợ tột đỉnh. Đối phương đem ngươi coi là tương lai Quý Nhất giáo truyền thừa. Ngươi học xong trường Hà kiếm điện còn thừa nội dung. Tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm, 37 tuổi lúc, ngươi đem trường Hà kiếm điện hiểu thấu đáo. Trường giáo mừng rỡ như điên, biết vậy nên tiên hương Quý Nhất giáo, đem ngươi đưa đến trước mặt hắn. Trường giáo đem ngươi đưa đến cấm điện, đem ngươi đưa cho hai vị thái thượng trưởng lão tài bồi. Đối phương tại kiến thức cảnh giới của ngươi về sau, đồng dạng khiếp sợ không thôi, đối với ngươi dốc hết tâm lực bồi dưỡng. 38 tuổi lúc, ngươi đối với tại kiếm điện lĩnh hội đã đến cực hạn, lại không tăng lên. Ngươi đối với thái thượng trưởng lão tỏ vẻ nghĩ muốn học tập một cái khác cửa truyền thừa đến loại suy. Thái thượng trưởng lão nghiêm khắc trách cứ ngươi. Bọn hắn nói cho ngươi, võ đạo vô tận, nhưng mà nhân loại tuổi thọ có hạn. Ngươi muốn làm, không phải cầu bác, mà hẳn là cầu tinh. Ngươi nếu như tại kiếm điện trên có cường đại như vậy thiên phú, nên cả đời liều mạng tại đây phía trên. Nhìn xem hai vị thái thượng trưởng lao thái độ, ngươi biết thời gian ngắn không cách nào thuyết phục đối phương. Ngươi tiếp tục cẩn nhẫn. 40 tuổi lúc, ngươi đã 2 năm không có tiến thêm, khó có thể chịu được. Có một ngày, ngươi cùng nhị vị thái thượng trưởng lão luận bàn, cường thế đem hai người đánh bại. Bọn hắn đối với ngươi tiến bộ rất vui mừng. Nhưng là khi ngươi đưa ra muốn học tập âm dương bí điện thời điểm, hai vị thái thượng trưởng lão lập tức thay đổi sắc mặt, đối với ngươi nhiều lần quở trách. Ngươi biết bọn hắn không có khả năng truyền thụ ngươi rồi. Ngươi biểu hiện ra nghe quên, nghiên cứu kiếm điện, kỳ thật sau lưng học trộm thái thượng trưởng lão tu luyện âm dương bí điện. Nhưng là cũng không lâu lắm, liền bị thái thượng trưởng lão phát hiện hành vi của ngươi. Bọn hắn ác không thể ác, muốn đem ngươi bê quan, đợi đến ngươi thanh tỉnh mới có thể thả ngươi đi ra. Ngươi bất đắc dĩ, biết bình thường phương pháp tuyệt đối lấy không được âm dương bí điện. Ngươi triển lộ toàn bộ thực lực, cường thế đánh bại hai vị thái thượng trưởng lão, sau đó đem hai người mất khô. Ngươi cầm đi hai người cất giữ. Ngươi đã chiếm được bản đầy đủ âm dương bí điện, tiêu hao 3000 điểm khí vận điểm, tại không kinh động người khác dưới tình huống, ngươi ly khai Quý Nhất giáo. Ngươi mai danh nhận tích, ẩn nút trong núi rừng. Kế tiếp thời gian, ngươi điên cuồng tu hành. 55 tuổi lúc, ngươi đem sở học tấn chức viên mãn cảnh. 60 tuổi lúc, mặc dù ngươi lại cố gắng như thế nào, cảnh giới cũng không có tiến thêm. Ngươi bắt đầu hoài nghi võ đạo chân cảnh có hay không chân thật tồn tại. 61 tuổi lúc, trải qua hơn 1 năm chấm tư, ngươi tự giác mặc dù lại như thế nào tu hành, cũng không tế tại sự tỉnh. Ngươi ly khai núi rừng, đi vào thế gian. Ngươi phát hiện thế giới sớm đã biến hóa, bây giờ Đại Nguyên đã triệt để công chiếm đại càn địa bàn, đã trở thành thế gian người cầm quyền. Nay thế, trên đời võ đạo làn gió thịnh hành, thực lực võ giả có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi khảo nghiệm mấy vị võ giả thực lực, cảm thán thời gian biến hóa không lưu tình. Ngươi bắt đầu du lịch thế gian. Trong lúc này, ngươi hấp thu không ít người công lực. Thực lực của ngươi cường hãn vô cùng, ai cũng tiếp không được ngươi một chiêu. Nhưng là cảnh giới như trước tơ vân không động, giống như đạo danh trời ngăn ở trước mặt ngươi. Ngươi cảm giác rất là bất đắc dĩ lại không có thú. 70 tuổi lúc, ngươi hay tìm không đến tấn thăng biện pháp. Lúc này, bởi vì trên giang hồ có người không hiểu tử vong, có người theo manh mối tìm được ngươi. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi đánh bại dễ dàng. Ngươi không có giết hắn, mà hắn thổ lộ ra một tin tức. Các thị nhất tộc tộc trưởng Các Nguyên mới thật sự là vô địch tại thiên hạ. Tại kia trước mặt, chớ nói độc thủ, mà ngay cả ý niệm cũng khó có thể sinh ra. Ngươi nghe vậy biến sắc, bởi vì này miêu tả cùng võ đạo chân cảnh quá giống. Chương 62. Chân cảnh. Ngươi lập tức đi tìm Các Nguyên tung tích. Tại hoàng cung chỗ sâu, ngươi phát hiện Các Nguyên, một cái đang tại tưới hoa nam tử. Đối phương vậy mà không có chút nào biến lao dấu hiệu, như cũng là một người tuổi còn trẻ hình tượng. Thế nhưng là ngươi nhớ rõ, đối phương niên kỷ so với ngươi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngươi rất hưng phấn, biết mình đến đúng rồi. Ngươi muốn đối với kia ra tay. Nhưng là Các Nguyên vẹn vẹn nhìn qua, liền để cho ngươi toàn thân run rẩy, khó có thể hành động. Ngươi toàn thân huyết dịch bắt đầu cấp tốc lưu động, trái tim mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, ngươi phóng phật về tới lúc tuổi còn trẻ, một thân thực lực khủng bố triệt để bộc phát. Ngươi về phía trước di động một bước nhỏ, nhưng là chỉ vẹn vẹn có cái này một bước nhỏ. Các Nguyên nhìn xem ngươi, cười ra tiếng. Hắn tán thưởng ngươi, ngươi là người thứ nhất có thể ở trước mặt hắn có xuất thủ ý niệm, thậm chí có thể di động dù là một bước nhỏ người. Hắn nói, ngươi đang ra chết ở hắn thủ hạ. Hắn cách không tại trước mặt ngươi trăm bước bên ngoài điểm một cái. Nay tiện tay một kích, thoạt nhìn còn không có trụ con mỗi khí lực lớn, nhưng là tại cảm thụ của ngươi ở bên trong, toàn bộ không gian đều phảng phất bóp méo. Một đạo lực lượng vô hình hướng ngươi đánh tới. Ngươi muốn di động, nhưng là thân thể hoàn toàn không nghe sai sự. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, siêu tập võ học 3, viên mãn cảnh cửu phẩm trường pháp tán tinh trường 4, viên mãn cảnh cửu phẩm nội công bắt trận đồ 5, viên mãn cảnh trường hà kiếm điện 6, viên mãn cảnh âm dương bí điện cường hãng chấn động tẩy lễ toàn thân. Lý Hiên nắm chặt nắm đấm, cố nén vung quyền xúc động. Ha ha, Các Nguyên, võ đạo chân cảnh. Lý Hiên thân thể run nhẹ nhẹ, đó là hưng phấn biểu hiện. Hắn muốn cho là mình đạt đến thế gian đỉnh phong, lại không nghĩ là lừa mình dối người. Các Nguyên rất có thể đạt đến võ đạo chân cảnh, xa xa vượt lên đầu với hắn. Riêng là nhìn xem mô phỏng nội dung, hắn liền có thể cảm nhận được khi đó chính mình có bao nhiêu bất đắc dĩ, có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn tại Các Nguyên trước mặt, chỉ có thể di động một bước nhỏ, liền xuất thủ cũng làm không được. Hô một lát sau, Lý Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mô phỏng bên trong đánh không lại Các Nguyên, không có nghĩa là về sau cũng đánh không lại. Lý Hiên còn có thời gian. Cùng Đao Môn bên trong, một chỗ rộng lớn mà bên trong. Cùng Đao Môn chủ đứng ở một đám người trước mặt, cười ra tiếng. Ha ha, Lục Kiếm Môn, liền chút này thực lực. Đáng chết, Cùng Đao, ngươi không muốn cản rỡ. Hừ, sẽ sử dụng một ít bị ổi thủ đoạn, có bản lĩnh cùng bọn ta bằng chân thật lực lớn chiến một hồi. Chính là, ngươi đem cái kia phản đồ cũng mang tới, xem ta không đồng nhất kiếm chọc giết hắn. Cùng Đao Môn chủ nghe vậy, cười cười, nói ra, biện pháp chẳng phân biệt được cao thấp, dùng tốt là được. Ngươi xem một chút các ngươi, cả đám đều đã thành tù nhân, mà ta không cần tốn nhiều sức, liền biến thành người thắng. Các ngươi à, còn là chớ có dễ dỗ nữa, thành thành thật thật đem công pháp giao ra đây, ta sẽ lưu các ngươi một mạng. Hơn nữa chờ ta đã thành minh chủ, ngày nào đó tâm tình tốt, có lẽ còn có tha các ngươi đi ra ngoài thời điểm. Lục Kiếm Môn mọi người trầm mặc. Nguyên bản võ lâm minh chủ vị, lấy Lục Kiếm Môn cùng Cuồng Đao Môn thanh thế lớn nhất. Bây giờ Lục Kiếm Môn cao tầng tất cả đều bị di động, Cuồng Đao Môn chủ trở thành minh chủ có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Không ai có thể ngăn cản hắn. Ai Lục Kiếm Môn người thở dài không thôi. Đông đông lúc này, mặt đất đột nhiên từng đợt rung rung, phản phất có cái gì cự vật tại phụ cận tiến lên. Cùng Đao Môn chủ biến sắc, hướng một bên nhìn lại. Đi gặp một cái thân cao 5 mét quái vật đã đi tới. Quái vật kia toàn thân cơ bắp hiện ra cực kỳ khoa trương biên độ, cả người nhìn qua giống như một cái viên thịt. Nay cổ không biết cảm giác cùng cảm giác các bách, làm cho ở đây trong lòng mọi người hốt hoảng. Ngươi là ai? Cùng Đao Môn chủ thân thể run nhẹ nhẹ. Chịu. Quái vật lập tức biến mất tại chỗ, đón lấy xuất hiện ở Cùng Đao Môn môn chủ trước mặt. Tại hắn cái kia to lớn dáng người phụ trợ xuống, Cùng Đao Môn chủ giống như một cái thật nhỏ tê dại cán. Mọi người kinh nghi bất định. Bọn hắn muốn cho là quái vật kia dáng người to lớn, tốc độ di chuyển tất nhiên rất chậm, lại không nghĩ mọi người liền hắn tàn ảnh đều bắt không đến. Điều này đại biểu song phương thực lực sai biệt to đến không hợp thói thường. Cùng Đao Môn chủ thầm nghĩ không tốt, vừa định muốn chạy trốn, lại bị quái vật ba tiêu phiến lớn nhỏ giống như bàn tay cầm đầu. Một cổ hít thở không thông cảm giác truyền đến, lệnh Cùng Đao Môn chủ kịch liệt dãy rủa. Nhưng là sau một khắc hắn liền bất động, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ mạnh mẽ hùng hậu nội lực hướng trong cơ thể mình quán thâu mà đến. Trong nháy mắt, quái vật giơ bàn tay lên, mà Cùng Đao Môn chủ thì nhịn không được hô to một tiếng. A! Khí thế của hắn lập tức bộc phát, đám đông thổi chúng ngã trái ngã phải. Mà quái vật thì tơ vân không động, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lục Kiếm Môn trước mặt mọi người. Hắn lần nữa vươn tay, nắm lấy một người đầu. Một lát sau, hắn buông tay ra, lại nắm lấy một người khác đầu. Mà bị cầm chặt buông ra người, tất cả đều hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế như biển ẩm ướt một dạng quyết tán. Đây là cái gì cảnh giới? Cùng Đao Môn chủ vẻ mặt mở mịt nhìn mình hai tay. Trong nháy mắt, cảnh giới của hắn liền đột phá cửu phẩm, tấn thăng đến một cái không biết trình độ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, cửu phẩm phía trên vẫn còn có tăng lên. Hơn nữa bây giờ loại thực lực này, sợ là có thể tùy tiện giết chết trước đó chính mình. Mà này, chỉ là bởi vì quái vật kia cầm mình một chút đầu. Cùng Đao Môn chủ cảm giác đầu óc không đủ dùng. Hắn nhìn về phía quái vật, lại phát hiện đối phương đang trợ giúp Lục Kiếm Môn người đột phá. Mỗi người sau khi đột phá, tựa hồ cũng tấn thăng đến cảnh giới này, không thể so với chính mình chênh lệch. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng Đao Môn chủ khó hiểu. Nhưng là sau một khắc, hắn lại khuôn mặt hung ác. Chính mình lưu đồ rất lâu, thật vất vả bắt được Lục Kiếm Môn người, mắt thấy muốn trở thành võ lâm minh chủ, lại xuất hiện như vậy một cái quái vật, trợ giúp Lục Kiếm Môn người khôi phục thực lực, thậm chí đột phá. Võ lâm minh chủ tranh đoạt, hắn còn có cái gì ưu thế? Ta đã đột phá, bây giờ mạnh như vậy, chẳng lẽ đánh không lại hắn? Trong lòng của hắn bay lên một hồi bận mèo. Lý trí nói cho hắn biết, không thể ra tay, nhưng là dạ tâm nói cho hắn biết, lúc này quái nhân hẳn là không đề phòng, là cơ hội tốt nhất, lúc này không ra tay, về sau sợ là không có cơ hội. Hắn dãy rủa rất lâu, rốt cục vẫn phải dạ tâm chiếm cứ thượng phòng. Hắn ống tay áo run lên, một thanh tinh quang loẹt loẹt tiểu đao liền rơi vào trong lòng bàn tay. Cùng đao môn chủ cầm đao hướng về quái vật phóng đi, không có phát ra một điểm tiếng vang, hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Lục Kiếm Môn người phát hiện một màn này, lập tức nghẹn ngào kêu to. Nhưng là vì lúc đã tối, cùng đao môn chủ đã đi tới quái nhân phía sau. Hắn vẻ mặt dữ tợn, giơ lên tiểu đao, đối với quái vật hậu tâm đâm tới. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực, nhu cầu một kích bị mất mạng. Mà lúc này quái vật, như trước tay cầm một cái Lục Kiếm Môn người đầu, đối với sau lưng hết thảy, tựa như không hề phát giác. Chương 63. Quán đỉnh đinh vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sắc bén mũi đao đâm vào quái vật bên ngoài thân, vậy mà không phải lưỡi đao vào thịt chầm đục, ngược lại là kim loại giao kích giòn vang. Cùng đao môn chủ thấy thế không do dự, liều mạng liên tục dùng mũi đao đâm quái vật sau lưng, nhưng là không hề lập công. Một màn này, thấy mọi người da đầu run lên. Cái này quái vật, chẳng lẽ là thần? Bọn hắn trong đầu không khỏi toát ra cái này vớ vẩn ý niệm. Ngươi như một cái con rùa giống nhau làm cho người phiền chán. Lúc này, quái vật đột nhiên miệng phun tiếng người, kinh sửng sốt mọi người. Sau một khắc, quái vật bung ra Lục Kiếm Môn người đầu, xoay người, nhẹ nhàng xóa một bàn tay. Vâng. Cùng đao môn chủ cả người bạo tạc nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Một cổ mạnh mẽ sóng khí thổi hướng bốn phương. Mọi người chân run lên, cố nén không có yếu đuối. Mà quái vật thì tiếp tục nắm kế tiếp Lục Kiếm Môn người đầu. Toàn bộ sân bãi yên tĩnh một mảnh, không ai dám phát ra một tia tiếng vang. Bọn hắn nhìn xem quái vật, ánh mắt không biết là ngốc trệ còn là cầu nguyện. Đợi đến quái vật đem người cuối cùng bông, hắn xoay người, nhìn về phía mọi người. Dẫn ta đi gặp môn phái khác cao tầng. Lục Kiếm Môn người bừng tỉnh, lập tức dẫn đường. Khô Sơn tự chúng tăng, tại một chỗ miếu thở nghỉ tay hơi thở. Bọn hắn vây tại một chỗ thương thảo. Các vị sư đệ, lần này võ lâm đại hội, các ngươi có ý nghĩ gì? Cầm đầu lao tăng lên tiếng nói. Sư minh một bên hòa thượng chắp tay trước ngực. Bây giờ cùng đao môn cùng Lục Kiếm Môn thanh thế lớn nhất, nếu không phải ra ngoài ý muốn, minh chủ người chọn lựa, hẳn là từ đám bọn hắn hai môn phái bên trong sinh ra. Bên khác hòa thượng một giọng nói A Di Đà Phật nói tiếp, sư minh, sư đệ nói, chính là ta muốn nói. Hơn nữa, ta cho rằng cùng đao môn cơ hội càng lớn. Cầm đầu lao tăng nghe vậy nhìn qua, hỏi, sư đệ vì sao nói như vậy? Sư minh, bây giờ cùng đao môn môn chủ, thiên tư bất phàm, thực lực dĩ nhiên đạt đến võ giả cực hạn, hơn nữa kia dạ tâm bừng bừng, có thể nói kiêu hùng, trái lại Lục Kiếm Môn chủ nhưng không có cho ta như vậy cảm giác, cho nên ta cho rằng cùng đao môn chủ cơ hội càng lớn. Ân lão tăng khẽ gật đầu. Sư đệ nói có lý. Lão nạp cũng như vậy đối đãi. Cái kia cùng đao môn chủ, cùng lão nạp từng có vài mặt duyên phận, đúng là một bộ kiêu hùng đối với. Hơn nữa, mấy ngày trước đó, lão nạp cùng hắn gặp mặt, hắn nói cho ta biết, lần này võ lâm đại hội, vị trí minh chủ, hắn tình thế bắt buộc, mặc dù là Lục Kiếm Môn, cũng không thể nào ngăn lại hắn. Có một tăng nhân nghe vậy nhướng mày, một giọng nói A Di Đà Phật còn nói thêm, sư minh, không biết cái kia cùng đao môn chủ tại sao như vậy tự tin. Lão tăng lắc đầu, nói ra, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ hắn muốn gây bất lợi cho Lục Kiếm Môn? Có người vấn đạo. Lời này vừa ra, mọi người trầm mặc. A Di Đà Phật lão tăng thở dài một tiếng, nói ra, lần này võ lâm đại hội, tránh không được gió tanh mưa máu một hồi. Các vị sư đệ, ngày mai đại hội, nếu là có tình huống như vậy, mong rằng cùng nhau ra tay dẹp loạn. Thiện chúng tăng gật đầu. Phanh đột nhiên, môn hộ bị một chân đá văng. Chúng tăng ngu ngơ tế, Lục Kiếm Môn nhân ngư quan mà bảo, người cầm đầu, đúng là Lục Kiếm Môn môn chủ. Thí chủ có tăng nhân muốn mở miệng kêu lớn, lại bị lao tăng ngăn lại. Lục Kiếm Môn chủ, đã lâu không gặp, không biết lần này tiến đến là vì chuyện gì, muốn như vậy táo bạo. Hắn hỏi. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn thảo luận Lục Kiếm Môn, lúc này liền gặp được người có quan hệ cùng đao môn ám toán phỏng đoán, tự sụp đổ. Chỉ là bọn hắn không rõ, Lục Kiếm Môn vì sao đêm khuya tới chơi, còn như vậy thái độ. Lục Kiếm Môn chủ không có trả lời lao tăng nói, mà là đứng qua một bên. Còn lại Lục Kiếm Môn người đồng dạng nghiêng người đứng ở một bên. Một cái thông đạo từ trong mọi người ở giữa tách ra. Đây là. Mọi người kinh ngạc ở giữa, chợt cảm giác mặt đất run lên một cái. Mọi người biến sắc, nhao nhao đứng dậy. Lúc này, quái vật cất bước đi tới. Nguyên lai vừa rồi Lục Kiếm Môn chủ sở dĩ phá cửa, là vì quái vật không cần không lưng liền tiến đến. Chúng tăng nhìn xem dáng người to lớn quái vật, vẻ mặt khó có thể tin. Chí u. Sau một khắc, liền thấy quái vật biến mất tại chỗ, đón lấy xuất hiện ở một cái hòa thượng trước mặt, đón lấy liền cầm đầu của hắn. Thật can đảm. Ở đâu ra kỹ xảo, dám làm tổn thương ta sư đệ, còn không mau mau dừng tay. Có tăng nhân phẫn nộ quát. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong, quái vật liền buông lòng tay ra. Hòa thượng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đón lấy khí thế như điên ở mức một dạng tuân hướng mọi người. Này, đây là có chuyện gì? Chúng tăng ngu ngơ nhìn xem hòa thượng kia. Kia chính là bọn hắn sư huynh đệ bên trong yếu nhất một cái, như thế nào đột nhiên mạnh như vậy? Đây là cựu phẩm sao? Chúng tăng thân thể run nhẹ nhẹ. Lao tăng liếc mắt Lục Kiếm Môn người, phát hiện đối phương sắc mặt như thường. Thí chủ gây nên tại sao? Ha ha, đây là nhà ta chủ nhân ban ân, các ngươi gặp may mắn. Lục Kiếm Môn chủ cười nhạo nói. Những lời này đưa tới mọi người nghi hoặc. quái vật không để ý đến mọi người hoài nghi, mà là nắm chặt những người khác đầu. Có kinh lịch vừa rồi, lần này mọi người mặc dù sợ hãi, nhưng là không có ngăn trở, mà là mang theo một chút chờ mong. Quả nhiên, một lát sau, lại là một đạo sóng khí nhấc lên. Lại là này tốt. Chúng tăng trong lòng run lên. Mắt thấy quái vật lại muốn nắm chặt một người đầu, người nọ vậy mà không có chút nào tránh né, thậm chí còn đem đầu hướng lên đỉnh đỉnh, tựa như không thể chờ đợi được một dạng. A Di Đà Phật, ta đến kế tiếp, các tăng nhân một người tiếp một người, thậm chí sắp xếp đi đội, chờ được để thăng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, phàm là bị nắm qua người, thực lực đều tấn thăng đến một cái xem không hiểu tình trạng. Khúc khục lao tăng đột nhiên ho khan hai tiếng. Sư đệ, nhường một chút. Sư đệ, ngươi cũng nên cho nhường lối. Lao tăng đem trước người các tăng nhân đẩy đến đằng sau, hoàn toàn không để ý bọn hắn vẻ mặt u oán. Bọn hắn cũng sợ hãi, không phải sợ hai quái vật tổn thương bọn hắn, mà là sợ quái vật nắm qua mấy cái về sau sẽ không cầm, cái kia xếp hạng đằng sau nên làm cái gì bây giờ. Cho nên lão tăng mới như vậy, từng cái một đuổi đến phía trước nhất. Sư đệ của hắn đám bọn họ mặc dù có câu oán hận, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Cuối cùng, đến viên lão tăng. A Di Đà Phật, thí chủ đại thiện lão tăng chắp tay trước ngực, mang trên mặt hiền lành mỉm cười. Quái vật nhìn xem hắn, nhưng không có động tác. Lão tăng sững sờ, nghi ngờ nói, "Thí chủ, vì sao ngừng?" Quái vật nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, quỳ xuống mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Lão tăng sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, "Thí chủ chớ có nói bừa, bần tăng chính là người xuất gia." Vậy lăn quái vật không lưu tình một chút nào mặt. Lão tăng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, vừa định nói chuyện, nhưng là bị sau lưng sư đệ cho đẩy ra. "Sư minh, nếu như ngươi không muốn, vậy mà lại ở một bên nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn liền quỳ rạp xuống đất, dáng góc tiểu thủy cúi đầu. Lão tăng biến sắc, quay đầu nhìn về phía còn lại sư đệ, lại phát hiện mọi người xem hướng nét mặt của mình, phần lớn đều có chứa trách cứ. Chương 64. Nghiêm đỉnh thiên bọn hắn tựa như là nói, ngươi không muốn, vậy khác vướng bận, chúng ta còn muốn cái kia. Nhìn xem cùng ngày xưa vẻ mặt hoàn toàn bất đồng sư đệ đám bọn họ, lao tăng trong lòng phát khổ. Phu phu hắn quỳ xuống, dùng đầu gối đi về hướng quái vật phương hướng. Thí chủ, kính xin chúc phúc. Hắn cúi đầu nói ra. Nhưng mà quái vật còn không có phản ứng đến hắn. Hắn cắn răng một cái, dung giọng nói, chủ nhân, mời chúc phúc. Lúc này, một cái đại thủ cuối cùng cầm đầu của hắn. Sau đó, mạnh mẽ vô lượng nội lực mãnh liệt mà đến, rót vào trong cơ thể, thẳng đến phá tan một loại giới hạn. Lao tăng sảng khoái phát ra một tiếng thở dài. Hắn biết, đáng giá. Các ngươi không nên ở chỗ này chờ, đem môn phái khác người cũng gọi tới đây, bất luận dùng phương pháp gì, lưu một cái mạng là được rồi. Quái vật đột nhiên lên tiếng. Lục kiếm môn môn chủ lập tức đã minh bạch ý của hắn, biết là đối phương không muốn phiền toái từng nhà tìm đi qua. Là, chủ nhân. Sau đó lục kiếm môn người liền bay nhanh rời đi. Một ít tấn chức hoàn thành các tăng nhân, nghe vậy nhãn châu xoay động, cũng chạy ra ngoài. Loại này cơ hội là công, không muốn ngu sao mà không muốn. Bình Sơn con người đều ở tại phụ cận một chỗ đạo quán. Bọn hắn cũng tụ họp cùng một chỗ, thương lượng ngày mai đại hội sự tình. Lúc này, đột nhiên có người một chân đạp ra đại môn. Ai? Ồ, Lục Kiếm môn chủ, ngươi như thế nào? Không đợi hắn nói xong, Lục Kiếm môn chủ lập tức ra tay, lập tức liền đem đánh ngất xỉu. Mọi người kinh hãi không thôi. Lục Kiếm môn chủ lúc nào mạnh như vậy? Bọn hắn liền tàn ảnh đều thấy không rõ. Ha ha, các ngươi gặp may mắn. Thanh Đằng ba người đồng dạng vây tụ họp cùng một chỗ. Bọn hắn vừa thương lượng đến chỗ mấu chốt, lại bị một chân đạp nát đại môn. A Di Đà Phật, Mai Hoa Tông, Vũ Sơn phái, Kim Sơn môn, bất luận là thập đại môn phái hoặc là còn lại môn phái cùng tán tu, phàm là tới tham gia võ lâm đại hội, không có một cái nào đào thoát, đều bị mang về chỗ miểu. Ngụy chân cảnh tồn tại không phải cựu phẩm có thể chống lại, cho nên toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, mà bị đưa đến miếu đổ nát bọn hắn, kết quả rõ ràng. Ngày hôm sau, ồ, tiểu thúy, thật kỳ quái, Hiên Nhi giống như trưởng thành không ít. Nhan Bình nghi ngờ nói, ta cũng cảm giác, có thể là thể chất tốt đi, cho nên tiểu thiếu gia lớn lên nhanh điểm. Tiểu thúy bước đầu nói ra, là thế này phải không? Đây cũng quá nhanh điểm đi. Nhan Bình khó hiểu nói. Một bên Lý Hiên trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Theo thực lực của hắn tăng gọn, dáng người cũng tại kịch liệt biến lớn, bây giờ muốn duy trì nguyên bản hài nhi dáng người, có thể thực tốn sức. Có thể làm được trình độ như vậy, hắn từ nhận thức đã rất cố gắng. Nhan Bình hai người sau đó liền thu thập một phen tiến đến võ lâm đại hội chỗ. Trên đường, lại gặp không ít người quay đầu trở về. Tiểu Thúy giữ chặt một người, nghi ngờ hỏi, tại sao trở về? Không phải mở ra võ lâm đại hội sao? Vì, nào có cái gì võ lâm đại hội, một môn phái đều không có, người ta nói có người trông thấy bọn hắn về nhà. Người nọ phiền chẳng nói. Ân. Đi. Tiểu Thúy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Nhan Bình. Nhan Bình nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, nói ra, mà thôi, ta chung quy còn không có cơ hội lôi kéo những này võ lâm nhân sĩ. Phu quân, bằng không thì chúng ta chờ một chút. Tiểu Thúy an ủi nói. Không cần, ta nghĩ bọn hắn sẽ không lại trở về. Nhan Bình lắc đầu. Chúng ta tại đây đã chậm trễ hai ngày, thu dọn đồ đạc lên đường đi. A, tốt. Tiểu Thúy gật gật đầu. Võ lâm đại hội, tại đây giống như tiếng sấm mưa to chút ít vội vàng chấm dứt, lệnh vô số người thất vọng không thôi. Để cho người oán hận là không có một cái võ lâm nhân sĩ đứng ra giải thích nguyên nhân. Liên phảng phất tất cả mọi người đã hẹn ở một dạng, đem cái này không muốn người biết bí mật tận tàng xuống. Cuối cùng đến Nam Cảnh, trên xe ngựa, Tiểu Thúy hưng phấn chỉ vào phía trước thành trấn. Chỗ đó có phần đông binh sĩ gác. Đã qua tòa thành này, liền đã tới biên cảnh, bất quá người bình thường không có cơ hội. Nhan Bình cũng rất là kích động. May mà nhị thúc cho ta thư, bằng không thì ta chỉ có thể bại lộ thân phận, khi đó biến số quá nhiều. Xe ngựa đi vào ngoài thành, lập tức bị binh sĩ ngăn lại. Phương nào nhân sĩ? Nhan Bình đi ra, nói ra, Giang Nam mà đến, có thư làm chứng. Nói xong liền đưa lên thư. Binh sĩ cầm qua thư, còn chưa mở ra, liền thấy được bìa mặt một cái đằng trước dấu đỏ. Sắc mặt hắn biến đổi, thu hồi vũ khí. Mời đến. Nói xong liền đem thư trả qua đi. Nhan Bình tiếp nhận thư, trở lại trong xe ngựa. Trong thành, xe ngựa không có dừng lại, một đường đi về hướng thành chủ phủ. Nơi đây không giống bình thường thành trì, người cầm đầu chính là biên cảnh quân tướng dẫn. Thành chủ phủ bên ngoài, Nhan Bình xuống xe ngựa. Đứng lại, nơi đây không thể vào. Binh sĩ ngăn cản nàng. Ta có việc muốn tìm thành chủ. Nhan Bình nói ra. Tướng quân nhà ta có chuyện quan trọng, sẽ không gặp ngươi. Binh sĩ không chút nào nhả ra. Nhan Bình đưa lên thư, nói ra, ta ở chỗ này chờ, kính xin đem thư giao cho thành chủ, để ngừa lầm đại sự. Binh sĩ tiếp nhận thư, liền muốn mở ra vừa nhìn. Nhan Bình ngăn lại hắn, nói ra, cơ mật quân sự, kính xin giao cho thành chủ xử lý. Nghe vậy, binh sĩ thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói ra, ngươi ở nơi này chờ, ta đi một chút sẽ tới. Nói xong, hắn một đường chạy mau tiến vào thành chủ phủ. Phu quân, người này cũng là võ giả, hẳn là tứ phẩm. Tiểu Thúy nhìn xem binh sĩ bóng lưng nói ra. Ân, nơi đây tiếp cận biên cảnh, thành chủ phủ thủ binh tự nhiên sẽ không kém. Nhan Bình gật đầu trả lời. Trong thành chủ phủ, một vị người trẻ tuổi, khởi trần, toàn thân cơ bắp như điều khắc một dạng. Hắn đang tại tu hành võ học, toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, xem ra giống như là một cái chín mọng tôm bự. Tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa rồi ngoài cửa binh sĩ chạy tới. Người trẻ tuổi nghe vậy thu hồi võ học, cả người khôi phục bình thường. Chuyện gì? Binh sĩ đem thư đưa tới. Người trẻ tuổi tiếp nhận thư, dò xét một phen. Ha ha, Nhan gia thương. Nói xong liền đem thư đưa cho binh sĩ. Tướng quân, nói không chừng là muốn sự tình, không mở ra liếc mắt nhìn. Binh sĩ nghi ngờ nói. Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói ra, Nhan gia thư không cần xem. Đơn giản chính là chút ít vụn vặt việc nhỏ, muốn cầu cạnh cha ta mà thôi, hai năm qua bọn hắn không ít tiễn đưa thư tới đây. Binh sĩ nghe người trẻ tuổi nói mình phụ thần, trong mắt không khỏi bay lên một cổ kính ý, kia chính là biên cảnh quân cao nhất tướng lĩnh, Nguyên Soái Nghiêm Đỉnh Thiên. Người trẻ tuổi này không cần nói cũng biết, chính là Nghiêm Đỉnh Thiên nhi tử, Nghiêm Hưng Trung. Tướng quân, ngoài cửa tiễn đưa thư người, nên xử lý như thế nào? Binh sĩ vấn đạo. Vô sự, đưa bọn hắn thu xếp xuống, gặt tầm vài ngày, chờ ta lúc nào tâm tình tốt rồi, nói sau. Nghiêm Hưng Trung không sao cả nói. Là, tướng quân. Binh sĩ nghe vậy, lĩnh mệnh rời đi. Cha không cho ta lên tiền tuyến, tại đây đợi thật sự là nhàm chán cực độ. Nghiêm Hưng Trung vẻ mặt không vui. Chương 65. Huyết khí công tử, kính xin đi theo ta. Binh sĩ đem thư còn cho Nhan Bình. Đa tạ. Nhan Bình tiếp nhận thư, khẽ cho mày. Nàng phát hiện, sách này tin tựa như không có bị mở ra. Xin hỏi, thành chủ nhìn này phong thư sao? Nàng hỏi. Binh sĩ gật gật đầu, không nói tiếng nào, dẫn Nhan Bình hướng một bên đi đến. Nhan Bình tuy có nghi hoặc, nhưng là lại không có biểu lộ, đuổi kịp binh sĩ. Kính xin công tử ở đây cư trú. Binh sĩ đem Nhan Bình dẫn tới một chỗ tiểu viện, liền quay người phải lý khai. Các loại, thành chủ lúc nào sẽ tới đây? Nhan Bình nhịn không được hỏi. Chẳng qua là binh sĩ không để ý đến, quay người lý khai. Phu quân, thành chủ sẽ không tới đây sao? Tiểu Thúy nghi hoặc nhìn về phía Nhan Bình. Chỉ sợ sẽ không, Nhan Bình lắc đầu, nói ra, phong thư này hắn hẳn là không có mở ra. Tiểu Thúy sững sờ, nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngay ở chỗ này ngồi chờ sao? Nhan Bình nghĩ nghĩ, nói ra, trước chờ hai ngày, nhìn kỹ hắn nói đi. Hai người tại đây giống như ở đây. Ba ngày sau, ban đêm. Phu quân, đã đợi ba ngày, cái kia thành chủ còn không có lộ diện, thậm chí một điểm tin tức đều không có, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ xuống dưới sao? Tiểu Thúy cau mày nói. Nguyên bản nàng cho rằng, lại tới đây, liền có thể nhìn thấy Nghiêm Đình Thiên, thế nhưng là sự thật cũng không như nàng suy nghĩ một dạng. Ngày mai, ta đi thành chủ phủ tìm hắn. Nhan Bình trầm giọng nói. Nàng cũng không có kiên nhẫn, không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Tốt. Tiểu Thúy nghe vậy gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền nằm ngủ. Một bên trên giường nhỏ Lý Hiên mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn mang theo khuôn mặt u sầu. Mô phỏng không có mấy lần, ta như trước tìm không thấy tấn chức võ đạo chân cảnh đường, bất quá bây giờ ta đối mặt các nguyên, có thể hoạt động một bước dài. Thế nhưng là, cũng mẹn mẹn chẳng qua là một bước dài, như trước chạy không khỏi bị nháy mắt giết chết kết cục. Hắn thở dài một tiếng. Các nguyên, hẳn là có thể xác nhận là võ đạo chân cảnh. Bằng không thì hai người chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Lần này, ta tích góp từng tí một nhiều như vậy khí vận điểm, nhất định phải tìm ra đột phá đường. Lý Hiên trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó liền rời đi máy mô phỏng. Đưa vào 99.900 điểm khí vận điểm, khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng. Hải Nhi thời kỳ, ngươi tại biên cảnh bên trong khổ tư võ đạo chân cảnh chi lộ mà không được. Ngươi tiến về trước Nam cảnh, một mặt là tán giải sầu, một mặt là nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá cơ hội. Nam cảnh không giống với đại càn có thống nhất chính quyền, nơi này là do từng cái bộ lạc cộng đồng thống trị. Ngươi tới đến đồ một bộ lạc, đây là Nam cảnh một cái tiểu bộ lạc. Ngươi nơi này, cùng đại càn người bề ngoài không sai biệt lắm, bất quá da thịt hơi có vẻ thô ráp, quần áo thì là dùng loại thú da lông làm thành. Ngươi không âm thanh cờ, mà là ngụy trang thành Hải Nhi, dừng chân một nhà cửa trước. Gia chủ này người nhìn ngươi đáng thương, đem ngươi mang về nhà thu dưỡng. Đã qua hơn tháng, ngươi phát hiện võ giả nơi này cùng đại can bất đồng, người nơi này không tu hành nội công, mà là chuyên tu ngoại công. Hơn nữa đặc biệt là bọn hắn ngoại công tất cả đều thoát thai tại Nam cảnh bên trong gia thú. Bất quá bọn hắn không gọi gia thú, mà gọi là thánh thú, hơn nữa đem với tư cách bộ lạc đồ đằng. Từng cái bộ lạc đồ đằng cũng không giống nhau. Nơi đây ngoại công đều mang theo một lượng thô giáp man hoang cảm giác, nhưng là uy lực không thể so với đại càn nhỏ, thậm chí mạnh hơn ra rất nhiều, lệnh ngươi rất cảm thấy hứng thú. Ngươi kỳ vọng có thể thông qua loại này võ học loại suy, mở ra chân cảnh đại môn. Ngươi dốc lòng học tập đồ một bộ lạc ngoại công. Tiêu hao 400 điểm khí vận điểm, một tuổi lúc, ngươi đã đem này bộ lạc công phu mạch lạc lục lọi rõ ràng. Một ngày ban đêm, ngươi lựa chọn rời đi đồ một bộ lạc, tiến về trước tiếp theo chỗ bộ lạc. Đồng dạng, ngươi đem chính mình ngụy trang thành hải nhi, lẫn vào bộ lạc. Nơi đây võ học không giống với đồ một bộ lạc, ngươi rất hài lòng. Ngươi bắt đầu nghiên cứu này bộ lạc võ học. Tiêu hao 500 điểm khí vận điểm, hai tuổi lúc, ngươi đem cái này bộ lạc võ học nghiên cứu rõ ràng. Ngươi lần nữa ly khai bộ lạc, đi đến kế tiếp bộ lạc. 40 tuổi lúc, ngươi đã sinh hoạt qua phần đông bộ lạc, học xong võ học của bọn hắn. Tiêu hao 89.000 điểm khí vận điểm. Nam cảnh võ học mang cho ngươi không đồng dạng như vậy cảm giác, cho ngươi mở ra một tòa mới đại môn. Ngươi đối với tại ngoại công nghiên cứu có một cái mới lý giải, nhưng là không hơn, ngươi cũng không tìm được võ đạo chân cảnh đường. Ngươi có chút tiếc nuối, lại cũng cảm giác đây là hợp tình lý. Lúc này Nam cảnh đã thống nhất, cao nhất thủ lĩnh chính là Nham Long bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi tới đến Nham Long bộ lạc, nơi đây quả thật không giống với những bộ lạc khác, rất là tôn trọng võ đạo, hầu như mỗi người đều võ học, mặc dù chẳng qua là một ít kỹ năng. Ngươi rất cảm thấy hứng thú, ở chỗ này bắt đầu đối với võ học tiến hành nghiên cứu. 42 tuổi lúc, ngươi chán nản thở dài, đột phá đường lần nữa thất bại. Trong lòng ngươi đột nhiên bay lên một cái ý nghĩ, có lẽ hẳn là từ trong chiến đấu tìm kiếm linh cảm. Nhưng là bây giờ ngoại trừ Cát Nguyên, không người là đối thủ của ngươi, liền một chiêu đều tiếp không dưới. Mà Cát Nguyên, giết ngươi quá dễ dàng, cùng hắn chiến đấu không có thu hoạch. Ngươi quyết định chủ ý, đi vào Nham Long bộ lạc thủ lĩnh Nham Manh trước mặt. Nham Manh tuổi tác đã lớn, nhưng là thân thể như trước cường tráng, thực lực chấn động rất mạnh, mặc dù là ngụy chân cảnh, trong tay hắn cũng chiếm không được tốt. Nham Manh kinh ngạc ngươi đến, bất quá cũng không sợ hãi, ngược lại từ trên thân ngươi cảm nhận được chưa bao giờ có nguy hiểm kích thích. Trời sinh hiếu chiến Nham Manh, dẫn đầu ra tay với ngươi. Bất quá ngươi chẳng qua là nhẹ nhàng một chiêu, giống như cùng các nguyên đối với ngươi một dạng, đem đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Nham Manh khiếp sợ không thôi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này tại sao lại có cường đại như vậy người. Ngươi nói cho hắn biết, lại để cho hắn tìm người đến, càng nhiều càng tốt, nếu là không ai có thể đánh bại ngươi, ngươi liền đổ diệt toàn bộ Nam cảnh. Những lời này đã kích thích Nham Manh, đối phương từ trong mắt ngươi phát giác sắc ý, biết ngươi lời nói không hoa. Nham Manh lập tức triệu tập phần đông bộ lạc cao thủ. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay với ngươi. Ngươi triển lộ toàn bộ thực lực, mênh mông như đại dương mênh mông nội lực tuôn ra, mọi người liền sờ đến góc áo của ngươi cũng làm không được, càng đừng đề cập làm bị thương ngươi rồi. Ngươi rất là bất đắc dĩ, nhiều cao thủ như vậy cũng không cách nào cho ngươi mang đến dẫn dắt. Tương lai đường, như trước xa vời. Ngươi có chút tức giận, thậm chí sinh ra cam chịu tâm lý. Ngươi bắt đầu ra tay nặng, Nam cảnh bộ lạc người bị ngươi trọng thương nhiều người. Nham Manh nhìn ra ngươi không đúng, trong mắt ngươi lạnh như băng làm hắn trái tim băng giá. Hắn biết được, nếu không phải ngăn cản ngươi, sợ là sẽ phải bị ngươi hủy diệt Nam cảnh hết thảy. Hắn đi đến một chỗ phòng tối, đón lấy rời đi một cái cơ quan. Bất quá chỉ chốc lát, một đầu dáng người to lớn dị vật liền xuất hiện ở trước mắt của ngươi, lệnh ngươi rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 66. Võ đạo chân cảnh này đầu quái vật là một đầu to lớn mãng xà, thân dài hơn 10 m. Kỳ quái nhất chính là nó đỉnh đầu có hai cái nổi mụn, phần bụng đồng dạng cũng có 4 cái nổi mụn. Này đầu cự mãng đưa tới chú ý của ngươi, khiến cho ngươi dứt bỏ rồi các bộ lạc cao thủ. Nham Manh nói, cự mãng chính là bọn hắn bộ lạc thủ hộ thánh thú, nếu như ngươi là có thể đánh bại cự mãng, Nham Long bộ lạc mặc ngươi làm. Ngươi đối với những thứ khác không thèm để ý, nhưng là này cự mãng quả thật bất phàm, lệ ngươi cảm nhận được một tia dị thường. Cự mãng đối với ngươi thì tràn ngập ý, dẫn đầu đối với ngươi đã phát động ra công kích. Cự mãng thực lực rất cường đại, Nham Manh cũng không là đối thủ. Bất quá khoảng cách ngươi vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nham Manh còn tưởng rằng ngươi vừa rồi đối phó các đại cao thủ đã tình trạng kiệt sức, cho nên mới thả ra cự mãng. Đáng tiếc hắn tính sai, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của hắn. Cự mãng bị ngươi nắm bậy tấc, chán nản dãy rủa. Ngươi xem cự mãng không có giết no ý tứ. Đối phương cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi xem cự mãng cái kia hồn nhiên tiên thành thân thể, đột nhiên có một tia xúc động. Dĩ vãng ngươi đều là tại học tập người khác công pháp, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn thích xứng võ học của mình. Ngươi buông tha cự mãng, ly khai Nham Long bộ lạc. Nham Manh đối với cái này rất là ngoài ý muốn, bất quá ngươi rời đi cũng là chuyện tốt, hắn liền không có truy đuổi. Ngươi rời đi Nham Long bộ lạc, liền đi hướng những bộ lạc khác. Các bộ lạc đã được biết đến sự hiện hữu của ngươi, đối với ngươi cảm thấy sợ hãi. Bất quá ngươi cũng không tuyên dương, mà là lại để cho các bộ lạc thủ lĩnh đem thủ hộ thánh thú phóng xuất. Thủ lĩnh trở ngại thực lực của ngươi, không thể không đáp ứng. Kế tiếp thời gian, ngươi quan sát phần đông bộ lạc thủ hộ thánh thú. Bất quá cũng không phải là từng bộ lạc đều có thánh thú. Có đã chết đi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có thì rất là bình thường, thực lực nhỏ yếu. Ngươi không có lựa, mỗi lần một đầu đều cẩn thận quan sát. 44 tuổi lúc, ngươi đã nhìn phần đông bộ lạc thủ hộ thánh thú, mà ngay cả những kia giã ngoại man thú đều quan sát qua. Trong lòng ngươi mơ hồ có chút linh cảm, liền tại không có đi những bộ lạc khác, mà là dừng lại ở một chỗ không người chi địa, bắt đầu thí nghiệm. Ngươi bắt đầu căn cứ tự thân sở học, sáng lập hoàn toàn thích xứng võ học của mình. Ngươi thành công vô số lần, lại cũng đã thất bại vô số lần, nhưng là không có một môn võ học là ngươi đầy nhất ý. 70 tuổi lúc, ngươi sáng lập vô số công pháp, cao nhất cũng bất quá ngụy chân cảnh, không đạt được chân cảnh hiệu quả. Ngươi bắt đầu nghi vấn chính mình, con đường này có hữu hiệu hay không? 71 tuổi lúc, ngươi ngoại ý muốn nhìn thấy hai cái con cá ở trong nước chơi đùa. cái kia hai cái con cá khi thì đầu đuôi tương liên, khi thì tách ra đi xa, cuối cùng lại dán tại cùng một chỗ, như là một đôi yêu nhau người. Ngươi đột nhiên đốn ngộ, trước đó muốn đem tất cả thông hiểu đạo lý đến cùng một chỗ là sai. Thật giống như hai cái con cá, bọn hắn đều có chính mình đặc biệt thân thể, mặc dù lại gián hợp, cũng không phải một con cá mà. Ngươi muốn đem võ học toàn bộ dung hội đến cùng một chỗ, bản thân chính là cái sai lầm, con đường này nhất định đi không được. Có bỏ mới có thể có được. Lần này, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Ngươi đem nội công cùng ngoại công tách ra, trước một mình nghiên cứu ngoại công, lại đem trong đó bã bỏ đi, tinh hoa chọn ưu tú. Có rõ ràng mục tiêu, ngươi thí nghiệm tiến độ sâu sắc nhanh hơn. Ngươi sáng lập phần đông công pháp, thực lực vượt xa ngụy chân cảnh, tuy nói còn là không đạt được võ đạo chân cảnh, nhưng là đã càng ngày càng tiếp cận. 80 tuổi lúc, ngươi ngừng nghiên cứu, bởi vì một vòng đặc biệt linh cảm bị ngươi bắt đến. Tiêu hao 1 vạn điểm khí vận điểm, mượn nhờ dị vãng võ học, cùng với bản thân điều kiện hoàn mỹ phù hợp, ngươi sáng lập một môn hoàn toàn mới công pháp. Bất tử bất diệt, kim cương luân ma. Cái môn này ngoại công, chân chân chính chính đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng là tầng thứ nhất này cũng đã đạt đến võ đạo chân cảnh. Rất nhanh, ngươi cuối cùng đột phá trở thành chân cảnh. Ngươi ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt vui sướng trong lòng. Ngươi phát hiện, chính mình sinh mệnh tựa như sự quá độ đến một tầng khác, tuổi thọ của ngươi bị sâu sắc kéo dài, trôi qua cực kỳ chậm chạp. Ngươi giờ mới hiểu được, vì sao các nguyên có thể bảo trì thanh xuân, nguyên lai đối phương từ lúc tuổi còn trẻ liền đạt đến võ đạo chân cảnh, thời gian như nước chảy, mà hắn lù lù bất động. 81 tuổi lúc, ngươi tới đến hoàng cung, lần nữa gặp được các nguyên. Vẹn vẹn là liếc mắt, ngươi cùng hắn liền đã minh bạch song phương đều đã phi phàm tục, mà là thiết thiết thực thực chân cảnh. Loại cảm giác này, chỉ có cùng giai tầng người mới có thể minh bạch. Ngươi rất là vui vẻ, mà các nguyên lại sắc mặt âm trầm, đối với sự hiện hữu của ngươi, hắn rất là chán ghét, tràn đầy sát ý ngươi chẳng biết tại sao, lại cũng không muốn biết, ngươi thầm nghĩ cùng hắn toàn lực đối chiến một phen, phát tiết trong lòng nhiều năm qua bực khổ. Ngươi dẫn theo xuất thủ trước. Lần này, không giống với Di Vãng, võ đạo chân cảnh vậy có thể cứng lại không gian phương pháp đối với ngươi không đúng tác dụng. Ngươi giờ mới hiểu được, đây là một loại cao giai tầng sinh mệnh đối với cấp thấp tầng sinh mệnh bản năng nghiền ép, nhưng là đối với ngang nhau cấp độ người không có tác dụng. Hai người các ngươi đại chiến, tiện tay một kích liền phá hủy hoàng cung, lực phá hoại kinh người vô cùng. Các nguyên mạnh mẽ tại nội lực của hắn không giống với phàm nhân, mà là một loại hoàn toàn mới tồn tại. Nội lực của ngươi như là không khí, mà hắn là quy tắc như là lưỡi dao sắc bén, đây là biến chất. So đấu nội lực, ngươi không phải là đối thủ, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Các nguyên trào phúng ngươi là đồ nhà quê, nói hắn không gọi nội lực, mà là chất khí. Ngươi bỏ qua hắn trào phúng. Hiện ra chân thân, 10m khổng lồ thân thể, mang cho các nguyên to lớn rung động. Hắn nói nguyên lai ngươi là cự thú, có chân thân. Ngươi không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ cùng hắn chiến thông khoái. Ngươi lần nữa ra tay, lần này, các nguyên rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Ngươi minh bạch, các nguyên là bằng vào nội lực đột phá chân cảnh, cùng ngươi bất đồng, là dựa vào được ngoại công. Ngươi lần này không có bất kỳ lưu thủ, điên cuồng công kích các nguyên. Các nguyên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hắn có chân khí hộ thể, ngươi đánh không phá cái này đáng ghét cái chủ. Mà các nguyên chân khí có thể đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương, bất quá ngươi có cường đại tự lành năng lực, loại này vết thương nhỏ có thể bỏ qua. Hai người các ngươi tại đây giống như giằng co. Các nguyên đột nhiên dừng tay, nói nhìn thấu ngươi, nguyên lai ngươi chỉ có nhất trọng thiên. Ngươi không hiểu, mà các nguyên cũng không có giải thích. Sau một khắc, các nguyên chân khí đột nhiên tăng vọt, bất luận là chất lượng còn là số lượng đều vượt xa vừa rồi. Lần này, hắn đối với ngươi tạo thành thương thế, không còn là vết thương nhỏ, mà là sâu đủ thấy xương trọng thương. Mặc dù ngươi có thể tự lành, nhưng là đối phương chân khí lại có thể tạm thời ức chế ngươi tự lành. Hơn nữa chân khí thuấn phát tùy tâm, phá hư tốc độ đã vượt qua ngươi tự lãnh tốc độ. Chương 67. Khiếp sợ mà ngươi đối với các nguyên công kích, lại đánh không phá đối phương chân khí cháo, cho nên không có hiệu quả. Ngươi cứ như vậy biệt khuất bị đơn phương mài giết. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, siêu tập võ học 3, bất tử bất diệt, kim cương loạn ma tầng thứ nhất hoàn toàn khác hẳn với thường ngày cường hãn chấn động, lập tức quán thâu tiến vào Lý Hiên trong cơ thể. Hồ Lý Hiên cưỡng ép áp lực xuống, lúc này mới không có bại lộ, bừng tỉnh nhân bình. Bất tử bất diệt, kim cương luân ma, võ đạo chân cảnh, ta cuối cùng đột phá. Lý Hiên nắm chặt nắm đấm, vô số lần mô phỏng, hắn cuối cùng thành công. Chân cảnh, cái gọi là chân cảnh chính là bản thân trở thành sự thật a. Lý Hiên thở dài một tiếng, đã thành mô phỏng, bại cũng mô phỏng. Lữ Sinh không có ta đây loại điều kiện, cho nên sở học của hắn công pháp rất ít, tự nghĩ ra võ học rất nhẹ nhàng, đương nhiên hắn tự thân thiên tư cũng là tuyệt đỉnh, bằng không thì không cách nào trở thành sự thật. Mà ta có quá nhiều võ học bên người, ngược lại đã thành một loại hạn chế, xử lý hao phí quá nhiều tinh lực. Đương nhiên trở thành sự thật đường rất khó khăn, bằng không thì cũng sẽ không ngàn năm xuất ra một cái lữ sinh. Hắn nhớ tới lữ sinh lưu cho quý nhất giáo truyền thừa. Chân cảnh võ học, mặc dù lưu lại, những người khác cũng không có khả năng dựa vào này trở thành sự thật, bởi vì đây là người khác chất lộ, bắt trước không đến. Lữ sinh nếu là thật sự đem chính mình chân cảnh võ học lưu lại, hậu bối đệ tử quyết định không nghĩ đến đi ra con đường của mình, đó mới là hại bọn hắn. Bây giờ, tối thiểu còn có một tuyến cơ hội. Đối với lữ sinh khổ tâm, hắn hậu bối không hiểu, nhưng là Lý Hiên rất có cảm xúc. Còn có cái kia các nguyên, hẳn là thật không phải là người địa phương. Lý Hiên rất bất đắc dĩ. Đối phương biết quá nhiều, hơn nữa rất là quỷ dị, tuổi còn trẻ đã đột phá chân cảnh, này tuyệt không phải người địa phương có thể làm được. Chân cảnh cũng có mạnh yếu, ta là nhất trọng thiên, hắn là nhị trọng thiên. Nhớ tới mô phỏng bên trong bị các nguyên mài giết, hắn liền cảm giác rất là bị khuất. Ngoại công trở thành sự thật, nội lực cũng muốn trở thành sự thật, bằng không thì không cách nào đối phó các nguyên chân khí. Lý Hiên nghĩ đến, hắn tạm thời không nghĩ tới đột phá nhị trọng thiên đường, bất quá nội lực trở thành sự thật, cũng có thể mang cho hắn không nhỏ tăng lên. Bất quá bây giờ đã không có khí vận điểm, không phải lúc. Nam cảnh, Nham Long bộ lạc bên trong. Thủ lĩnh, đại càn biên cảnh quân, sắp tới không có bất kỳ dị động. Một người đàn ông lớn tiếng nói. Ở trước mặt hắn, là một cái uy nghiêm trung niên nhân, đúng là Nham Long bộ lạc thủ lĩnh, Nham Mãnh. Ha ha, không ngoài sở liệu của ta, đại càn người xuất hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có tâm tư theo chúng ta Nam cảnh chiến đấu, có thể duy trì ở cũng không tệ rồi. Nham Mãnh mang trên mặt hưng phấn. Dạng này rất tốt, đại càn không có tinh lực quấy rối chúng ta, mà chúng ta có thể chăm chú nội bộ sự tình. Nham Mãnh rất hài lòng nói. Chúc mừng thủ lĩnh, thống nhất Nam cảnh, lại không trở ngại. Phía dưới người kích động nói. Cầu chúc thủ lĩnh, trở thành Nam cảnh chi vương. Có người hô lớn. Những người còn lại lập tức phụ họa, thanh âm nối thành một mảnh. Nham Mãnh không có ngăn cản, ngạo nghễ ngẩng đầu, nhận lấy mọi người lấy lòng. Hắn là Nham Long bộ lạc cường đại nhất một nhiệm kỳ thủ lĩnh, bất luận là thực lực còn là mưu lược, đều vượt xa còn lại bộ lạc. Nam cảnh chi vương, ta mặc kệ hắn là ai. Nham Mãnh trong mắt tình quang lóe lên. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong mọi người ở giữa. Mọi người hoàn toàn không thấy được hắn là như thế nào xuất hiện. Người là ai? Vì sao đến ta Nham Long bộ lạc? Bắt lại cho ta. Nham Mãnh quát lên một tiếng lớn. Đối phương cho hắn một loại sâu nhược bên biển cảm giác, làm hắn nắm chắc không được, sinh lòng khủng hoảng. Mọi người vừa muốn động tác, lại thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía trong đám người người nọ. Vì cái gì ta không nhúc nhích được? Người này chẳng lẽ là thần? Đây là cái gì pháp thuật? Trong lòng mọi người ý niệm lộn xộn phần đông. Trong đám người nọ, đúng là Lý Hiên. Tấn chức chân cảnh về sau, hắn đã có thể tự nhiên khống chế thân thể. Bây giờ hắn duy trì tại một M8 bình thường độ cao, dáng người cũng là bình thường hình thái. Đương nhiên, hắn có thể lập tức phình to thân thể của mình, bất quá cực hạn là 10M độ cao. Nham Mãnh nhìn xem Lý Hiên, thân thể không ngừng run rẩy lật. Đối phương cái kia tuấn mỹ khuôn mặt trước tạm không tính, mấu chốt là Nham Mãnh tại Lý Hiên trên người cảm nhận được một loại hồn nhiên tiên thành cảm giác, tựa như cả người đều dung nhập vào này một phương trong trời đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin nơi này có cá nhân. Thực lực của người này quá mức khủng bố, sợ là đã không phải phàm nhân. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Nham Mãnh liền đè xuống trong lòng tạp niệm, cố gắng sử dụng chính mình bảo trì bình thường. Các hạ thế nhưng là đại cả người. Nham Mãnh vấn đạo. Lý Hiên khẽ gật đầu. Hắn thu liễm bản thân áp bách, bằng không thì Nham Mãnh liền nói đều nói không đi ra. Ta lần này đến, là muốn ngươi thần phục với ta. Không đơn thuần là ngươi, toàn bộ Nam cảnh đều muốn thần phục với ta. Lý Hiên nói, đưa tới mọi người phẫn nộ. Ngươi tại nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi cho rằng mình là ai? Nếu muốn chúng ta Nham Long bộ lạc thần phục, ngươi đi mà nằm mơ hả? Chính là, còn muốn làm Nam cảnh chi vương, ngươi cũng xứng. Mọi người tức giận mắng không thôi. Nam cảnh người mặc dù kính phục cương giả, nhưng là đối với Lý Hiên loại này của mọi người, là tuyệt sẽ không khuất phục. Các hạ không khỏi nghĩ đến quá nhiều. Nham Mãnh cười lạnh một tiếng. Chúng ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng là Nam cảnh con dân đều có căn cốt, một cái đại cả người, nghĩ muốn làm Nam cảnh chi vương, hoàn toàn nằm mơ. Không sai, ngươi chính là giết chúng ta, cũng không có khả năng. Có người phụ hòa nói. Lý Hiên đối với phản ứng của mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam cảnh người, nổi danh xương cốt cứng rắn, nếu muốn chinh phục bọn hắn, võ lực chỉ có thể làm được mặt ngoài. Nếu muốn bọn hắn quy tâm, đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Bất quá Lý Hiên tới đây, cũng không định dùng võ lực chinh phục. Tay của hắn một chiêu, Nham Mãnh thân thể liền không bị khống chế bay về phía hắn. Nham Mãnh đứng ở Lý Hiên trước người, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hắn đã đem hết toàn lực vùng vẫy, thế nhưng là đều không có hiệu quả. Hắn không khỏi nản chí. Nguyên bản còn cho là mình thực lực mặc dù không phải nam cảnh tối cường, cũng là đỉnh phong mấy người, lại không nghĩ tại đây mặt người trước, liền di động cũng làm không được. Nham Mãnh kỳ thật không biết, nếu là Lý Hiên không nâng tay, không cần cận thân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Dừng tay. Khốn kiếp. Mau buông ta ra đám bọn họ thủ lĩnh. Có bản lĩnh hướng ta đến. Đem ta mạng cầm lấy đi, buông tha chúng ta thủ lĩnh. Mọi người lớn tiếng hô hào. Lý Hiên đối lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Nham Mãnh như vậy đắc nhân tâm. Bất quá điều này cũng dễ dàng hắn. Chỉ cần có thể nắm bắt Nham Mãnh, cái kia những người khác thuận tiện xử lý. Chư vị, chớ có hơn nữa. Nham Mãnh đối với mọi người nói. Các ngươi muốn giữ được tính mạng, ta chết về sau. Nham Long bộ lạc liền lập tức đề cử mới thống lĩnh, đừng cho chúng ta bộ lạc uy danh ở chỗ này của ta rơi xuống. Nham Mãnh trong lòng thở dài. Nguyên bản hắn hùng tâm trang trí, ý định thống nhất Nam cảnh, đem Nham Long bộ lạc đưa đến độ cao mới. Lại không nghĩ dĩ nhiên là như vậy kết cục. Chương 68. Xâm nhập tại Nham Mãnh đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên đến cái lạ lẫm cường giả, đánh nát mộng đẹp của hắn. Đây là số mệnh sao? Lao Thiên gia, ngươi chính là như vậy trêu đùa ta. Nham Mãnh trong lòng đột nhiên bay lên vô cực lửa giận. Lao Tạc Tiên, chính là chết, ta Nham Mãnh cũng muốn bị chết mềm mông của quận. Hắn đang muốn tự bạo kinh mạch, tuyệt mệnh ra tay, lại bị Lý Hiên nói cắt ngang. Ai nói ta muốn giết ngươi? Lý Hiên cười cười. Ngươi? Nham Mãnh kinh ngạc nhìn xem Lý Hiên. Sau một khắc, liền thấy Lý Hiên trên không trung liền chút, cái kia dài nhỏ ngón tay vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mà mỗi lần Lý Hiên cách không một điểm, Nham Mãnh liền cảm giác thân thể đối ứng cái kia một chỗ khô nóng vô cùng, hơn nữa cực kỳ đau đớn. Bất quá sau đó mà đến chính là sảng khoái. Nhưng là này sảng khoái đến còn không có bao lâu, liền lần nữa bị thống khổ thay thế. Nham Mãnh ở nơi này thống khổ cùng sảng khoái ở giữa qua lại vượt qua nhảy, trong đó tư vị khó có thể đối với người nói. Quá trình này đối với Nham Mánh mà nói rất dài dằng dặc, nhưng là đối ngoại người đến nói cũng rất là ngắn ngủi. Bất quá thời gian qua một lát liền kết thúc. Sau đó Nham Mánh trên người liền hiện lên một cổ đồng hậu dày đặc huyết khí. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vậy mà cảm giác Nham Mánh lập tức cường đại gấp mấy lần. Không sai, Lý Hiên gật gật đầu, rất là thỏa mãn tác phẩm của mình. Lần này không chỉ là truyền công, càng là trợ giúp Nham Mánh đột phá thân thể. Mượn tứ mô phỏng trong đời, nghiên cứu vô số nam cảnh võ học, tăng thêm thân thể trở thành sự thật, Lý Hiên lúc này đã có thể làm phép thân thể. Kỳ hiệu quả cùng loại truyền công. Nham Mánh lúc này chính là một gã thân thể ngụy chân cảnh, còn là nội lực thân thể song ngụy thật. Bất quá cũng giới hạn tại đây. Chân cảnh là một cái hào rộng, không phải ngoại lực có thể bì. Nham Mánh nếu muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Hiên triệt để thu liễm uy năng, mọi người khôi phục hành động. Nham Mánh quát lên một tiếng lớn, nhấc lên mảng lớn sóng khí. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Mọi người xuống tới, phân cách ra miệng. Ta chẳng những không có việc gì, hơn nữa cảm giác phi thường tốt. Ta so với trước cường đại gấp 10 lần. Nham Mánh cười to nói. Mọi người kinh nghi nhìn về phía Lý Hiên, không biết hắn sử cái gì thần kỳ thủ đoạn. Nham Mánh nhìn về phía Lý Hiên, không mình hành lễ. Dùng chính là đại càn cấp bậc lễ nghĩa. Đa tạ ân nhân tái tạo tri ân. Nham Mánh kính nể nói. Lý Hiên là cường giả, hắn không ngoại ý nhưng là có thể làm hắn trở nên mạnh mẽ đến nỗi này, liền không phải phạm nhân thủ đoạn. Như thế nào? Lý Hiên mỉm cười. Hắn không chỉ có đang nói thực lực, càng là nói sau thần phục. Nham Mánh nghe được hắn ý trong lời nói, lâm vào trầm tư. Ân nhân, ngươi tăng lên ta loại phương thức này, khả năng phổ cập. Hắn hỏi. Lý Hiên không có trả lời, mà là theo tay vung lên. Nham Mánh bên cạnh một người, hét lớn một tiếng, khí thế lập tức tăng vọt, không thua tại Nham Mánh. Nham Mánh nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mọi người càng phải như vậy, nhìn về phía Lý Hiên, trong mắt mang theo khẩn cầu. Nham Mánh hít thở sâu một hơi khí, nói ra, ân nhân, nếu như thế, ta liền chỉ có một điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Lý Hiên khẽ gật đầu. Sau đó, Nham Mánh liền đi hướng một bên, mở ra một chỗ cơ quan. Ta nam cảnh người, tín ngưỡng bộ lạc thủ hộ thánh thú. Nếu là muốn chúng ta thần phục, cần phải xem thánh thú ý tứ. Thánh thú tâm linh thuần khiết, nếu là nó bản năng tán thành nhân nhân, ta đây chờ từ không lời nào để nói. Lý Hiên nghe hắn mà nói, khoe miệng có chút nhếch lên. Tê một cái cự mãng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nham Mánh mang theo mọi người thành kính quỳ xuống. Cự mãng trông thấy Lý Hiên, thân thể cứng đờ. Tới đây Lý Hiên mỉm cười. Cự mãng lập tức vào tới, vòng quanh Lý Hiên đảo quanh, sau đó thân mật tựa đầu sọ tựa ở Lý Hiên trên người. Một màn này, kinh điệu mọi người cái cảm. Như thế nào? Nhưng có thể. Thánh thú chưa bao giờ đối với một nhân loại biểu hiện như vậy a. Người này, chẳng lẽ thật sự là trên trời phái xuống tiên thần? Lần này, mọi người thấy Lý Hiên ánh mắt, chẳng những có kính nể, còn mang theo phát ra từ đáy lòng ngưỡng mộ. Ha ha, cùng độc cấp giống nhau, ta cũng hoài nghi, độc cấp là từ nam cảnh đi ra ngoài. Lý Hiên mỉm cười. Kỳ thật hắn nghĩ không sai, độc cấp năm đó chính là từ nam cảnh chạy ra đi, ngoài ý muốn bị Dược Vương cốc đạt được. Nay đầu cự mãng, cùng độc cấp giống nhau, cũng là bởi vì mô phỏng bên trong khí tức dung hợp, dẫn đến như vậy thân mật. Không chỉ mà còn là cự mãng, còn lại phần đông bộ lạc thánh thú cũng sẽ như vậy. Xem ra, thu phục nam cảnh muốn so với ta nghĩ ra bên trong đơn giản hơn. Lý Hiên mỉm cười. Ân nhân, ngài nhất định chính là thú thần phái xuống thủ hộ ta nam cảnh sứ giả. Cung nên thú thần sứ giả hàng lâm, ta Nham Long bộ lạc tận nghe điều khiển. Nham Mánh đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó hắn liền đối với Lý Hiên thành kính quỳ xuống. Cung nên thú thần sứ giả hàng lâm, ta Nham Long bộ lạc tận nghe điều khiển. Những người còn lại theo sát phía sau cùng kêu lên hô to. Lý Hiên kinh ngạc một sát, sau đó khôi phục bình thường. Tính toán, không cần phải giải thích, bị hiểu lầm liền bị hiểu lầm đi, chỉ cần sự tình có thể thành tựu đi. Lòng hắn nghĩ đến. Kế tiếp, còn có những bộ lạc khác. Lý Hiên trên mặt hiện ra mỉm cười. Vẹn vẹn một cái Nham Long bộ lạc, có thể không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Thành chủ phủ bên ngoài. Lý Bình công tử, thành chủ phủ không thể vào. Binh sĩ cản đường đạo. Các người tướng quân có từng nói qua ngăn cả ta. Nhan Bình em thanh lạnh lùng nói. Này. Binh sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Nghiêm tướng quân quả thật chưa nói qua chuyện này, nhưng là chưa nói qua muốn gặp hắn. A Lý công tử, xin về sau, ta đi mời bày ra thoáng một phát Nghiêm tướng quân. Binh sĩ nói ra. Tốt. Nhan Bình nói ra. Binh sĩ sau đó hướng về trong phủ chạy tới. Tiểu Thúy, đi vào. Nhan Bình nói ra. À, phu quân, không phải đi xin chỉ thị sao? Tiểu Thúy kinh ngạc nói. Ha ha, hắn sẽ không thấy chúng ta, nếu thật là ở chỗ này chờ, cái kia tuyệt đối vào không được. Nhan Bình cười lạnh một tiếng. Đứng lại. Thành chủ phủ không được tự tiện xông vào. Còn lại binh sĩ hoành đao cản đường. Tiểu Thúy. Nhan Bình nói ra. Tiểu Thúy lập tức tiến lên, đoạt được đối phương binh khí, sau đó một trường đánh vào phía sau cái cổ. Binh sĩ sau đó ngất đi. Đi vào. Ta cũng muốn nhìn xem, Nghiêm tướng quân vì sao không thấy ta. Nhan Bình bước nhanh tiến vào thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ, luyện võ trường. Nghiêm Hưng Trung tẩy trần, đang gõ một bộ quyền pháp. Quyền phong gào thét, rất có một phen tông sư khí chất. Tướng quân. Binh sĩ chạy tới. Nhan gia người ta nói muốn gặp ngươi. Nhan gia. Nghiêm Hưng Trung sững sờ, sau đó nhớ tới mấy ngày trước đây sự tình. Ha ha, không thấy. Hán thuận miệng nói ra. Thế nhưng là tướng quân, bọn hắn đã tại bên ngoài phủ chờ. Binh sĩ lại nói. Vậy hãy để cho bọn hắn chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Này còn dùng ta giao phái. Nghiêm Hưng Trung khó chịu nói. Binh sĩ vừa muốn rời đi, đã có một hồi cười lạnh truyền đến. Ha ha, Nghiêm tướng quân uy phong thật to a. Sau đó liền thấy Nhan Bình cùng Tiểu Thúy bước nhanh đi tới. Các ngươi, ai cho các ngươi vào? Binh sĩ biến sắc. Các ngươi chính là Nhan gia người. Nghiêm Hưng Trung đẩy ra binh sĩ, nhìn xem hai người. Đúng là ha ha, tự tiện xông vào thành chủ phủ, theo như luật nên chém. Nghiêm Hưng Trung âm thanh lạnh lùng nói. Chương 69. Gặp mặt ta nên phải hỏi các ngươi ngu xuẩn cái kia. Còn là ngu xuẩn cái kia. Nghiêm Hưng Trung cười nhạo nói. Chúng ta nếu là không tiến đến, sợ là Nghiêm tướng quân sẽ không thấy chúng ta. Nhan Bình âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên các ngươi sẽ không ý định muốn chết. Nghiêm Hưng Trung nhiều hứng thú nói. Sự cấp toàn quyền, tin tưởng Nghiêm tướng quân sẽ lý giải. Nhan Bình trả lời. Hả? Nghiêm Hưng Trung tại Nhan Bình trên người của hai người dò xét một phen, đặc biệt là Tiểu Thúy trên người dừng lại chỉ chốc lát. Thừa dịp bản tướng quân còn có chút hảo tâm tình, nói một chút đi. Nghiêm Hưng Trung nói ra. Trước đây, kính xin tướng quân bình lui người khác. Nhan Bình nói ra. Nghiêm Hưng Trung nghe vậy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, binh sĩ có chút vội vàng, nói ra, tướng quân, ngài. Không sao, Nghiêm Hưng Trung vẫy vẫy tay, nói ra, bất quá hai cái tiểu tử, tiến không được ta hơn. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Binh sĩ thấy không lay chuyển được, chỉ phải lui ra. Hiện tại có thể nói đi. Nghiêm Hưng Trung vấn đạo. Nhan Bình gật gật đầu, nói ra, kính xin dẫn ta đi gặp Nghiêm Nguyên Soái, chuyện này, hắn phải ở đây. Nghiêm Hưng Trung nghe vậy, nguyên bản trên mặt vui cười không thấy, biến thành lạnh lùng. Hắn giờ phút này, ngược lại là thật sự có tướng quân khí chất. Thấy Nguyên Soái, ngươi không đủ tư cách, ta có thư làm chứng. Nhan Bình cầm ra thư, vung hướng Nghiêm Hưng Trung. Nghiêm Hưng Trung tiếp nhận, cười lạnh một tiếng, sau đó nội lực thúc dục, thư liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhan Bình thấy thế, mặt mày ngưng tụ. Ngươi vì cái gì hủy thư? Tiểu Thúy vội la lên. Nam nhân làm việc, nữ nhân ít xen vào. Nghiêm Hưng Trung mỉm cười nói. Hừ. Tiểu Thúy tức giận đến nhíu mày. Nghiêm Hưng Trung thấy thế biết vậy nên tâm tình sung sướng không ít. Phu quân. Tiểu Thúy nhìn về phía Nhan Bình, hỏi thăm nên làm cái gì bây giờ. Phu quân. Nghiêm Hưng Trung thu liễm dáng tươi cười, nhìn về phía Nhan Bình. Nghiêm tướng quân, không khỏi hơi quá đáng, trong tín thư cho, nếu là có chuyện quan trọng hơn, ngươi như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm này. Nhan Bình sắc mặt lạnh lùng, đối với Nghiêm Hưng Trung cảm nhận kém. Ha ha, các ngươi Nhan gia có thể có cái gì chuyện quan trọng hơn. Nghiêm Hưng Trung cười lạnh. Thú hổ, ta chính là làm, ngươi có thể như thế nào. Này mang theo khiêu khích, dẫn tới Nhan Bình lông mày nhíu lại. Nàng trên người Nghiêm Hưng Trung đại lượng, sau đó liếc mắt Tiểu Thúy. Nghiêm tướng quân, không bằng hai người chúng ta đánh cuộc. Nhan Bình đột nhiên nói. Ân. Nghiêm Hưng Trung sững sờ. Tiểu Thúy cũng rất không minh bạch, nói ra, phu quân, ngươi muốn làm gì? Nghe Tiểu Thúy còn gọi là một tiếng phu quân, Nghiêm Hưng Trung không biết sao trong lòng rất không thoải mái. Nói một chút coi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đối bính một chiêu, nếu là Nghiêm tướng quân có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền quay đầu liền đi, sẽ không xách mặt khác. Nhan Bình mỉm cười nói, nếu là Nghiêm tướng quân tiếp không được, vậy dẫn ta đi gặp Nguyên Soái, như thế nào? Tiểu Thúy nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng muốn làm gì cái kia, nguyên lai chẳng qua là liệu một chiêu, vậy không thành vấn đề. Phu quân đã sớm đạt đến cửu phẩm, đến mức này Nghiêm tướng quân, ân, đại khái 7-8 phẩm bộ dạng, quá yếu, thấy không rõ. Tiểu Thúy chịu đựng không có cười ra tiếng, mà Nghiêm Hưng Trung thì sắc mặt cứng đờ, sau đó như là nghe thấy được cái gì to lớn chê cười, cười đến không ngậm miệng được. Thiếp ngươi một chiêu. Ha ha. Hắn nở nụ cười một hồi lâu, mới ngưng xuống. Đừng nói một chiêu, ta liền đứng ở nơi này để cho ngươi đánh, nếu như ngươi có thế để cho ta di động một bước, ta liền dẫn ngươi đi gặp Nguyên Soái thì như thế nào? Nhan Bình nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nói, một lời đã định. Chờ đã. Nghiêm Hưng Trung khẽ lắc đầu. Làm gì, ngươi muốn chơi xấu a? Tiểu Thúy vội vàng nói. Nghiêm Hưng Trung nhìn xem nàng, cười cười, nói ra, ngươi nói cũng không ít. Bất quá cũng khéo, bạn trong phủ tướng quân quá thanh tịnh chút ít, đang muốn tìm chút ít sinh động điểm hạ nhân thêm chút nhân khí. Như vậy đi, nếu là ngươi thua, nàng liền lưu lại. Nghiêm Hưng Trung chỉ vào Tiểu Thúy nói ra. Nhan Bình thấy thế, khoe miệng có chút nhếch lên, lộ ra quả là thế biểu lộ. Tiểu Thúy nghe vậy, ngược lại là nóng nảy. Ai muốn lưu tại ngươi này quý phủ? Nghiêm Hưng Trung không có để ý nàng, mà là nhìn về phía Nhan Bình, hỏi, có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là đáp ứng, có thể. Nhan Bình cười cười. Ân. Nghiêm Hưng Trung hồ nghi nhìn xem hắn. Sảng khoái như vậy đáp ứng, lấy chính mình nương tử cũng quá không xem ra gì đi. Chẳng biết tại sao, hắn có chút phẫn nộ. Ha ha, đến đây đi, bản tướng quân liền đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Hắn hai chân dùng sức, dưới thân thể trầm, càng đem mặt đất giẫm ham ra hai cái khắc sâu dấu chân. Đến Nghiêm Hưng Trung đối với Nhan Bình vẫy vẫy tay, trong mắt mang theo khinh thường. Nhan Bình trêu tức cười cười, sau đó tiến lên, đứng ở trước mặt hắn. Ta đây liền ra tay. Nghiêm Hưng Trung khó chịu bày ra cái thối mặt, nói ra, tranh thủ thời gian, lề mề, một điểm không giống nam nhân. Nhan Bình sắc mặt lạnh lẽo, trên người khí thế đột nhiên bộc phát, sóng khí nhấc lên, thổi chúng Nghiêm Hưng Trung mở mắt không ra. Đó lấy, một trường trước đẩy. Một trường này tuy nói tốc độ không nhanh, nhưng là chỗ mang theo lực đạo lại cực kỳ kinh người. Không tốt. Nghiêm Hưng Trung sắc mặt đại biến, biết mình kinh thường. Đối phương tuyệt đối là cựu phẩm trở lên, thực lực vượt xa chính mình. Bất chấp cái gì đồ ước, hắn lập tức toàn lực bộc phát, hai tay nằm ngang ở trước ngực. Khoảng cách song phương quá gần, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể thử ngạnh kháng một chiêu này. Hô Nhan Bình bàn tay, đứng tại Nghiêm Hưng Trung trước người. Cương đại sóng khí phóng tới Nghiêm Hưng Trung, sau đó đem phía sau vật phẩm đánh tan. Một giọt mồ hôi lạnh từ Nghiêm Hưng Trung cái trán nhỏ xuống. Vì cái gì thu tay lại? Hắn có chút thở dốc. Mới vừa rồi là hắn đời này khoảng cách tử vong gần nhất một lần, giờ phút này trái tim đập bịch bịch, khó có thể bình phục. ta là tới thấy nguyên soái, không phải cùng tướng quân phân sinh tử. Nhan Bình mỉm cười nói, tướng quân đã thua, kính xin dẫn ta thấy nghiêm nguyên soái. Phu quân, ngươi làm gì thế lưu thủ a? Tiểu Thúy quỳnh lên, nàng cũng không phải quái Nhan Bình không hạ sát thủ, mà là một chiêu như vậy, Nghiêm Hưng Trung vị trí không có di động, nếu thật là dựa theo đổ ước đến tính toán, hắn cũng không tính toán thua. Làm như rõ ràng Tiểu Thúy ý tứ, Nghiêm Hưng Trung hừ lạnh một tiếng, bản tướng quân cũng không phải là cái loại này thẳng vô lại lưu manh, thua chính là thua, không cần phải kiếm cớ. Tiểu Thúy ngoại ý muốn liếc hắn một cái, không nghĩ tới người này còn có chút điểm mấu chốt. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Nghiêm Hưng Trung đối với Nhan Bình chắp tay, có ai không, chuẩn bị ngựa. Hắn hướng về một bên hô, nguyên soái tại biên cảnh hạ trại, muốn gặp hắn chỉ có thể khoái mã qua đi. Hắn đối với Nhan Bình giải thích nói. Nhan Bình gật gật đầu, bất quá ta chỉ có thể mang ngươi qua đi, nguyên soái có thể hay không gặp ngươi ta không cách nào cam đoan. Hắn lại nói, ta biết. Nhan Bình nói ra, sau đó ba người liền cưỡi khoái mã một đường rời đi nội thành, chạy về phía quân doanh. Bằng vào Nghiêm Hưng Trung thân phận, ba người bị kiểm tra một phen, để lại tiến vào quân doanh. Các ngươi mà lại tại chỗ này chờ đợi, ta đi thông báo. Nghiêm Hưng Trung nói ra, sau đó hắn liền vào quân doanh chỗ sâu. Đã qua rất lâu, Nghiêm Hưng Trung vẻ mặt bất đắc dĩ tiêu sái ra. Các ngươi trở về đi, nguyên soái không muốn gặp các ngươi. Chương 70. Khốn cảnh Nhan Bình nghe vậy, khe khẽ thở dài. Nàng biết muốn gặp Nghiêm Đỉnh Thiên không dễ dàng, nhưng là nước đến chân, vẫn còn có chút tiếc nuối. Là ta không tốt, hủy thư tín, bằng không thì nói không chừng có thể thấy nguyên soái. Nghiêm Hưng Trung ngượng ngùng nói, vô sự, cái kia thư tín cũng không quá nhiều nội dung, mặc dù nguyên soái nhìn cũng sẽ không bởi vậy thấy ta. Nhan Bình lắc đầu, ân, cái kia thư tín không mấu chốt. Nghiêm Hưng Trung sững sờ, mấu chốt không phải thư tín. Nhan Bình từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao, ngươi đem người này giao cho nguyên soái, hắn tất nhiên gặp mặt ta. Ân, Nghiêm Hưng Trung quái dị tiếp nhận, vừa định mở ra nhìn xem, lại bị Nhan Bình ngăn cản. Ngươi không có tư cách xem, còn là giao cho nguyên soái đi. Nhan Bình nói ra, Nghiêm Hưng Trung không khỏi tức giận, nhưng nhìn Nhan Bình cái kia trịnh trọng ánh mắt, còn không có mở ra hầu bao. Hy vọng ngươi nói thật sự. Nghiêm Hưng Trung thật sâu nhìn Nhan Bình liếc mắt, đối phương giờ phút này khí chất có chút không đúng, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Nhìn xem Nhan Bình, hắn luôn luôn loại đối mặt phụ thân câu thúc cảm giác, thế nhưng là đối phương chẳng qua là Nhan ra một cái người khác họ người. A Nghiêm Hưng Trung không nghĩ ra, cầm lấy hầu bao liền rời đi. Lần này thời gian thật dài, Nghiêm Hưng Trung thủy chung chưa có trở về. Ngay tại Tiểu Thúy không đợi được bình tĩnh tế, đã thấy hai cái binh sĩ đã đi tới. Phu quân, hai người này là cựu phẩm. Tiểu Thúy thấy thế, thần sắc trịnh trọng. Ân, Nghiêm Đỉnh Tiên hẳn là đã minh bạch. Nhan Bình nói ra, nàng không có bất kỳ bối rối chi sắc. Lý Bình công tử, một cái trong đó binh sĩ nói ra, trên thân hai người giống như mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, lệnh Tiểu Thúy không tự giác cẩn thận. Mà Nhan Bình cũng không biến hóa, thần sắc như thường. Là, nàng khẽ gật đầu. Nguyên soái cho mời, mong rằng công tử dịch bước. Binh sĩ đạo, dẫn đường. Nhan Bình trả lời. Sau đó bốn người liền tới đến một chỗ doanh trướng bên ngoài. Chỗ này doanh trướng là cả quân doanh lớn nhất một cái. Vị cô nương này xin dừng bước, nguyên soái chỉ xin Lý công tử một người. Binh sĩ ngăn lại Tiểu Thúy nói ra. Tiểu Thúy, ngươi ở nơi này chờ. Nhan Bình nói ra. Phu quân, chính ngươi cẩn thận. Tiểu Thúy có chút lo lắng. Nhan Bình đối với kia ánh mắt ý bảo, sau đó liền đi tiến vào doanh trướng. Trong doanh trướng bộ phận không gian không nhỏ, bất quá bài trí cũng không nhiều, thoạt nhìn có chút đơn sơ. Trong doanh trướng có hai người, một người quỳ trên mặt đất, đỉnh đầu thật sâu thấp, đúng là Nghiêm Hưng Trung. Hắn giờ phút này không hề nửa phần trước đó ngạo khí, ngược lại giống như chỉ nhu thuận cứu non. Tại hắn phía trước là một cái tang thương trung nhân, mặt chữ quốc, trên mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Nghiêm Nguyên Soái, Nhan Bình tiến lên, nói khẽ. Nghiêm Đỉnh Tiên nhìn qua, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn tấu hết thảy. Cút ra ngoài, dẫn 10 quân côn. Nghiêm Đỉnh Tiên thanh âm trầm thấp. Trên mặt đất Nghiêm Hưng Trung khỏe miệng co lại, hắn biết lời này là đối với tự ngươi nói, không dám đáp lời, cúi đầu rút lui đi ra ngoài. Thần Nghiêm Đỉnh Tiên thấy qua hoàng hậu. Nghiêm Đỉnh Tiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhan Bình vội vàng tiến lên đỡ lấy, đem Nghiêm Đỉnh Tiên đỡ lên. Nghiêm tướng quân không cần đa lễ. Nhan Bình mỉm cười nói, ta và ngươi cũng chưa gặp qua, như thế nào nhận được ta? Nàng hỏi. Cầm trong tay hộ phù, Nhan ra thân phận, còn có phần này ngụy trang, nếu là nhận thức không ra, kia ngược lại là vi thần ngu đột. Nghiêm Đỉnh Tiên nói ra. Nhan Bình mỉm cười, nói ra, không hổ là Nghiêm tướng quân, có thể nhìn thấu ta đây ngụy trang. Lúc này, nàng cũng không còn giả bộ nam tính thanh âm khàn khàn. Nhìn xem Nghiêm Đỉnh Tiên đưa tới hầu bao, Nhan Bình không có đi tiếp. Nghiêm tướng quân, này hộ phù, lẽ ra từ ngươi mang theo. Nghiêm Đỉnh Tiên nhíu mày, thở dài một tiếng. Nương nương, cũng không vi thần không muốn, thật sự là hưu tâm vô lực. Nhan Bình sững sờ, trầm tư một chút, nói ra, là vì nam cảnh. Nghiêm Đỉnh Tiên gật đầu. Kinh đô rơi vào tay giặc tin tức, vi thần sớm đã biết được, nếu là không có nam cảnh uy hiếp, mặc dù không có hộ phù, vi thần cũng sẽ lanh binh bắc thượng, chẳng qua là. Hắn lại thở dài một tiếng. Bây giờ nam cảnh thế cục như dĩ vãng bất động, trong đó lớn nhất bộ lạc, Nham Long bộ lạc, kia thủ lĩnh ngút trời kỳ tài, đồng thời dã tâm thật lớn, ý đồ chỉnh hợp toàn bộ nam cảnh. Theo thần phân tích, hắn cơ hội rất lớn. Dĩ vãng nam cảnh quân sở dĩ có thể gắt gao ức ở biên cảnh, chính là bởi vì nam cảnh các bộ lạc cũng không có thống nhất tác chiến, chiến lược phân tán. Nếu là thật sự lại để cho Nham Long bộ lạc thành công thống nhất nam cảnh, mặc dù là nam cảnh quân, cũng ngăn không được cổ thế lực này, huống chi bắc thượng. Nghiêm Đỉnh Thiên nói, khiến cho Nhan Bình chau mày. Nói cách khác, Nam Cảnh Quân căn bản rút không xuất binh lực Bắc Thượng. Nghiêm Đỉnh Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Nhan Bình lâm vào trầm tư. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Nghiêm Đỉnh Thiên không Bắc Thượng là vì không có hộ phủ, không cách nào điều động binh lực. Bây giờ xem ra, nhưng là nàng nghĩ lầm rồi. Nghiêm Đỉnh Thiên bên này uy hiếp, không thể so với Đại Nguyên nhỏ. Nam Cảnh Quân không thể động, còn có cái gì có thể ngăn cản Đại Nguyên cái kia? Nhan Bình trầm tư suy nghĩ, lại không nghĩ đến biện pháp. Nếu muốn giải quyết cái này khốn cảnh, còn là muốn từ Nam Cảnh vào tay. Nghiêm Nguyên Soái, Nam Cảnh ở bên trong, Nham Long bộ lạc có thể có đàm phán hòa bình khả năng. Nhan Bình vấn đạo. Nghiêm Đỉnh Thiên lắc đầu. Vi thần đã phái người đã giao thiệp, nhưng là Nham Long bộ lạc thủ lĩnh Nham Mãnh cũng không cự tuyệt, đương nhiên cũng không có đồng ý. Nhan Bình nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nói ra, Nham Mãnh quả nhiên không đơn giản. Nghiêm Đỉnh Thiên gật gật đầu. Đúng vậy à, bây giờ khốn cục tại ta đại cản, Nam Cảnh hoàn toàn đừng lo, chỉ cần kéo lấy thời gian sẽ có biến số, thế nhưng là chúng ta lại kéo không được. Như vậy chuyện phiền toái, sử dụng Nhan Bình lần thứ nhất cảm nhận được khó giải quyết. Cùng dĩ vãng bất đồng, Nam Cảnh có thể đợi cùng với một quốc gia, loại này cục diện không phải sức người có thể giải quyết. Đến mức khơi mào chiến tranh, hoặc là cử binh công kích Nham Long bộ lạc, cái kia càng là tự tìm khổ ăn. Không nói đến có thể hay không đánh xuống, mặc dù đánh tan Nham Long bộ lạc, Nam Cảnh quân cũng sẽ có rất lớn tổn thất, hơn nữa chủ động khơi mào chiến tranh, tất nhiên chọc cho Nam Cảnh còn lại bộ lạc không hài lòng. Đến lúc đó, không cần Đại Nguyên ra tay, Nam Cảnh quân liền vào lui duy cốc. Nương nương, thời gian ngắn không có cách nào giải quyết, ngài hay là trước trở về thành ở bên trong nghỉ ngơi. Nghiêm Đỉnh Thiên nói ra. Nhan Bình lắc đầu, nói ra, đại sự không quyết, ta như thế nào nghỉ ngơi. Mắt thấy nói không thông Nhan Bình, Nghiêm Đỉnh Thiên liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đi về hướng một bên, ngươi một lời ta một câu trao đổi, ý đồ tìm kiếm phá cục biện pháp. Hồi lâu sau, đột nhiên có người báo lại. Báo, Nguyên Soái, có quân tình khẩn cấp. Doanh trướng ngoài có người hô to. Tiến đến. Nghiêm Đỉnh Thiên trầm giọng nói. Sau đó, một sĩ binh chạy vào. Bẩm báo tướng quân, phía trước tập hợp đủ rất nhiều Nam Cảnh người, xem ra từng cái bộ lạc đều có người cầm đầu, chính là Nham Long bộ lạc thủ lĩnh, Nham Mãnh. Nghiêm Đỉnh Thiên nghe vậy lập tức đứng lên. Lệnh tất cả doanh tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một lần nữa cho bản soái chậm chậm nhanh tiền tuyến, có tin tức kịp thời báo lại. Là, binh sĩ rời đi, Nghiêm Đỉnh Thiên cho mày. Phiền toái. Chương 71. Sẵn sàng góp sức Nam Cảnh muốn dẫn đầu khơi mào khai chiến. Nhan Bình kinh ngạc nói, loại tình huống này, ngoại trừ muốn mở ra chiến tranh, không có khác khả năng. Nghiêm Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, nói ra xác suất cao như thế. Chẳng qua là kỳ quái là, Nam Cảnh này trận một cái áp dụng co rút nhanh chính sách, làm sao sẽ đột nhiên tụ tập nhân thủ làm có dễ. Nghiêm Đỉnh Thiên cho mày, rất là khó hiểu. Nương nương, ngài hay là trước trở về thành đi, kế tiếp nơi đây không an toàn. Nhan Bình lắc đầu, nói ra, không cần phải, nếu như ngay cả nơi đây cũng không lại an toàn, cái kia nói rõ Nam Cảnh dĩ nhiên đại thắng, đến lúc đó Bắc có Đại Nguyên, Nam có Nam Cảnh, toàn bộ thiên hạ cũng không lại an toàn, ta cần gì phải phiền toái. Nghiêm Đỉnh Thiên nhìn xem Nhan Bình khe khẽ thở dài. Nương nương thấy rõ ràng, vi thần bội phục. Nghiêm Nguyên Soái không cần lấy lòng. Nhan Bình khẽ lắc đầu. Hai người trầm mặt xuống, cùng đợi tiền tuyến thám tử đến tin tức. Không bao lâu, lại có một tên binh lính báo lại. Báo, Nguyên Soái, có tình huống mới. Tiến. Nghiêm Đỉnh Thiên trầm giọng nói. Binh sĩ chạy vào, lớn tiếng nói, Nguyên Soái, Nam Cảnh người đã đỗ tại phía trước sân cốc, Nham Long bộ lạc thủ lĩnh Nham Mãnh tại trong cốc khiêu chiến, xin ngài hiện thân một tự. Ta biết, ngươi đi xuống trước, lại dò xét. Nghiêm Đỉnh Thiên nói ra. Sau đó binh sĩ liền chạy ra ngoài. Nham Mãnh cho ngươi đi gặp mặt. Nhan Bình vẻ mặt kinh ngạc. Nghiêm Đỉnh Thiên đồng dạng trong mắt mang theo mê mang. Nam Cảnh người hôm nay có chút khác thường, vi thần cũng nghĩ không thông hắn cử động lần này là vì chuyện gì. Bất quá ta đại cản tướng lĩnh không có lý do sợ hắn Nam Cảnh người, việc này ta tự đi. Nhan Bình nhìn xem Nghiêm Đỉnh Thiên, khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải lo lắng vấn đề về an toàn. Dù sao sơn cốc kia thế nhưng là Nam Cảnh quân phạm vi, thật muốn lo lắng an toàn, hẳn là Nham Mãnh bọn hắn. Mà Nham Mãnh cử động lần này đem bản thân đặt hiểm địa, nếu là Nghiêm Đỉnh Thiên không lộ diện nói, không khỏi đọa đại cản thể diện. Trong sơn cốc, Nam Cảnh người lấy Nham Mãnh cầm đầu, đứng ở một bên. Tại kia đối diện thì là đại cản Nam Cảnh quân binh mã. Rất nhanh, binh mã phân loại hai bên, lộ ra một cái lối đi. Nghiêm Đỉnh Thiên từ trong đó cưỡi ngựa mà ra, thần sắc như thường. Hắc hắc, Nghiêm Đỉnh Thiên, ngươi cuối cùng bỏ được đi ra. Nham Mãnh la lớn. Nham Mãnh thủ lĩnh tự mình đối với mời, ta thì như thế nào chối từ? Nghiêm Đỉnh Thiên hô. Có dám tiến lên một tự? Nham Mãnh nói ra. Có gì không thể? Nghiêm Đỉnh Thiên lập tức thúc giục ngựa về phía trước, độc thân thẳng vào. Trung quanh binh sĩ tuy nói khẩn trương, nhưng cũng không cản trở. Nghiêm Đỉnh Thiên dù sao cũng là cựu phẩm bên trong người nổi bật, dù ai cũng không cách nào thời gian ngắn nắm bắt. Huống chi lúc này trên sơn cốc phương đã tụ họp đầy Nam Cảnh quân cung tiễn thủ, nếu là thật sự nổi lên tranh chấp, Nam Cảnh người cũng đừng nghĩ chạy. Lúc này, Nham Mãnh cũng thoát ly đội ngũ, đi về hướng Nghiêm Đỉnh Thiên. Hai người rất nhanh liền tụ hợp. Nham Mãnh thủ lĩnh hôm nay như thế nào có nhã hứng đến ta ở đây đến? Nghiêm Đỉnh Thiên trước tiên mở miệng. Nham Mãnh cười cười, duỗi ra hai ngón tay. Hai chuyện hắn nói ra. "Hả? Xin lắng hay nghe." Nghiêm Đỉnh Thiên cười nói. "Chuyện thứ nhất, chính là ta nhịn ngươi đã lâu rồi." Lời còn chưa dứt, Nham Mãnh dẫn đầu ra tay. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại lập tức. Nghiêm Đỉnh Thiên con ngươi co rụt lại, lập tức bay khỏi ngựa. Hắn không rõ, vì sao Nham Mãnh trong lúc đó tốc độ nhanh như vậy. Không đợi hắn phản ứng, một bàn tay liền rơi vào bả vai hắn. Bàn tay dùng sức, đem Nghiêm Đỉnh Thiên hướng phía dưới áp đi. Hắc hắc, Nghiêm tướng quân tốt phản ứng. Nham manh thanh âm tại bên tai vang lên, lệnh Nghiêm đỉnh thiên trong lòng trầm xuống. Đối phương thực lực này cùng Dĩ Vãng hoàn toàn bất đồng, vậy mà như vậy tùy tiện liền có thể bắt chính mình. Thế nhưng là rõ ràng Dĩ Vãng hai người bất phân sàn sàn nhau, như thế nào biến hóa lớn như vậy? Hắn có thể sờ đến chính mình bả vai, liền có thể thuận tiện bật gãy chính mình cái cổ. Nghiêm đỉnh thiên trong lòng rất rõ ràng, hai người hoàn toàn không tại một cái tầng thứ. Nguyên soái, đáng chết, thả ta ra nhà Nguyên soái. Một bên Nam Cảnh quân nóng nảy, liền muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, mà trên sơn cốc cung tiến thủ cũng sẽ mũi tên nhắm ngay Nam Cảnh người. Đều dừng tay. Nghiêm đỉnh thiên đột nhiên hô to, không có mệnh lệnh của ta, Nam Cảnh quân bất luận kẻ nào không được hành động nửa bước. Nguyên soái, bọn binh lính nhao vội vàng mở miệng. Đây là quân lệnh. Nghiêm đỉnh thiên nghiêm túc nói. Nam Cảnh quân bọn binh lính mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại không thể không dừng lại. Nghiêm đỉnh thiên trị quân có đạo, có thể thấy được luống đốn. Nghiêm đỉnh thiên, Dĩ Vãng ta nhang mánh ngược lại là xem thường ngươi, phần này lâm nguy không sợ khí độ, không phải người bình thường có thể có. Nhang mánh buông lòng tay ra. Bất quá Nghiêm đỉnh thiên cũng không động. Mới vừa rồi bị nhẹ nhõm bắt, lệnh hắn minh bạch, hai phe thực lực sai biệt quá lớn, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều chạy không khỏi nhang mánh, còn không bằng tiêu sái chút ít. Hắn xoay người, cười nói, nhang mánh thủ lĩnh quá khen, Nghiêm mộ chỉ là muốn nghe một chút chuyện thứ hai. Nhang mánh một xá, cười nói, tốt một cái Nghiêm đỉnh thiên, đi theo ngươi, cũng là không tính bôi nhỏ ta Nam Cảnh. Cái gì? Nghiêm đỉnh thiên sững sờ. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Nhang mánh bắt lấy chính mình, vậy mà không phải lược thuật trọng điểm cầu, mà là nói đi theo. Ngươi xem ta Nam Cảnh người như thế nào? Nhang mánh chỉ một bên Nam Cảnh người. Theo nhang mánh tiếng nói hạ xuống, Nam Cảnh người nhao nhao bộc phát khí thế. Mấy trăm vị ngụy chân cảnh cùng với đến không hết cựu phẩm đồng thời bộc phát tình cảnh, khiến cho mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy cường đại sóng khí luyện thành một mảnh, như là gió lốc một dạng, đem mặt đất đều nhấc lên một lớp ra. Nam Cảnh quân binh mã không chịu nổi, nhao nhao lui về phía sau, mà ngay cả trên sơn cốc cung tiễn thủ cũng không may mắn thoát khỏi, bị lật tung, bất tỉnh nhân sự. Một màn này, chấn kinh rồi bao gồm Nghiêm đỉnh thiên ở bên trong tất cả Nam Cảnh quân. Này, Nghiêm đỉnh thiên bất khả tư nghị nhìn về phía nhang mánh. Hắn không rõ, Nam Cảnh người khi nào cường đại như vậy. Nếu là bọn họ sớm có loại thực lực này, cần gì phải nuốt ở Nam Cảnh, thiên hạ này còn có binh mã có thể đỡ nổi cổ thế lực này sao? Nam Cảnh, không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm đỉnh tiên chỉ có thể nói như vậy. Nhang mánh ngay vậy, mỉm cười. Đây hết thảy cũng phải nhờ sự giúp đỡ thú thần sứ giả. Đương nhiên, nhang mánh sẽ không nói cho Nghiêm đỉnh tiên. Hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác thần bí. Nếu là ta nói, những người này, bao gồm ta, cũng có thể nghe ngươi điều khiển, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhang mánh cười nói. Nghiêm đỉnh tiên thân thể cứng ngắc, chậm tốt một hồi, mới mở miệng nói, ngươi xác định loại chuyện tốt này có thể rơi vào trên đầu mình. Nghiêm đỉnh tiên tình nguyện tin tưởng là ở nằm mơ. Ha ha, nham mánh cười cười. Đây chính là ta nói chuyện thứ hai. Nam Cảnh người mặc ngươi Nghiêm đỉnh tiên điều khiển. Nghiêm đỉnh tiên nghe vậy, không có trả lời, mà là gắt gao nhìn chằm chằm nham mánh, ý đồ tìm kiếm được bất luận cái gì hư giả dấu vết để lại. Chẳng qua là bất luận hắn thấy thế nào, tìm khắp không đến bất luận cái gì lừa gạt cảm giác. Nếu như đây quả thật là mộng, hắn hy vọng cả đời vẫn chưa tỉnh lại. Trong doanh trướng, Nhan Bình chậm rãi hành động, nhíu mày, sắc mặt hơi vội vàng. Một lát sau, Nghiêm đỉnh tiên đi đến. Chứng kiến hắn, Nhan Bình nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói xảy ra vấn đề tỷ lệ không lớn, nhưng nhìn đến Nghiêm đỉnh thiên an toàn trở về, nàng mới an tâm. Nghiêm Nguyên Soái, chiến trường như thế nào? Nghiêm đỉnh thiên nghe vậy, quái dị nhìn xem nàng. Chương 72. Quái dị Nghiêm đỉnh thiên ánh mắt rơi vào Nhan Bình trong mắt, lệ kỳ rất là khó hiểu. Nghiêm Nguyên Soái, vì sao như vậy xem ta? Nhan Bình nghi ngờ nói. Nghiêm đỉnh thiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, "Nương nương, ta nói với ngài một sự kiện, ngài có thể ngàn vạn đừng cảm thấy ta đang nói giỡn." Nhan Bình quái dị nhìn xem hắn. Cái gì? Nhan Bình cả kinh đứng lên. Ngươi nói là, Nhan Mánh mang theo Nam Cảnh người sẵn sàng góp sức ngươi. Nghiêm đỉnh tiên cười khổ gật đầu, nói ra, ta phải biết thời điểm, vẻ kinh ngạc, không thua tại nương nương. Điều này sao có thể cái kia? Nhan Bình mặt mũi tràn đầy kinh dị. Vừa rồi hai người thảo luận cả buổi, không giải quyết được khốn cục, làm sao lại sẽ lấy như vậy hí kịch tính phương thức giải quyết xong? Trong lúc này xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ Nam Cảnh người có mưu đồ gì? Nhan Bình nghĩ mãi mà không rõ, đầu óc đều nhanh đốt đi. Nghiêm đỉnh tiên thở dài nói, nương nương, vi thần cũng nghĩ không thông, có lẽ là nương nương hồng phúc tề thiên đều có trời trợ giúp, đây là hắn có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Bằng không thì vì cái gì Nhan Bình vừa đến Nam Cảnh liền đầu hàng, tự lập nước này liền bấy nhiêu đại càn vấn đề đã trải qua vô số năm, cuối cùng vào hôm nay hạ màn. Trời trợ giúp sao? Hoặc là người trợ? Nhan Bình trong mắt mang theo mê mang, bị nó nói. Nam Cảnh quân hiệp đồng Nhan Mánh dẫn đầu Nam Cảnh người cùng nhau xuất phát bắc thượng Khán Nguyên. Nhan Bình không có khôi phục thân phận như trước lấy Nam Tràng kỳ nhân. Nghiêm đỉnh tiên tận lực làm giảm bất sự hiện hữu của nàng, bởi vậy trong quân người phần lớn không biết sự hiện hữu của nàng. Phu quân, chúng ta bắc thượng có thể thành công sao? Tiểu Thúy lo lắng hỏi. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm, đại nguyên người tôn trọng võ đạo, binh hùng tướng mạnh, mặc dù là Nam Cảnh quân cũng không nhất định có thể đuổi đi đại nguyên. Nhan Bình khẽ lắc đầu. Nhưng là bây giờ ta cũng không nghĩ như vậy, là vì sẵn sàng góp sức Nam Cảnh người. Tiểu Thúy vấn đạo. Ân, Nhan Bình gật gật đầu. Những này Nam Cảnh người kém gọi nhất đều có cửu phẩm, người mạnh nhất nghe nói là Ngụy Chân Cảnh. Ngụy Chân Cảnh? Tiểu Thúy khó hiểu. Đúng vậy, nghe nói võ giả phân cửu phẩm, nhưng là cửu phẩm phía trên còn có một cái cảnh giới tên là Ngụy Chân Cảnh, đây mới là võ đạo đỉnh, cùng cựu phẩm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mỗi cái đều có thể lấy một khi bạn. Mà nam cảnh người, khoảng chừng mấy trăm vị ngụy chân cảnh, riêng là cổ lực lượng này, liền đủ lấy lệnh đại nguyên tiếp sợ. Nhan Bình nói ra, quá tốt, cuối cùng có thể bắt thượng, giết những kia đại nguyên người. Tiểu Thúy hốc mắt từng đỏ, nàng nhớ tới một đêm kia kinh đô bị công phá thảm trạng, vô số người bị chết tại đại nguyên dưới móng sắt. Nàng cùng Nhan Bình hai người cùng nhau đi tới, đã trải qua quá nhiều, mà bây giờ cuối cùng có cơ hội báo thù. Nhan Bình thương tiếc sờ lên Tiểu Thúy đầu, cười nói, đúng vậy a, nhanh. Hừ, hành quân trên đường, tự nhiên lặng im, không phải là các ngươi hai người liếc mắt đưa tình địa phương. Nghiêm Hưng Trung từ một bên chạy đến, thấy một màn này, khó chịu nói, đôi mắt quân có gì chỉ thị? Nhan Bình mỉm cười, nàng nơi nào nhìn không ra Nghiêm Hưng Trung tâm tư. Tiểu Thúy niên kỷ cũng không nhỏ, quả thật nên tìm người tốt nhà. Nghiêm Hưng Trung mặc dù tính nết kém một chút, nhưng là người không xấu, mấu chốt nhất chính là Tiểu Thúy không có đối với hắn sinh ra chán ghét, cho nên Nhan Bình cố tình khảo nghiệm hắn. Nàng không có bại lộ chính mình nữ nhi thân, cũng là muốn nhìn xem Nghiêm Hưng Trung biểu hiện. May mà, Nghiêm Hưng Trung mặc dù ái mộ Tiểu Thúy, nhưng cũng không vượt rào, sở hành hợp cấp bậc lễ nghĩa. Thứ Nghiêm Hưng Trung hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ly khai. Ha ha. Nhan Bình nhìn xem hắn bóng lưng, cười cười. Phu quân, người này là lạ. Tiểu Thúy nói ra. Ân. Ha ha, vậy chớ có để ý đến hắn. Nhan Bình nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Thúy sợ không được ý nghĩ, nghi hoặc nhìn Nhan Bình. Nàng giống như Nghiêm Hưng Trung, còn không có ý thức được nội tâm tình cảm. Nhan Bình đang nghĩ ngợi có muốn hay không nhắc nhở Tiểu Thúy thoáng một phát, lại bị một hồi kêu sợ hãi cắt ngang. Chạy mau a, có quái vật a. Binh sĩ rối loạn, đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Qua đi nhìn xem. Đợi đến Nhan Bình đi đến, đã thấy một cái khổng lồ con góc, bị mấy tên ngụy chân cảnh vây lại. Đều đừng tới đây, này đầu thánh thú trên người mang theo độc tố, ngụy chân cảnh phía dưới động tới chết ngay lập tức. Nhan Bánh quát lên một tiếng lớn. Bọn binh lính sợ tới mức hướng lui về phía sau đi. Chớ nói binh lính bình thường, chính là ngụy chân cảnh đụng phải này đầu độc cắp cũng không chịu nổi. Nhan Bánh đám người chỉ có thể xa luân chiến, không dám tiếp xúc độc tố quá lâu, một phương kết cục bài độc, một phương khác lại lên trận. Như vậy, mới ngăn cản độc cắp đường đi. Nhan Bánh chờ ngụy chân cảnh nhân số dù sao rất nhiều, như vậy xuống dưới, ngược lại là có thể chậm rãi đem độc cắp mài từ từ cho chết. Hoa độc cắp tựa hồ có chút vội vàng sao động, phần bụng cấp tốc bắt đầu khởi động, một hồi quỷ dị sóng âm truyền khắp tại chỗ. Chính là ngụy chân cảnh đều rất là khó chịu. Lần này, khiến cho mọi người hành động trì trệ. Độc cắp đạt được giảm bớt, lập tức chạy về phía trong đám người. Mau tránh ra. Nhan Bánh vội vàng hô to. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, độc cắp ngoại trừ một thân độc tố, vẫn còn có như vậy quỷ dị chiêu số. Nay đầu thánh thú, so với ta Nham Long bộ lạc cự mãng thánh thú đều muốn mạnh mẽ. Nhan Bánh trong lòng không khỏi tán thưởng. Sau đó, liền thấy độc cắp một đường đi vào Nhan Bình trước người. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Nhan Bình hẳn phải chết thế, đã thấy độc cắp vậy mà ngừng lại, thăm dò tính đối với Nhan Bình ban đầu. Đều dừng lại. Nhan Bánh ngăn cản muốn tiến lên mọi người. Nhan Bình quái dị nhìn xem độc cắp, nàng vậy mà từ độc cắp trên người cảm nhận được một loại thân cận cảm giác. Đây là có chuyện gì? Nhan Bình hơi chút suy tư, vươn tay ra. Độc cắp thấp thân thể, tựa đầu sọ đặt ở Nhan Bình trên tay. Không thể đụng vào. Nhan Bánh vội la lên. Độc này cắp trên người độc tố, thế nhưng là liền ngụy chân cảnh đều muốn cẩn thận đối đãi. Mọi người không khỏi thầm than, bây giờ Tuấn Tú công tử ca muốn chết tại đây, chí mạng độc tố rơi xuống. Sau một khắc, lại mọi người kinh điệu cái cằm. Chỉ thấy Nhan Bình vậy mà lông tóc không tổn hại, trên tay của nàng toát ra khói trắng, nhưng là cũng không có bất luận cái gì bị ăn mòn dấu hiệu. Này, làm sao có thể? Mọi người trợn tròn mắt. Nhan Bình chỉ cảm thấy bắt tay vào làm trường tê tê, nhưng là cũng không có không khỏe cảm giác. Ngươi là tới tìm ta? Nhan Bình đột nhiên nói ra. Độc cắp nhìn xem nàng, tựa hồ đang tự hỏi nàng trong lời nói ý tứ, sau đó lắc đầu, lại gật đầu. Này nhà thông thái tính biểu hiện, khiến người kinh dị. Nhan Bình tuy có nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều. Này dù sao không phải nhân loại, ngươi muốn đi theo ta sao? Nhan Bình hỏi dò. Độc cắp gật gật đầu, đi theo Nhan Bình bên người. Ha ha, Nhan Bình rất ưa thích này đầu độc cắp. Nhìn ngươi xanh mơn mận, về sau liền theo ngươi tiểu lục đi. Chúc mừng công tử, đạt được một đầu thánh thú đi theo. Nhan Bánh tiến lên, tán thưởng nói. Hắn nhìn xem Nhan Bình ánh mắt tràn ngập tò mò. Hắn rất muốn biết Nhan Bình vì sao có thể được đến thánh thú ưu ái. Chẳng qua là không đợi hắn hỏi ra nguyên nhân, liền có một hồi thanh âm truyền đến. Nơi đây thế nhưng là đại càn nam cảnh quân hành quân. Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn sang. Chương 73. Khiếp sợ chỉ thấy ba cái mặc áo bào trắng người, cất bước đã đi tới. Ngụy chân cảnh. Nhan Bánh nhìn ra người tới thực lực, nhíu mày. Theo hắn biết, ngụy chân cảnh cực kỳ rất thưa thớt, đều là ẩn sĩ. Nếu không phải có thú thần sứ giả chúc phúc, bọn hắn nam cảnh cũng sẽ không có cái này một cảnh giới cao thủ, huống chi mấy trăm vị. Thế nhưng là này Bắc Thượng chi lộ, còn chưa đi rất xa, liền trước sau gặp một vị cường đại thánh thú, cùng với ba vị lạ lẫm ngụy chân cảnh. Lúc này, Nghiêm Hưng Trung chạy tới. Hắn phụ trách bảo vệ hành quân trật tự, xảy ra chuyện, tự nên trình diện. Đúng là nam cảnh quân hành quân, các hạ là vị kia? Hắn hỏi. Cầm đầu áo bào trắng người mỉm cười, nói ra, tại Hạ Dược Vương cốc cốc chủ một phòng, nhân đây sẵn sàng góp sức, nguyện cùng quân Bắc Thượng Hán Nguyên. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ mọi người. Nhan Bánh mấy người cùng nhìn nhau, sắc mặt quỷ dị. Bọn hắn hoài nghi, việc này có lẽ cũng là thú thần sứ giả thủ bút. Sẵn sàng góp sức. Nghiêm Hưng Trung quái dị nhìn sang. Ở bên trong La Thành, đại quân đóng quân này thành bên ngoài. Trong doanh trướng, Nghiêm Đỉnh Thiên cùng Nhan Bình ngồi đối diện. Nương nương, đi đến bây giờ, trên đường đã có mấy cái môn phái tiến đến sẵn sàng góp sức, yêu cầu đi theo đội ngũ Bắc Thượng Kháng Nguyên, hơn nữa người tới tất cả đều bị chân cảnh. Nghiêm Đỉnh Thiên mang trên mặt khó hiểu chi sắc. Ngụy chân cảnh, khi nào nhiều như vậy? Nhan Bình kinh ngạc nói. Nghiêm Đỉnh Thiên lắc đầu, nói ra, theo ta được biết, ngụy chân cảnh tồn lượng ít, chỉ có quy nhất giáo vực này chuyển thừa đã lâu đại giáo, mới có thể nhiều ra mấy cái. Thế nhưng là đến quăng môn phái, ngoại trừ Dược Vương Cốc, đều là một ít cửa tiểu phái. Quỷ dị hơn chính là, những này ngụy chân cảnh niên kỷ cũng không cao, có thậm chí mới 30 tuổi, này thật sự không hợp với lẽ thường. Nghiêm Nguyên Soái có ý tứ là, có lừa dối. Nhan Bình nói ra. Nghiêm Đỉnh Thiên lắc đầu, nói ra, cũng không phải là. Lấy những này ngụy chân cảnh năng lực, có thể đủ tại vạn quân tùng bên trong lấy chúng ta thủ cấp, như thế thực lực, không cần lãng phí nhiều như vậy tâm kế. Ta cũng là như vậy nghĩ. Nhan Bình gật gật đầu. Nếu như thế, liền không cần lo ngại, không bằng thuận theo làm. Nghiêm Đỉnh Thiên nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại phát hiện không đúng sức lực. Như thế nào nương nương trong lời nói tựa như để lộ ra cái gì tựa như. Chẳng qua là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Nghiêm Hưng Trung liền vội vàng chạy vào. Hắn đối với Nhan Bình tại trong doanh trướng đã thấy nhưng không thể trách. Nghiêm Đỉnh Thiên chưa nói cho hắn biết Nhan Bình lai lịch, hắn liền cũng không có hỏi. Cha, đã xảy ra chuyện. Nghiêm Hưng Trung thần sắc quái dị. Đã xảy ra chuyện. Nghiêm Đỉnh Thiên sắc mặt như thường. Từ khi Nham Manh trở nam cảnh người sẵn sàng góp sức đến nay, dọc theo con đường này ngạc nhiên sự tình quá nhiều, bình thường vấn đề đã xúc động không được thần kinh của hắn. Nói đi, chuyện gì? Nghiêm Đỉnh Thiên nói ra. Cha. Nghiêm Hưng Trung sờ lên cái óc. Ân. Nghiêm Đỉnh Thiên kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngài còn là chính mình đi xem một chút đi, ta sợ nói ngài không tin. Nghiêm Hưng Trung nói ra. Ha ha, ngươi cứ việc nói, còn có chuyện gì có thể làm ta nghi vấn? Nghiêm Đỉnh Thiên cười cười, thò tay cầm lấy ấm trà rót nước. Cựu đại môn phái cầm đầu, dẫn mặt khác phần đông môn phái cao thủ tiến đến sẵn sàng góp sức, bảo là muốn cùng hành quân cùng một chỗ Bắc Thượng Kháng Nguyên. Ta đến, phía nam các đại môn phái không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Nghiêm Hưng Trung nói ra. Nghiêm Đỉnh Thiên nghe vậy, thân thể cứng đờ, liền chén nước tràn đầy cũng không biết. Cha. Nghiêm Hưng Trung thăm dò tính hô một câu. A, Nghiêm Đỉnh Thiên đã tỉnh hồn lại, buông xuống ấm trà. Hắn nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Bất quá một chút môn phái, ngươi cớ gì bối rối? Vấn đề là, đến những người này, thực lực kém nhất cũng là cửu phẩm, đến mức ngụy chân cảnh, hẳn là gần nghìn. Nghiêm Hưng Trung nói ra. Giang giáp Nghiêm Đỉnh Thiên chén trà trong tay bể mấy mảnh, nước trà rơi trên người hắn. Nghiêm Hưng Trung kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn nhớ rõ, phụ thân mặc dù quanh năm ngựa chiến, nhưng lại rất yêu sạch sẽ. Này, phụ thân. Nghiêm Hưng Trung thăm dò kêu lên. Ân. Nghiêm Đỉnh Thiên phục hồi tinh thần lại. Quần áo ướt. Nghiêm Hưng Trung nói ra. A, Nghiêm Đỉnh Thiên không thèm để ý, đứng dậy hướng về doanh trướng đi ra ngoài. Nghiêm Hưng Trung nhìn xem hắn bóng lưng, có chút nghi hoặc. Phụ thân lớn tuổi, đi như thế nào khởi đường tới run rẩy. Nghiêm Đỉnh Thiên gặp được võ lâm nhân sĩ, riêng là bọn hắn phát ra khí thế, liền lệnh Nghiêm Đỉnh Thiên cảm giác hoảng hốt. Đây là đại càn sao? Đại càn như thế thực lực, còn có thể bị đại nguyên công hãm kinh đô? Rốt cuộc là đại nguyên thượng võ còn là đại càn thượng võ? Cái ngày đó, Nghiêm Đỉnh Thiên không biết mình là như thế nào qua, tựa như thất thần, người khác nói hắn cũng không nhớ rõ bao nhiêu. Chỉ nhớ rõ những kia võ lâm nhân sĩ không ngừng nói xin lỗi. Nói là đường xá xa xôi, rất nhiều môn phái chạy tới hao tốn không ít thời gian, hướng hắn xin lỗi. Những người kia còn nói, còn có chút môn phái không có chạy tới. Quy nhất giáo, hết thệ cũng như thường ngày. Trường giáo đối với lữ sinh tổ sư bức họa quỷ lệ về sau, lên chủ hương. Tổ sư phù hộ, hy vọng lần này lựa chọn cùng đại nguyên hợp tác không ra sự tình, ta quy nhất giáo có thể lại phục năm đó vinh quang. Hắn thấp giọng thở dài. Lựa chọn đại nguyên nguyên nhân không có cỡ nào phức tạp, đơn thuần là vì nhiều năm trước các nguyên đến nơi này, hướng hắn triển lộ vượt xa ngụy chân cảnh thực lực. Quy nhất giáo đã quá lâu chưa thấy qua võ đạo chân cảnh, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy lữ sinh tổ sư là một âm mưu. Nhưng là các nguyên hướng bọn hắn phô bày một loại khả năng, làm bọn hắn châm lại hy vọng. Tổ sư, ta làm không sai, ngươi nói là sao? Trường giáo nhìn xem lữ sinh tổ sư bức họa, lẩm bẩm lồ bầu. Đáng tiếc, này dù sao chẳng qua là một bức tranh như, không cách nào trả lời hắn. Vâng. Nguyên bản yên tĩnh ngoại giới, đột nhiên vang lên mảng lớn tiếng nổ vang, tựa như có vài chục tên ngụy chân cảnh chiến đấu thanh âm. Thế nhưng là điều này sao có thể cái kia? Trên đời này ở đâu ra nhiều như vậy ngụy chân cảnh? Trường giáo tự giễu cười cười, sau đó liền khôi phục lạnh lùng khí chất, đi ra ngoài cửa. Lúc này, phần đông đệ tử chính hướng cấm địa phương hướng tiến đến. Trường giáo ngăn cản một người, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử hoảng sợ nói, trường giáo, cấm địa bị kẻ trộm tấn công. Trường giáo nghe vậy trong lòng cười cười, dám đánh cấm địa chủ ý, thật coi ngụy chân cảnh là người không? Đường đường quy nhất giáo đệ tử, như thế bối rối, thành cái gì bộ dáng? Trường giáo dạy dỗ. Đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Trường giáo chú ý tới điểm này, nói ra, còn có khác sự tình. Đệ tử hồi đáp, trong cấm địa hai nạn chết người. Trường giáo mỉm cười, nói ra, nếu như dám đánh ta quy nhất giáo cấm địa chủ ý, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng. Đệ tử sờ lên đầu, cảm thấy trưởng giáo đã hiểu lầm chính mình ý tứ, vì vậy còn nói thêm, thế nhưng là, người chết hình như là chúng ta quý nhất giáo người. Lời này nghe được trưởng giáo thu liễm dáng tươi cười. Có đệ tử đi vào cấm địa. Không phải, là có một cỗ thi thể bị ném ra. Trưởng giáo nghe vậy trong lòng tim đập mạnh một cú. Cỗ thi thể kia, ăn mặc chúng ta quý nhất giáo đã bảo, râu tóc bạc trắng, lớn lên tựa như cùng tổ sư nhà một tờ bức họa rất giống. Chương 74. Bác thượng quý nhất giáo trưởng giáo nghe vậy con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, không có khả năng. Sau đó hắn liền chạy vội hướng cấm địa. không phải không muốn bối rối sao? Đệ tử nhìn xem trưởng giáo bối rối bóng lưng, có chút khó hiểu. Trong cấm địa, gần 10 vị ngụy chân cảnh vây công quy nhất giáo thái thượng trưởng lão. Không có khả năng, trên đời tại sao có thể có nhiều như vậy ngụy chân cảnh? Thái thượng trưởng lão miệng phun máu tươi, bi vẫn nảy ra. Hắn cùng sư đệ tại trong cấm địa nghiên cứu võ học, đột nhiên đã tới rồi như vậy một đám ngụy chân cảnh, đưa bọn hắn đả thương, sư đệ bước đầu tiên đi Tây Thiên. Hắn mặc dù còn sống, nhưng là bị trọng thương, cách cái chết không xa. Hôm nay là cái gì thế đạo, ngụy chân cảnh chẳng lẽ cũng có thể thành bảy tụ tập xuất hiện? Thái thượng trưởng lão đột nhiên cảm giác không nên co đầu rút cổ tại trong cấm địa, có lẽ đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài mới là chính đạo. Chẳng qua là hắn không có cơ hội. Nguyên thái thượng trưởng lão bị một trường tại chỗ bạo tạc nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Không, trưởng giáo vừa vặn đi đến, nhìn thấy một màn này. Lúc này, xa xa bốn phía thỉnh thoảng toát ra ánh lửa, cùng với các đệ tử kêu thảm thiết. Đã xong, toàn bộ đã xong, quy nhất giáo không có. Trưởng giáo biết hôm nay quy nhất giáo tên tuổi liền muốn quy về bụi đất. Lữ sinh tổ sư kỳ tích không bao giờ sẽ xuất hiện. Vì cái gì? Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải diệt ta quy nhất giáo? Trưởng giáo điên cuồng hô to. Hắn từ biết sống không qua đêm nay, trước khi chết chỉ muốn biết những này lạ lẫm ngụy chân cảnh vì sao phải làm như vậy. Vì cái gì? Ngươi quy nhất giáo cấu kết đại nguyên, còn hỏi chúng ta vì cái gì? Chớ cùng hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian giết hắn. Lần này đi trễ, nếu là không cầm điểm tặng thưởng, chúng ta tại ân nhân trước mặt cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Mấy cái ngụy chân cảnh giúp nhau nói vài câu, sau đó liền có người một trường chụp chết trưởng giáo. Bọn hắn làm sao sẽ biết ta quý nhất giáo ám thông đại nguyên? Ân nhân là ai? Có thể đối với nhiều như vậy ngụy chân cảnh thi ân, chẳng lẽ là võ đạo chân cảnh? Đáng chết, ta tại sao phải ám thông đại nguyên a? Là ta hại quý nhất giáo a? Trưởng giáo trước khi chết có quá nhiều nghi vấn, đáng tiếc không người có thể cho hắn giải đáp. Hắn mang phẫn nộ cùng hối hận, triệt để ly khai nhân thế. Mấy ngày về sau, Lâm An thành bên ngoài, đột nhiên có mấy người tìm tới Nghiêm Đình Thiên. Hả? Quý nhất giáo cấu kết đại nguyên đã bị diệt? Hắn kinh ngạc nói. Sau đó liền đem việc này ném sau đầu. Một cái quy nhất giáo, hiện tại mà nói, quả thật không coi vào đâu. Lâm An thành bên trong, Nhan gia. Nhị thúc Nhan Bình nắm Nhan Thừa Chí tay, hốc mắt hồng nhuận phân phớt. Trở về là tốt rồi, Nhan Thừa Chí vui mừng nói. Nhan huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghiêm Đình Thiên chắc tay. Nghiêm tướng quân Nhan Thừa Chí đáp lễ. Lần này bắc thượng, ta Nhan gia cũng có thể trợ lực. A, các ngươi có bao nhiêu ngụy chân cảnh? Nghiêm Đình Thiên không thèm để ý nói. Trong khoảng thời gian này, ngụy chân cảnh tụ tập một dạng mà tới, hắn đã luyện thành thô thần kinh, sẽ không quá qua để ý ngụy chân cảnh. Nhan Thừa Chí quái dị nhìn xem hắn. Kia chính là ngụy chân cảnh, thế gian ít có, như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra như rau cải trắng giống nhau không đáng tiền. Ân, không có. Nghiêm Đình Tiên cũng sửng sốt. Cái kia Nhan huynh ý định như thế nào giúp ta? Ta Nhan gia khống chế bến cảng Phần Đông, trên nước chiến lược trên đời đỉnh tiêm, ý của ta là, Nghiêm tướng quân có thể phái cùng một đội ngũ, thông qua Nhan gia tuyến đường an toàn tập kích bất ngờ đại nguyên. Nhan Thừa Chí nói ra. Đường thủy. Nghiêm Đình Tiên gật đầu. Nguyên bản ta cũng có quyết định này, bất quá bây giờ không cần. Nhan Thừa Chí nhướng mày, nói ra, Đại Nguyên phong khống phương bắc, nếu là đơn đi đường bộ, hành quân tốc độ tất nhiên giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó sẽ cho Đại Nguyên đầy đủ thở dốc cơ hội. Lấy Đại Nguyên binh hùng tướng mạnh, chúng ta chưa hẳn chiếm được tốt. Nghiêm tướng quân cười cười, nói ra, Nhan huynh suy nghĩ, chính là ta trước đó suy nghĩ, bất quá, tình huống bây giờ thay đổi. Sau đó hắn liền giảng thuật ngụy chân cảnh tình huống. Cái gì? Qua ngàn ngụy chân cảnh. Nhan Thừa Chí ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn về phía hắn. Nhị thúc, Nghiêm Nguyên Soái không có nói sai, sự thật quả thật như thế. Đã chiếm được Nhan Bình khẳng định, Nhan Thừa Chí không thể không tin tưởng điểm này. Ngụy chân cảnh, lúc nào nhiều như vậy? Nhan Thừa Chí không có hồi phục tinh thần. Bất quá nhị thúc nói có lý, chúng ta lần này muốn lấy tốc độ nhanh nhất, triệt để đánh Đại Nguyên. Nhan Bình nói ra. Cho nên phái một đường kỳ binh đi đường thủy, có thể có hiệu quả. Bất quá người chọn lựa đi, còn là lấy ngụy chân cảnh làm chủ. Nghe Nhan Bình nói, Nghiêm Đình Thiên hơi chút suy tư, liền đồng ý, sau đó liền an bài một cái trăm người tiểu đội đi đường thủy. Đương nhiên, người chọn lựa tất cả là ngụy chân cảnh. Kỳ đi sơn mạch chính là giao thông yếu đạo, phàm là muốn hướng phương bắc, chỉ phải đi này một đầu quan hải. Nơi này tụ tập phần đông đại nguyên binh sĩ trông coi, trong đó một loại chỗ hai cái đại nguyên binh sĩ đang chán đến chết nói chuyện phiếm. Thời gian này thật sự là nhàm chán cực độ. Một người nói ra, người đã biết chân đi. Một người khác lắc đầu nói, chúng ta tại đây không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày mừng rỡ tiêu dao, thời gian này còn không được. Một người khác phản bác, nơi nào tiêu dao, chúng ta ở bên cạnh giữ gìn, không thể rời đi, điều này có thể gọi tiêu dao. Người xem một chút quốc sư người bên kia, ta nghe nói tại từng cái nội thành trôi qua có thể thoải mái. Trên mặt của hắn mang theo ước mơ cùng hâm mộ. Một người khác cười nhạo một tiếng, nói ra, kia chính là quốc sư nhất phái, coi như tại chúng ta đại nguyên khu vực, người ta như thường trôi qua thoải mái, không phải chúng ta những này người bình thường có thể so sánh. Hừ, quốc sư thế nhưng là nói, tại trong quân có thể tấn chức lục phẩm, liền có thể đạt được hắn ban thưởng, khi đó có thể coi là quốc sư nhất phái. Lúc trước người kia nói, một người khác cả kinh, nói ra, như thế nào, ngươi muốn tấn chức lục phẩm? Ha ha, đó là tự nhiên. Người nọ mang trên mặt ngạo nghễ, ta đã mò tới cánh cửa, trong một năm nhất định có thể đột phá. Một người khác cực kỳ hâm mộ nhìn xem hắn, nói ra, thiên tư thật tốt, chúc mừng a. Người nọ thu liêm dáng tươi cười, thở dài một tiếng, nói ra, ai, đáng tiếc, nếu là ta có thể giống như bọn hắn, tại đại càn khu vực nhiều đi vừa đi, nhìn một cái nơi đây võ học, nói không chừng lúc này đã tấn trước. Một người khác cười nhạo một tiếng, nói ra, lời này của ngươi ta không đồng ý, đại càn người nổi danh yếu, võ học của bọn hắn nơi nào theo kịp chúng ta đại nguyên, ngươi nếu là đã thấy nhiều, chẳng những tấn chức không được lục phẩm, còn có quay ngược lại mạo hiểm. Người nọ nghe vậy, cười cười, nói ra, cũng thế, ngươi nói không sai, đại càn võ học cấp quá thấp, quả thật không có nghiên cứu cần phải. Hai người trong ngôn ngữ, tràn đầy đối với đại càn võ giả khinh thường. Lúc này, một hồi thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ hai người một bên vang lên. Hả? Đại nguyên võ học? Rất mạnh sao? Có mấy cái ngụy chân cảnh. Hai người vừa định nói chuyện, lại phát giác không đúng, vừa quay đầu, liền thấy người tới ăn mặc đại càn quần áo và trang sức. Hắn cách không một ngón tay đưa ra, mạnh mẽ nội lực tuôn ra, xuyên thủng một người cái óc. Địch tập kích. Còn lại cái kia đại nguyên người hô lớn. Chương 75. Kỳ tốc độ trả lời ta, đại nguyên, có bao nhiêu ngụy chân cảnh? Đại càn người vấn đạo. Đi mẹ ngươi ngụy chân cảnh. Đại nguyên người lập tức xuống tới, nhưng là bị đại càn trong đám người lực khống chế tại chỗ, không thể động đậy. Đây là cái gì yêu pháp? Đại nguyên người cực kỳ khiếp sợ. Ngươi liền ngụy chân cảnh cũng không biết. Đại càn mặt người lộ trào phúng. Ngụy chân cảnh mặc dù không có võ đạo chân cảnh như vậy quỷ dị lực khống chế, nhưng là cũng có thể bằng vào rộng lượng nội lực đạt thành cùng loại hiệu quả. Bất quá loại phương thức này chỉ có thể đối phó thấp phẩm võ giả, đối với đều là ngụy chân cảnh người mà nói, không có gì hiệu quả. Ha ha, cái gì chó má ngụy chân cảnh, võ giả phân cửu phẩm, ở đâu ra ngụy chân cảnh vừa nói. Đại nguyên người mắng. Đại càn người nghe vậy lắc đầu, nói ra, vừa rồi nghe ngươi bàn luận biển vông, ta còn tưởng rằng ngươi biết không ít, nguyên lai bất quá hết ngồi đáy giếng. Ha ha, hết ngồi đáy giếng chính là bọn ngươi đại càn người. Đại nguyên người khinh thường nói. Phanh đại càn người một trường vánh ra, đem đại nguyên người vánh thành bọt máu. Lúc này, cách đó không xa một tiếng gầm lên truyền đến. Thật can đảm, dám giết ta đại nguyên binh sĩ, muốn chết. Ngay sau đó, một vị cựu phẩm đại nguyên người nghe hỏi lao đến, một quyền đánh hướng hắn. Đại càn trong đám người lực bộc phát sau mà đến trước, một bàn tay đem đánh vào trên mặt đất. Đại nguyên người ngu sững sờ ở trên mặt đất, nhìn xem hắn, trong mắt bay lên vẻ sợ hãi. Ngụy chân cảnh. Hả? Người coi như biết hàng. Đại càn người cười cười. Đại nguyên người dãy rủa đứng dậy, lao đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, các hạ chớ có cho là ngụy chân cảnh liền có thể tùy ý làm bậy. Ta đại nguyên có hơn 10 vị ngụy chân cảnh, nơi đây càng là có một vị chân thủ, nếu là các hạ giờ phút này thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chưa thấy qua ngươi. Ha ha, nơi đây liền một cái ngụy chân cảnh. Đại càn người nghe vậy cười cười. Đại nguyên người nhíu mày, mặt lộ vẻ khinh thường. Chính ngươi cũng là ngụy chân cảnh, không biết con đường này có bao nhiêu khó. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngụy chân cảnh rất bình thường? Có một cái vẫn còn chê ít. Bất quá hắn không dám nói ra, dù sao đối phương là ngụy chân cảnh, thực lực nghiền ép hắn, mà hắn còn muốn có thể bảo toàn mạng nhỏ. Hắn vừa định nói chuyện, đã thấy quan khẩu phát sinh dị động. Ngay sau đó, quan hải công sự liền bị ngang ngược phá vỡ, một đám người bập vào. Bọn hắn khí thế hào hùng, duệ không thể đỡ, tất cả đều ngụy chân cảnh. Lao Lưu, ngươi ở đây lẩm bà lẩm bẩm làm gì cái kia? Một người dừng lại nói ra. A, nhất thời cao hứng, ta đây sẽ tới. Lúc trước đại càn người cười cười. Ngụy chân cảnh, tất cả đều là ngụy chân cảnh. Nhìn xem khí thế tương xứng mấy trăm người, đại nguyên người triệt để thất thần. Lấy ở đâu nhiều như vậy ngụy chân cảnh? Ta đang nằm mơ. Có bực này thực lực, kinh đô là thế nào bị công hãm? Ha ha, giả dối, đều là giả dối. Đại nguyên người hai mắt thất thần, sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Phanh đại càn người đánh ra một trường, đem anh thành bọt máu. Sau đó hắn liền vào tới, đuổi kịp trước đó mọi người. Báo, nguyên soái, kỳ hành sơn mạch đã nắm bắt. Binh sĩ hưng phấn nói. Nghiêm đỉnh tiên nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, không cần ngừng, đại quân lập tức xuất phát, bằng tốc độ nhanh đuổi hướng kinh đô thành. Là, trong núi rừng, Liên Sơn đang tại dương cung cài tên, nhắm trúng một cái lợn rừng. Chíu u, mũi tên bắn ra, chính hướng lợn rừng, nhưng là đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh, rơi vào mũi tên trước đó. Mau tránh ra. Dưới tình thế cấp bách, Liên Sơn lập tức hô to. Sau đó tiếng la im bặt mà dừng, hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mũi tên đứng ở giữa không trung, lù lù bất động. Mà kia nhân thủ chỉ một điểm, mũi tên tựa như cùng lăng không đã mất đi lực đạo, rơi trên mặt đất. Đây là cái gì thủ đoạn? Liên Sơn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Người chính là Liên Sơn. Người kia hỏi đạo. Chức. Tiền bối, chính là tại hạ Liên Sơn. Liên Sơn chắp tay. Phù phù người nọ ném một cái túi. Túi bị nhuộm đỏ, ở trên máu tươi sớm đã khô cạn. Có người để cho ta nói cho ngươi, dịch môn đã bị diệt, môn chủ Đường Vô Đoan đã chết, ngươi không cần lại ẩn cư trong núi tránh họa. Người nọ nói xong, quay người liền đi. Tiền bối. Liên Sơn còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng là người nọ đã biến mất không thấy. Liên Sơn mở ra túi, con người bỗng nhiên có rút lại. Trong đó thình lình bày đặt Đường Vô Đoan khô quắt đỉnh đầu. Hắn thấy thế, trong lòng đã có mừng rỡ lại có mờ mịt. Nhược thủy quan bên trong, Thanh Y Lìa đạo nhân đang tại sáng sớm đọc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh Y Lìa đạo nhân không chỗ nào biết, thẳng đến khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nhiều ra bóng mờ, mới giật mình sợ lui về phía sau. "Không cần khẩn trương." Người tới nói khẽ. "Ngươi là người phương nào?" Thanh Y Lìa đạo nhân cẩn thận nhìn xem hắn, thân thể căng thẳng. "Ngươi là Nhược thủy quan Thanh Y Lìa đạo nhân?" Người tới vấn đạo. "Đúng vậy." Thanh Y Lìa đạo nhân trả lời. Đồng thời trong lòng của hắn suy nghĩ, Nhược thủy quan thanh danh không hiện, chính hắn càng là không có hướng ra phía ngoài thổ lộ lối đi nhỏ xem vị trí, người nọ là làm sao tìm được tới? Chẳng lẽ là sư minh? Thanh Y Lìa đạo nhân trong lòng cả kinh. có người để cho ta nói cho ngươi, ngươi sư huynh đã chết. Ngươi tới nói xong, ném một quyển tập, liền thoáng qua biến mất. Thật nhanh, người này thực lực rất mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh Y Lìa đạo nhân trong lòng rung động. Hắn cầm lấy tập, đơn giản đọc qua, lại phát hiện nội dung vậy mà bao hàm bản đầy đủ nhược thủy công, còn có bộ phận mặt khác công pháp nội dung. Tất cả bộ phận nội dung, tựa như cùng nhược thủy công có loại ẩn hàm liên hệ. Này, Thanh Y Lìa đạo nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Này, đây chẳng lẽ là ngũ hành bảo điện? Hắn thân thể run rẩy, khó có thể ức chế. Kinh đô thành, trong hoàng cung, một cái hơn 30 tuổi nam tử mặc long bào, vẻ mặt hưởng thụ ngồi tại trên ghế rồng. Hắn đúng là Tề Vương, đại càn hoàng đế thúc thúc. Khôi Lỗi hoàng đế cũng là hoàng đế. Hắn tử nói lẩm bẩm. Lúc này, một cái hùng tráng nam tử đi đến. Tề Vương thấy thế, biến sắc, lập tức từ trên ghế rồng đi xuống, chạy chậm đi vào nam nhân trước mặt, quỳ xuống. Tham kiến Cáp Kình đại nhân. Hắn định mà nói. Thử. Cáp Kình một chân đem đá văng. Tề Vương ôm bụng, cố nén đau đớn, bỏ qua. Đại nhân, như thế nào tức giận như vậy, là cái nào đuôi mù đắc tội ngài? Ngươi không biết. Cáp Kình cười nhạo một tiếng. Ngươi đại càn nam cảnh quân, một đường bi thương, bây giờ đã phá kỳ hành sơn mạch, đã qua mạc sơn thành, một đường hướng về kinh đô thành đến rồi. Cái gì? Tề Vương ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, Nghiêm đỉnh tiên không có hộ phủ, không cách nào điều động nam cảnh quân bắt thượng. Nói xong hắn đột nhiên sững sờ, nói ra, hắn muốn tạo phản. Ha ha, hắn chính là đập vào đại càn danh hảo. Cáp Kình cười lạnh nói. Tề Vương nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói ra, đại nhân, ngài để cho ta đi thuyết phục bọn hắn lui binh. Nam cảnh quân thực lực, Tề Vương rất rõ ràng, mà đại nguyên thực lực, Tề Vương rõ ràng hơn. Nam cảnh quân là tuyệt đối đánh không lại đại nguyên, phen này bắt thượng, ngoại trừ tiêu hao Tề Vương tại đại nguyên trong lòng người tín nhiệm bên ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên phải để cho bọn họ lui binh. Chương 76. Phản đồ ngươi biết không, nam cảnh quân giết ta đại nguyên một vị ngụy chân cảnh. Cáp Kình em thanh lạnh lùng nói. Ngụy chân cảnh. Tề Vương con ngươi co rụt lại. Nay cảnh giới hắn thông qua đại nguyên sớm đã biết được. Như thế người, chính là đại quân vây khốn, đều có thể tới lui tự nhiên, có thể nói thần tiên nhân vật. Nhưng mà chính là như vậy một vị thần tiên nhân vật, lại bị nam cảnh quân giết. Chẳng lẽ nam cảnh quân cũng có ngụy chân cảnh tương trợ? Tề Vương trái tim không tự kìm hãm được ngừng nhảy bỗ. Trong mắt của hắn thần sắc không hiểu, sau đó nói ra, đại nhân, để cho ta đi gặp Nghiêm đỉnh tiên, thuyết phục nam cảnh quân lui giữ nam cảnh. Ân. Cáp Kình nhìn xem Tề Vương, khỏe miệng hơi bệnh. Ha ha, rất tốt, ngươi đi đi, nếu là đã thành, ngươi như cũng là này đại càn hoàng đế, nếu là không thành. Cáp Kình đưa tay sờ sờ Tề Vương đầu, như là đang sờ một con chó. Vậy ngươi cũng đừng đã trở về. Tề Vương nghe vậy, thân thể run lên, sau đó khôi phục bình thường. Đại nhân yên tâm. Bạch Sơn thành bên ngoài, nam cảnh quân đóng quân tại đây. Trong doanh trướng, Nghiêm đỉnh tiên cùng Nhan Bình đều tại. Đoạn đường này tới đây, có không ít tâm huyết nam nhi đến quăng, tỉ như này Bạch Sơn thành, có một đám thấp phẩm võ giả không để ý tính mệnh đến quăng, những người này, ta cho rằng so với ngụy chân cảnh càng thêm phấn khởi nhân tâm. Điều này đại biểu nhân tâm vẫn còn, đại càn mệnh số vẫn còn. Nghiêm đỉnh tiên có chút hào khí nói, "Ân, ta cũng nghe nói." Nhan Bình mỉm cười nói, nàng rất vui mừng điểm này, mà Bạch Sơn thành lại để cho nàng nhớ tới Vương Mãnh. Người nọ tuy nói có chút ngu dốt, nhưng là tâm hướng đại càn, là một có tâm huyết hán tử. Nàng lại không biết, hôm nay đến ba người, trong đó liền có Vương Mãnh. Chẳng qua là lấy thân phận của hai người, Vương Mãnh là không thể nào nhìn thấy. Đại quân ít ngày nữa liền có thể đến kinh đô, đến lúc đó, liền có thể đem trục xuất, thu hồi kinh đô. Nghiêm đỉnh tiên trong mắt mang theo kỳ vọng. "Cha." Đột nhiên, Nghiêm Hưng Trung từ ngoài trướng đi vào. "Chuyện gì?" Nghiêm đỉnh tiên vấn đạo. "Có tin tức báo lại." Nghiêm Hưng Trung hồi đáp, "Tể Vương gia mời ngài gặp mặt mưu đồ bí mật." Nói xong hắn đưa tới một tờ tấm da dê. Đây là hắn đưa tới kinh đô phòng thủ thành phố bản đồ, bất quá chỉ có một phần nhỏ. "Tề Vương, hắn còn sống?" Nghiêm Hưng Trung kinh ngạc nói, sau đó liền nhận lấy phòng thủ thành phố bản đồ. Đại Nguyên công hãm kinh đô, lại còn lưu lại cái người sống, còn là hoàng thất huyết mạch. Mở ra bản đồ, một lát sau, hắn nói ra, "Này bố phòng thoạt nhìn không có vấn đề, bản đồ sát suất cao vì thật." "Ha ha, vậy gặp một lần đi." Nhan Bình trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. "Tốt." Một chỗ trong sân gốc, Tề Vương mang theo túi cái mũ, chờ tại một chỗ. Không bao lâu, Nghiêm đỉnh tiên bước đi đến, đi theo phía sau hai cái binh sĩ cách ăn mặc người, bất quá cúi đầu, thấy không rõ dung mạo. "Nghiêm tướng quân." Tề Vương nhiệt tình nói. "Tề Vương gia, thật là ngươi." Nghiêm đỉnh tiên vui vẻ nói. "Đại Nguyên công hãm kinh đô, ngươi là làm sao sống được?" "Ai, nói đến nói nhiều." Tề Vương vẫn thở dài một tiếng, sau đó liền giải thích một phen. Nguyên lai Đại Nguyên công hướng kinh đô khi đó, hắn vừa vặn du xuân đi xa đi. Đợi đến biết được đây hết thảy, lại là lúc đã tối. Vì vậy hắn liền ẩn nút vào kinh đều, nghe ngóng tin tức, cho tới bây giờ. Cái này chính là kinh đô phòng thủ thành phố bản đồ, còn giữ lại liền toàn bộ dựa vào Nghiêm tướng quân. Tề Vương đem bản đồ giao cho Nghiêm đỉnh tiên. Nghiêm đỉnh tiên tiếp nhận, thương phấn nói, "Tề Vương gia chịu đủ, thật sự không dễ dàng, hạ thần bội phục." Tề Vương gia vẫy vẫy tay, cười nói, "Ta làm sự tình, so với không được Nghiêm tướng quân nửa phần." Nói xong, hắn liền nắm lấy Nghiêm đỉnh tiên tay, ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Nghiêm đỉnh tiên lông mày nhíu lại, sau đó vô vô Tề Vương tay. Sau đó, phía sau hắn một tên binh lính ngẩng đầu lên, đúng là Nham Mãnh. "Ha ha, bốn cái ngụy chân cảnh, Đại Nguyên thật đúng là rơi xuống bốn gốc." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một bên bốn phía lao tới bốn đạo thân ảnh, thẳng hướng Nghiêm đỉnh tiên. "Có thể có năm chắc." Tề Vương lo lắng nhìn về phía Nghiêm Đỉnh Thiên. Tự nhiên, mời Vương gia yên tâm. Nghiêm Đỉnh Thiên mỉm cười. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh từ cốc đỉnh toát ra, thẳng hướng bốn người kia, nhắm mắt đồng dạng đuổi tới. Kinh khủng chấn động mọi nơi tản ra, lệnh Tề Vương thân thể run lên. Mười mấy tên ngụy chân cảnh, hắn hai mắt trắng dã, trợn mắt há hốc mồm. Đây chỉ là một bộ phận, Nghiêm Đỉnh Thiên mỉm cười. Còn có càng nhiều ngụy chân cảnh. Tề Vương nghe vậy trên mặt kinh dị. Nghiêm Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, nói ra, "Quá nhiều Vương gia, kính xin Vương gia thứ tội." "Không sao." Tề Vương thân thể run rẩy, đó là hưng phấn đã qua đầu. Hắn nhìn xem đại càn ngụy chân cảnh vây giết đại nguyên ngụy chân cảnh, trong đầu đổi qua vô số ý niệm. Có cổ lực lượng này, Nam Cảnh quân tuyệt đối đánh thắng được Đại Nguyên, thu phục kinh đô dễ dàng. Lòng hắn nghĩ đến, này bốn cái, có thể cơ hội là Đại Nguyên tại đại càn khu vực toàn bộ ngụy chân cảnh, bây giờ xem ra, nguy tại sớm tối. Có nhiều như vậy ngụy chân cảnh, thậm chí ngược phá Đại Nguyên đều không phải là việc khó. Nếu như Nghiêm Đỉnh Thiên ủng hộ ta làm chủ, đến lúc đó, ta chính là chân chính đại nhất thống hoàng đế. Đây chính là xưa nay chưa từng có vĩ đại công tích. Ta còn có cần phải sẽ đối với Đại Nguyên chó vẫy đuôi mừng chủ, làm khôi lỗi hoàng đế sao? Tề Vương trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nhìn về phía Nghiêm Đỉnh Thiên, cười cười, nói ra, Nghiêm tướng quân giống như này nhiều người tài ba dị sĩ, nghĩ đến thu phục kinh đô bất quá lật tay sự tình. Vương gia quá khen. Nghiêm Đỉnh Thiên cười cười. Chẳng qua là đáng tiếc, hoàng thượng hắn tráng niên mất sớm, nhìn không tới một màn này. Tề Vương còn nói thêm. Nghiêm Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ thương tâm. Nhưng là hắn cũng không ngôn ngữ, lệnh Tề Vương có chút bất đắc dĩ. Ai, bây giờ hoàng thất tàn lụi, đồ lưu một mình ta trên đời, quả nhiên là thế sự khó liệu. Tề Vương còn nói thêm. Nghiêm Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, không có nói tiếp. Tề Vương bất đắc dĩ, ta nói còn chưa đủ minh bạch. Hắn quyết định không vương tha Loan tử. Nghiêm tướng quân, điều động Nam Cảnh quân, có thể có danh hảo. Tự nhiên là vì thu phục kinh đô, trục xuất đại nguyên người. Nghiêm Đỉnh Thiên nói ra. Thế nhưng là điều động Nam Cảnh quân, cần được hoàng thượng đồng ý, tặng cung hộ phù lại vừa, Nghiêm tướng quân có thể có ý chỉ. Tề Vương nói ra. Này, Nghiêm Đỉnh Thiên còn chưa nói xong, Tề Vương liền đem cắt ngang. Ta biết Nghiêm tướng quân ý tứ, sự cấp toàn quyền, huống hồ hoàng thượng dĩ nhiên không tại nhân thế, ngươi điều động Nam Cảnh quân, thuần túy là ra từ ái quốc chi tâm, có thể lý giải. Tề Vương nói ra. Bất quá thu phục kinh đô về sau, Nghiêm tướng quân lại nên như thế nào đối phó? Như thế nào đối mặt đại càn dân chúng? Chẳng lẽ em muốn tự lập vì vương? Tự nhiên sẽ không. Nghiêm Đỉnh Thiên lập tức nói ra. Cho nên nói, Nghiêm tướng quân cùng Nam Cảnh quân, cần cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, một cái nói được qua đi giao cho. Tề Vương cười cười. Giao cho. Nghiêm Đỉnh Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tề Vương mặt tối sầm, nghĩ thầm ngươi cứ tiếp tục giả bộ ngốc sùng sững sờ đi, ta không chơi với ngươi. Hắn trầm giọng nói ra, bổn vương chính là trên đời duy nhất hoàng gia huyết mạch, lấy thanh danh của ta khởi binh, tự nhiên có thể cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, đây cũng là Nghiêm tướng quân ngươi duy nhất đừng ra. Chương 77. Thanh danh Tề Vương ra, ý của ngài là để cho ta cầm giữ lập ngươi vì đại càn tân hoàng. Nghiêm Đỉnh Thiên kinh ngạc nói. Cuối cùng nói ra. Tề Vương trong lòng thở dài, nói chuyện với ngươi thật là không dễ dàng. Chẳng lẽ còn có người so với bổn vương có tư cách hơn? Tề Vương mỉm cười nói. Lúc này, nham mãnh đám người dẫn theo cái kia bốn cỗ thi thể tới đây. Nghiêm tướng quân, người đã giết. Phù phù nham mãnh đem thi thể ném xuống đất. Song phương nhân số chênh lệch quá lớn, bọn hắn liền tổn thương đều không có. Tề Vương trông thấy một màn này, trong lòng tim đập mạnh một cú, sau đó liền tràn ngập lửa nóng. Ngụy chân cảnh cũng có thể giết, loại bộ hạ này, ta nhất định phải có được. Lòng hắn nghĩ đến. Nghiêm tướng quân, bây giờ đại quân sắp đến kinh đô, việc này vô cùng cấp bách, ngươi phải có một quyết định. Tề Vương nhìn về phía Nghiêm Đỉnh Thiên, khóe miệng hơi bệnh. Hắn tin tưởng Nghiêm Đỉnh Thiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn, dù sao hoàng vị bây giờ chỉ có một mình hắn tuyển. Nào có thể đoán được, Nghiêm Đỉnh Thiên lắc đầu. Tề Vương gia, chuyện này, hạ thần làm không được. Ta đây coi như nhân không cho. Ngươi nói cái gì? Tề Vương sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nghiêm tướng quân có ý tứ là, cái này hoàng vị, không tới phiên Tề Vương gia người tới ngồi. Nghiêm Đỉnh Thiên sau lưng binh sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Tề Vương nhướng mày, không vui nói, ta cùng với Nghiêm tướng quân nói chuyện, ngươi hạng gì thân phận, cũng dám lên tiếng. Cái kia mời Tề Vương gia nhìn xem, ta là hạng gì thân phận. Binh sĩ ngẩng đầu, lộ ra một tờ tuấn mỹ khuôn mặt. Đúng là Nhan Bình. Tề Vương vừa định trách cứ, đã thấy này binh sĩ dung mạo có chút quen thuộc. Ngươi? Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Nhan, Nhan Bình. Hắn sợ tới mức lui về phía sau một bước, cả kinh nói, ngươi còn sống? Tề Vương hảo nhãn lực, Nhan Bình cười cười, ta chẳng những không chết, thái tử cũng không chết. Ngươi nói, cái này hoàng vị là hắn đến ngồi, cũng là ngươi đến ngồi. Ngươi ngươi ngươi. Tề Vương mồm mép khẽ run, nói không ra lời. Một lát sau, hắn mới khôi phục tới đây. Ha ha, nguyên lai nương nương cùng thái tử còn tại nhân thế, cái kia hoàng vị tự nên từ thái tử đến ngồi, đến là vi thần sốt ruột thế cục, rối loạn cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng nương nương thứ tội. Trên mặt mang cười, nhưng là trong lòng phẫn uất. Đáng chết, các nàng nương hai như thế nào còn sống? Cái kia hoàng vị không phải là bọn hắn nhất mạch, ta lại muốn trở về làm nguyên lai vương gia. Trong lòng của hắn nhỏ máu, này còn không bằng khôi lỗi hoàng đế cái kia. Tề Vương gia cũng là tâm lo Nam Cảnh quân, có thể lý giải, ta làm sao đến trách tội. Nhan Bình mỉm cười. Sau đó dáng tươi cười chậm rãi trở nên lạnh. Bất quá, có chuyện ta muốn hỏi hỏi Tề Vương gia. Ách, nương nương đã có nghi vấn, vi thần tự nhiên chi vô bất ngôn biết gì nói đấy. Tề Vương gia bài trừ đi ra dáng tươi cười. Đại Nguyên, là thế nào lướt qua biên quan, tập kích bất ngờ kinh đô? Nhan Bình âm thanh lạnh lùng nói. Tề Vương gia thân thể cứng đờ, sau đó nói ra, "Nương nương, việc này vi thần như thế nào biết được?" Ha ha, Nhan Bình cười lạnh một tiếng, lại hỏi, "Đại Nguyên chẳng những vượt qua biên quan, hơn nữa đối với kinh đô phòng thủ thành phố cùng với trong nội cung thay quân cực kỳ rõ ràng, nếu không phải có người mật báo, bọn hắn như thế nào biết được?" Tề Vương nghe vậy thân thể run lên. Hướng Đại Nguyên mật báo người, cần phải là đại thần trong triều, hơn nữa biết rõ trong hoàng cung bộ phận địa hình, mới có thể cung cấp dùng chiêu cuối nguyên như vậy chuẩn xác tin tức. Tề Vương gia, ngươi đoán người này sẽ là ai? Tề Vương nghe vậy sau lưng lạnh cả người, tóc gáy loé sáng. Ha ha, nương nương chuyện đó, vi thần nghe không rõ. Nhan Bình thấy thế, cười lạnh một tiếng. Tề Vương gia, ngươi không cần minh bạch, bởi vì ta đã có đáp án. Ha ha, vậy cũng quá tốt, tên phản đồ này là ai? Tính xin nương nương nói ra, vi thần nhất định đem phanh thây xé xác. Tề Vương gia vừa nói, bên cạnh hướng Nhan Bình tới gần, sau đó đột nhiên thò tay bóp chặt kia yết hầu. Đều đừng tới đây. Tề Vương gia khống chế được Nhan Bình, ánh mắt ngoan lệ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ai dám tới đây, ta sẽ giết nàng. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, mọi người bao gồm Nghiêm Đình Thiên, đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như hoàn toàn không thèm để ý Nhan Bình sinh tử. Tề Vương gia, nguyên lai thật là ngươi. Nghiêm Đình Thiên thở dài một tiếng. Tề Vương gia sững sờ, nói ra, nguyên lai các ngươi đang gạt ta. Ha ha, bất quá là suy đoán mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta có chứng cứ? Nhan Bình cười nhạo nói, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi như vậy không trải qua lừa dối. Câm miệng. Tề Vương gia quát lên. Nhan Bình không để ý tới hắn, phối hợp nói, ta không rõ, hoàng thượng đối với ngươi không tệ, bất luận là gia sản còn là tài bảo, có nhiều ban thưởng, trả lại cho ngươi treo phần đồng chức quan nhà tản, để cho ngươi không cần nhiều quan tâm, có thể an nhàn sống qua ngày, ngươi vì sao phải phản bội hắn? Ha ha, ngươi cảm thấy đây là vì ta tốt. Tề Vương gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nếu thật là tốt với ta, hắn nên lui ra đến, để cho ta ngồi cái kia mà bị. Nhan Bình nghe vậy, lắc đầu, thở dài nói, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, vị trí kia, thật sự như ngươi suy nghĩ một dạng tốt đẹp. Ngươi không có ngồi qua, làm sao ngươi biết không tốt? Tề Vương gia âm thanh lạnh lùng nói, vì hoàng bị, ta ẩn nhẫn nhiều năm, vốn cho là luộc chết thái tử, phụ hoàng liền có thể chuyển ngôi cho ta, lại không nghĩ hắn trước khi chết vậy mà chuyển cho tiểu tử kia. Hắn so với ta tuổi trẻ nhiều như vậy, ta còn có thời gian cố gắng nhịn chết một người sao? Cho nên ngươi liền đầu nhập vào Đại Nguyên, thà làm cái khôi lỗi, cũng không muốn làm tự do vương gia. Nhan Bình nói ra, không sai, khôi lỗi hoàng đế cũng là hoàng đế. Tề Vương gia trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Ngươi hết thuốc chữa? Nhan Bình lắc đầu. Ngươi dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, nguyên bản ta còn muốn cho Hiên Nhi lưu cái tộc nhân trên đời này, bây giờ xem ra, nhưng là không có cái này cần phải. Ha ha, lưu ta một mạng. Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút số mạng của mình. Tề Vương gia cười nhạo một tiếng, trên tay dùng sức, ý đồ lại để cho Nhan Bình minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh. Nhưng là làm hắn kinh hãi chính là, chính mình bất luận như thế nào dùng sức, bàn tay tựa như cùng chỗ tại lầy lội bên trong, không thể động đậy. Hắn dù sao cũng là võ giả, còn là vương gia, kiến thức không nhỏ, biết được đây là cái gì tình huống. Ngụy chân cảnh. Hắn thất thần nhìn xem Nhan Bình, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không, không có khả năng. Nhan Bình vươn tay, một trường khắc ở trước ngực hắn. Và anh, kinh khủng kinh lực lập tức quán thông Tề Vương gia trước ngực sau lưng, chấn nát hắn cơ quan nội tạng. Không, không có khả năng. Hắn ghé trên mặt đất, hai mắt thất thần. Nhan Bình không có lại nhìn hắn, trầm giọng nói, Nghiêm Nguyên Soái, chiêu cáo thiên hạ, bổn cung điếu lĩnh binh phản nguyên, thu phục kinh đô. Là hoàng hậu nương nương, vi thần nghe lệnh. Nghiêm Đình Thiên quỳ xuống, cao giọng nói, Đại Nguyên cảnh nội, một chỗ xa hoa trong phủ đệ, một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi đang tại dùng nước hũ tưới hoa. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía chân trời. Lữ Sinh, ngươi rốt cuộc lại như thế nào đột phá chân cảnh? Bí mật của ngươi đến cùng giấu ở này võ đạo thế giới phương nào? Lúc này, một người chạy chậm tới đây, quỳ rạp xuống đất, ước mơ nhìn xem người trẻ tuổi, nói ra, tướng quốc, Đại Nguyên đã xảy ra chuyện. Chương 78. Kinh đô có thể bị gọi tướng quốc người, chỉ có một, đó chính là Cát Nguyên. Hả? Chuyện gì? Cát Nguyên nói khẽ. Đại Càn hoàng hậu xuất lĩnh nam cảnh quân, một đường bắc thượng, đã đến kinh đô ngoài thành. Người nọ hồi đáp, ha ha, các kình cái phê bật này, liền cái kinh đô thành đô thủ không được sao? Các nguyên khẽ lắc đầu, cái thế giới này nhỏ yếu, thật sự là lại để cho hắn thất vọng đến cực điểm. Có lẽ đi tới nơi này, chính là một cái sai lầm. Các nguyên nhỉ nó nói, tướng quốc cũng không cấp kình đại nhân thủ không được, thật sự là nam cảnh quân thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không biết từ đâu tìm đến phần đông ngụy chân cảnh, một đường vượt qua thông không trở ngại, chúng ta không phải là đối thủ à? Người nọ run giọng nói, hả? Phần đông ngụy chân cảnh? Các nguyên cười nhạo một tiếng. Ngụy chân cảnh xưng hô thế này, Cát Nguyên rất là phản cảm, hắn nhận làm cho này là đối với chân cảnh một loại không tôn trọng. Không đến chân cảnh, chính là con kiến hôi, mặc dù là ngụy chân cảnh, cũng bất quá là cường tráng một điểm con kiến, nhưng là mạnh hơn cường tráng, cũng chỉ là con kiến thì như thế nào cùng người đánh đồng. Đúng vậy, tướng quốc, dựa theo các kình đại nhân tin tức truyền đến, nam cảnh quân một phương, ngụy chân cảnh quang ngàn. Người kia nói. Cát Nguyên nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ, đi vào người nọ trước người. Rõ ràng không có động thủ, nhưng là người nọ lại lăng không nhìn lên. Anh hắn cảm giác không cách nào hô hấp, toàn thân nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên. Người mới vừa nói bao nhiêu? Các nguyên trừng mắt nhìn. Qua. Ngàn. Người nọ khàn khàn đạo, hai mắt trắng dã. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, võ đạo thế giới như vậy nhỏ yếu, vậy mà có thể thoang cái xuất hiện nhiều như vậy ngụy chân cảnh. Xem ra, Ta đã tìm được Lữ Sinh bí mật, không có uổng phí hay đợi. A Cáp Nguyên giật ra khóe miệng, dáng tươi cười càng ngày càng nặng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lăng không hiện lên, bay về phía xa xa, tốc độ cực nhanh. Mà kia người thì rơi xuống trên mặt đất, không có hô hấp. Hẳn là bị chôn sống kìm nén mà chết. Kinh đô ngoài thành, Nam Cảnh quân đại quân tập kết. Báo, Nguyên Soái, kinh đô thành bị đại nguyên người phong tỏa, trên tường thành đều là cao phẩm võ giả. Lại để cho đại quân tụ tập ngoài thành, chuẩn bị vào thành. Nghiêm Đỉnh Tiên phân phó nói, là kinh đô trong thành, đều nghe cho kỹ, đem mọi người phân tán đi ra ngoài, đổ thành. Có biện pháp nào dùng biện pháp gì, ta mặc kệ các ngươi làm như thế nào, tại Nam Cảnh quân trước khi vào thành, ta muốn nhìn thấy một cái chết đi kinh đô thành. Các kình em thanh lạnh lùng nói, là tại hắn phía dưới là phần đông đại nguyên người. Tuân lệnh về sau, mọi người lập tức phân tán rời đi. Ha ha, Nam Cảnh quân. Các kình vẻ mặt dữ tợn, ta biết ngăn không được các ngươi, nhưng là các ngươi muốn kinh đô thành, ta sẽ đưa các ngươi một tòa phế tích. Kinh đô trong thành, tứ tán đại nguyên người khắp nơi làm ác, giết người về sau liền phóng hỏa thiêu hủy hết thảy. Một chỗ nông viện bên trong, một cái đại nguyên người vọt vào. Tha, tha mạng a. Một cái lao phu nhân sợ tới mức ngã trên mặt đất, khẩn cầu nói. Ha ha, đại nguyên người cười lạnh một tiếng, một đao bổ tới. Trong đầu hắn đã hiện lên lão phu nhân đầu thân chia lịa tình cảnh, trên mặt của hắn hiện ra giữ tợn cười. Chẳng qua là đao của hắn nằm ngang ở giữa không trung, phía trước không khí giống như lầy lội, như thế nào dùng sức đều vung không đi xuống. Làm sao lại như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc, tầm mắt của hắn liền trời đất quay cuồng. Đó là thân thể của ta, tại sao không có đầu? Đây là hắn sinh mệnh cuối cùng ý tưởng. Một cái đại càn thân người ảnh xuất hiện ở nơi đây, âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết đại nguyên người. Một chỗ trong sân, mấy cái đại nguyên người vào, vừa muốn giơ lên dao mổ hành hạ đến chết nơi này đại càn người, lại phát hiện lưỡi đao đứng ở không trung, không nghe sai sự. Sau đó mấy người đồng dạng đầu người rơi xuống đất, không một tiếng động. Toàn bộ kinh đô trong thành, đồng dạng sự tình tại tiếp tục phát sinh. Làm ác đại nguyên người, bị thần bí đại càn người chỗ ngăn cản giết chết. Nguyên bản muốn biến thành phế tích kinh đô thành, vậy mà chỉ có mấy chỗ tiểu hỏa thai nạn phát sinh. Không đúng, tại sao lâu như thế đều không có biến hóa? Các kinh đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn xem như trước như ngày xưa kinh đô thành, tràn đầy nghi hoặc. Không phải mệnh lệnh người đi phá hủy kinh đô thành sao? Người cái kia, hiệu quả cái kia. Lúc này, không trung đột nhiên một hồi chấn động, các kinh trong lòng chấn động, quanh năm du tẩu cùng thời gian sinh tử, khiến cho hắn cảm xúc thập phần nhạy cảm. A, hắn hét lớn một tiếng, hướng một bên nhảy xuống. Và anh, các kinh nguyên bản vị trí đột nhiên bạo liệt, nổ thành mảnh vỡ. Nếu là các kinh mới vừa rồi còn tại đâu đó, tất nhiên tránh không khỏi một kích này. Hô, các kinh miệng lớn thở hào hẹn, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Đột nhiên, trước người của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, ngụy chân cảnh. Các kinh nhìn ra người tới bất phàm, con ngươi co rút lại. Các kinh, quả nhiên không đơn giản, không hổ là cấp thị nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng, vậy mà sắp đột phá ngụy chân cảnh. Người tới mỉm cười nói, ngươi là người nào? Các kinh thăm dò nói, ta, đại càn người. Người tới cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. A, các kinh biết được mình không phải là đối thủ, vậy mà lập tức cổ lay động nội lực, lựa chọn tự bạo. Không tốt. Người tới sắc mặt khẽ biến, trên không trung cứng rắn thay đổi thân hình, rút lui không thôi. Bất quá hắn tốc độ còn là chậm, bị nổ tung dư ba liên còn đến, quần áo trên người rách dưới. Bất quá cũng không thương thế, chẳng qua là chật vật chút ít. Vì đáng chết, vậy mà mắc mưu. Người tới sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới cấp tình như vậy quả quyết. Ha ha, lão liễu, như thế nào như vậy không cẩn thận à? Đối phó cái cửu phẩm đều như vậy cố sức, ta xem ngươi còn là về nhà dưỡng lao đi. Một cái cầm kiếm người chạy đến, nhìn xem người nọ chật vật bộ dạng, không khỏi lên tiếng cười to. Đáng chết, người nọ nổ một bài nước miếng nước bọt. Ngươi thật là sẽ chọn thời điểm xuất hiện. Ha ha, lão liễu, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không nói ra đi. Cầm kiếm người cho cái ngươi hiểu ánh mắt. Đường đường lục kiếm môn môn chủ, không đi nghị cách cứu viện kinh đô thành, chuyên môn đến xem ta chê cười. Người nọ hừ lạnh nói, chúng ta đến đi đường thủy hơn bạn ở bên trong đến kinh đô, chính là để cho ngươi xem cuộc vui. Cầm kiếm người thở dài một tiếng, nói ra, ngươi xem một chút ngươi, nội tâm thật nhỏ, thẹn quá hóa giận đi. Người nọ nghe vậy làm bộ muốn đánh, nhưng là cầm kiếm người lập tức chạy xa. Ha ha, lão liễu, không chơi với ngươi, ta đi mở cửa thành, nên đón Nam Cảnh quân. Kinh đô ngoài thành, Nam Cảnh quân vừa mới tập kết hoàn tất, kinh đô cửa thành liền bị người từ bên trong mở ra. Trong thành đại nguyên người đã trừ, cung thỉnh Nam Cảnh quân vào thành. Người nọ sau lưng, một mảnh núi thây biển máu, đều là đại nguyên người thi thể. Vào thành. Nghiêm Đỉnh Thiên hô to. Vào thành. Vào thành. Vào thành. Nam Cảnh quân ở bên trong, vang lên hợp thành một mảng lớn thanh âm. Sau đó Nam Cảnh quân liền nâng kỳ hướng về trong thành xuất phát. Cuối cùng đã trở về. Nhan Bình nhìn về phía trước rộng mở cửa thành, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoạn đường này lòng chua xót cùng mỏi mệt, tại thời khắc này lộ ra chưa đủ làm đạo. Chương 79. Âm Dương Vạn Tượng Hoàng Cung, nội điện bên trong. Hoàng hậu Nương Nương, bây giờ kinh đô thành đã thu phục, Nam Cảnh quân cũng tu chỉnh hoàn tất. Nghiêm Đỉnh Tiên không người nói. Ân Nhan Bình gật gật đầu. Nàng lúc này, dĩ nhiên khôi phục nữ trang, đang mặc hoa lệ quần áo và trang sức, thoạt nhìn cao quý vô cùng. Nghiêm Nguyên Soái, ngươi cảm thấy lúc này tấn công đại nguyên như thế nào? Nhan Bình nói ra. Nghiêm Đỉnh Tiên nghe vậy gật đầu, nói ra, Nương Nương theo như lời, cũng là vi thần suy nghĩ. Nam Cảnh quân một đường bắc thượng, thu phục kinh đô, thuận lợi đến cực điểm, thương tổn cực thấp. Bây giờ khí thế đang thịnh, tấn công đại nguyên, có thể thử một lần. Hắn trên miệng nói xong có thể thử một lần, nhưng là trên mặt biểu lộ lại cực kỳ tự tin. Tựa như đại nguyên chính là cá ở trong lưới một dạng. Buồn cung cũng là như vậy nghĩ. Nhan Bình gật gật đầu. Nếu như thế, Nghiêm Nguyên Soái, việc này liền giao cho ngươi xử lý, công phá đại nguyên thủ đông này chính là con ta đăng cơ thời điểm. Việc này phản nguyên, lấy Nhan Bình thân phận, cũng không phải tốt lại đi theo. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Là, vi thần lĩnh chỉ. Nghiêm Đỉnh Thiên nói ra. Bọc hầu, chớp mắt Lý Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi bệnh. Đại nguyên à, bây giờ đúng là thời điểm đem một lần hành động giải quyết, không biết các nguyên bây giờ đang ở làm cái gì. Muốn đối phó đại nguyên, liền muốn giải quyết các nguyên. Chuyện này, nhiều hơn nữa ngụy chân cảnh cũng không có dùng, chỉ có thể Lý Hiên ra tay. Mà dọc theo con đường này, Lý Hiên không có sử dụng qua khí vận điểm mô phỏng, toàn bộ toàn đứng lên, chỉ đợi duy nhất một lần dùng ra. Bây giờ, đúng là thời cơ tốt nhất. Đưa vào 111 vạn điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, ngươi tại kinh đô trong hoàng cung. Các nguyên đột kích, mọi người khó có thể ngăn cản, đều chết. Ngươi toàn lực ra tay, nhưng không phải là đối thủ, bị các nguyên trọng thương. May mà các nguyên muốn thăm dò trên người của ngươi bí mật, cho nên không có hạ sát thủ, ngươi thừa cơ kịp thời đào tẩu, không có chết. Tiêu hao 1 vạn điểm khí vận điểm, ngươi dừng lại ở trong núi rừng dưỡng thương. 10 tuổi lúc, thương thế của ngươi khôi phục lại. Ngươi mai danh nhận tích, du tẩu cùng thế giới các nơi. Trong lúc này, ngươi học xong phần đông công pháp, hấp thu phần đông công lực. Tiêu hao 9 vạn điểm khí vận điểm, 30 tuổi lúc, ngươi cảm giác được, bản thân đã đạt đến một cái bình cảnh, võ học đối với ngươi đã không có tác dụng. Ngươi muốn nổi lên sáng tạo bất tử bất diệt, kim cương loạn ma công pháp quá khứ. Ngươi bắt đầu xuống tay tại nội lực phía trên, ý đồ nội lực trở thành sự thật. Lữ Sinh lưu cho quý nhất giáo truyền thừa, tự nhiên là ngươi trọng điểm phân tích đối tượng. Ngươi ý đồ từ ngũ hành bảo điện, Trường Hà kiếm điện cùng với âm dương bí điện bên trong tìm ra chân tướng. 35 tuổi lúc, ngươi tự nhận sở học vượt xa Lữ Sinh, nhưng là hao phí nhiều năm nhưng không có sáng chế công pháp. Ngươi minh bạch, trong thời gian ngắn thì không cách nào lấy được hiệu quả. Ngươi du tẩu cùng trong núi rừng. Một ngày, sấm sét vang dội, từ trên trời rơi xuống mưa to. Ngươi đứng ở đỉnh núi, không có làm bất luận cái gì phòng hộ, tùy ý mưa to rửa sạch bản thân. Ngươi tại trong mưa tự hỏi tương lai đường, suy nghĩ ngàn vạn, lộn xộn. Đột nhiên, ngươi trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy trong cuồng phong bạo vũ một bức họa mặt. Tráng kiện cây cối tại trái phải lắc lư, nhưng trụ cột liên tiếp địa mặt mà lù lù bất động. Yếu ớt quặng cỏ non đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo gió phiêu lãng không biết đi đến phương nào. Tức giận cự hùng, vốn tại trong sân động, đối với ngoại giới mưa gió vô năng cùng nộ. Hồ sâu bên trong con cá, lại còn tại du ngoạn chơi đùa. Đủ loại cảnh tượng, như là khắc sâu vào trong đầu của ngươi, hoặc như là cưỡi ngựa xem hoa. Trên mặt của ngươi không biết khi nào lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một vòng linh quang tại ngươi trong đầu hiện ra, nhưng lại bay nhanh biến mất. Tiêu hao 1 vạn điểm khí vận điểm, ngươi cũng không thèm để ý điểm này. Đứng ở trong mưa gió, ngươi bắt đầu đã ra động tác một bộ trưởng pháp. Bộ trưởng pháp này không có danh tự, là ngươi tùy tâm dựng lên, không có kết cấu gì đáng nói, thậm chí ngay cả một tia uy lực đều không có. Ngươi tại đây giống như võ động thân thể, không có mục đích, không có ngừng. Chẳng qua là tốc độ càng ngày càng chậm. Bất quá, đã có một cổ khí tức quỷ dị tại trong cơ thể ngươi sinh sôi. Mưa gió chẳng biết lúc nào, không còn nhiễm ngươi thân, tựa như tại e sợ ngươi. Mà theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể ngươi khí tức càng ngày càng khỏe mạnh cường đại, thẳng đến tràn ra bên ngoài cơ thể, cuối cùng tựa hồ toàn bộ núi rừng đều bị ngươi phát ra không hiểu khí tức chỗ bao phủ. Mưa gió bị tức hơi thở ngăn cách, phản phất có một khối trong suốt cái trụ đem ngăn trở, núi rừng khôi phục lại bình tĩnh. Nhóm sinh vật kinh ngạc ló đầu ra đến, nhìn trong bầu trời thay đổi tuyến đường mà đi mưa gió, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Bọn hắn phát hiện ngươi, cũng chậm rãi tới gần, vây xem ngươi. Chẳng biết lúc nào, tốc độ của ngươi không còn chậm chạp, mà là càng lúc càng nhanh. Bọn hắn trong mắt ngươi, không có hình thể, đều là tàn ảnh. Đột nhiên không trung một đạo sấm sét đánh xuống. Trong suốt cái trụ biến mất, mà ngươi cũng ngừng lại. Ngươi ngửa mặt lên trời thét dài, đều là hưng phấn. Ngươi cuối cùng đem bản thân võ học hoàn mỹ dung hợp, sáng lập một môn hoàn toàn mới nội công pháp. Âm dương ngũ hành, phù sinh vạn tượng. Đây mới thực là võ đạo chân cảnh công pháp. Ngươi cuối cùng thành công, mà đột phá dị tượng, lại cũng đưa tới các nguyên. Các nguyên nhìn xem ngươi, không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng ngươi là nguyên bản ngươi. Hắn ra tay với ngươi, vừa lên đến chính là sát chiêu, chân cảnh nhị trọng tiên thực lực triển lộ không bỏ sót. Một cái chớp mắt, mạnh mẽ chân khí kích xạ mà đến. Ngươi không tránh không né, quanh thân chân khí ngưng kết, vậy mà đem một kích này đều ngăn lại. Các nguyên chấn động, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đột phá, hướng ngươi truy vấn nguyên do. Ngươi đang chìm thấm tại đột phá trong vui sướng, không để ý đến hắn, mà là lập tức dùng ra toàn lực, chỉ cầu nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Ngươi hiện ra chân thân, tăng vọt thẳng 19m, ngửa mặt lên trời thét dài. Phong vân biến sắc, các nguyên kinh hãi không thôi. Ngươi chưa cho hắn thời gian phản ứng, lập tức xuống tới. Các nguyên vận đem hết toàn lực chống cự, lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn bị ngươi ngang ngược một quyền đánh vỡ chân khí vòng bảo hộ. Đệ nhị quyền liền đem chân khí đánh tan. Các nguyên trọng thương, lập tức chạy xa. Ngươi không có buông tha hắn, lập tức đuổi theo. Hắn vậy mà một đường chạy như bay, chạy ra khỏi thiên ngoại. Ngươi theo sát phía sau, đi vào thiên ngoại. Nơi đây đen nhánh một mảnh, không có không khí, mà là tràn đầy một loại trong suốt chất môi giới, sền sệt vô cùng. Ngươi phát ra chân cảnh như thế, khôi phục tự nhiên. Lúc này, một đạo công kích truyền đến, bị thân thể của ngươi bản năng nhạy cảm giác đến. Ngươi phát ra thế công, muốn phố bắt được đối phương. Nhưng là đối phương lại tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, vậy mà tránh thoát công kích của ngươi. Ở chỗ này, ngươi giống như là cái mù lòa, nhưng mà đối phương lại có thể trông thấy ngươi. loại này bất lợi dưới điều kiện, ngươi có chút chật vật. Nhưng là rất nhanh, ngươi liền cũng nhận ra không đúng. Chương 80. Tiến đến này mảnh hắc ám không gian ở bên trong, tựa hồ có chút kia từng sợi các loại hỗn tạp chân khí tồn tại. Ngươi nếm thử thò ra chân khí, tự nhiên mà vậy liền ngay cả nhận được các loại chân khí kia. Sau một khắc, ngươi lại như là mở mắt, khôi phục quang minh, vậy mà có thể xem đến chung quanh hết thảy. Cái kia tập kích ngươi người, tự nhiên liền hiện lộ tại trước mắt ngươi. Người này khuôn mặt lạ lẫm, lại đối với ngươi tản ra sát ý, hắn lại ra tay nữa, liền muốn đem ngươi đánh gục. Ngươi lập tức trở về kích, đã phá vỡ công kích của đối phương. Hắn kinh ngạc ngươi thích ứng năng lực, lập tức liền muốn chạy xa. Ngươi vội vàng đuổi theo, nhưng là đối phương tựa hồ rất là thích ứng nơi này không gian, hơn nữa rất tinh tường, rất nhanh liền đem ngươi ném sau đầu. Ngươi tìm không thấy tung tích của đối phương, vừa định hồi võ đạo thế giới, lại phát hiện nơi đây xa xa cao thấp trái phải đèn nhánh một mảnh, tìm không thấy đường trở về. Ngươi thăm dò tính lựa chọn một cái phương vị hành động, nhưng là rất lâu cũng không có tìm được võ đạo thế giới. Ngươi không phải không thừa nhận, chính mình mất phương hướng tại mảnh không gian này bên trong. Không có thời gian quan niệm, ngươi cũng không rõ ràng lắm chính mình ly khai bao lâu. Nhưng là ngươi có thể cảm nhận được thân thể đã suy yếu đến mức tận cùng. Khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Lúc này, ngươi đột nhiên cảm giác đến một chỗ to lớn tinh thể. Ngươi đã tìm được một cái tân thế giới, tiêu hao 100 vạn điểm khí vận điểm, cái thế giới này khoảng cách ngươi cũng không xa, ngươi lập tức liền mà tới. Nhưng là thân thể quá mức suy yếu, đã nhịn không được ngươi đã tới. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, sưu tập võ học 3, âm dương ngũ hành, phù sinh vạn tượng tầng thứ nhất 4, thế giới tọa độ một cổ chấn động quán thâu tiến trong cơ thể, khiến cho Lý Hiên trong mắt tinh quang lóe lên. Chân khí. Hắn ngón tay dựng lên, đầu ngón tay có một luồng chân khí tuôn ra, chung quanh lập tức cứng lại. Nội lực trở thành sự thật, cùng thân thể trở thành sự thật, quả nhiên không giống nhau, loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu a. Lý Hiên trong lòng bay lên quái dị cảm giác. Các nguyên chạy trốn tới thiên ngoại, sau đó liền xuất hiện một cái người xa lạ. Mô phỏng bên trong sự tình lệnh Lý Hiên sợ không tới ý nghĩ. Hơn nữa thiên ngoại, còn có tân thế giới. Vậy mà tiêu hao ta 100 vạn điểm khí vận điểm. Ta bản cho rằng có thể dùng những này khí vận điểm mô phỏng ra chân cảnh nhị trọng thiên đường, lại không nghĩ là kết quả này. Kinh đô trên không, một đạo thân ảnh lặng yên tới. Đúng là Cát Nguyên. Hắn nhìn phía dưới mọi người, mỉm cười. Thiệt nhiều con kiến hôi a vừa dứt lời, Cát Nguyên liền giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới một ấn. Oeng. Trong kinh đô, mặt đất lập tức lõm ra một cái bàn tay khổng lồ ấn. Phần đông kiến trúc sụp đổ, thử thương người vô số kể. Dừng tay. Người nào? Dám can đảm tại kinh đô dương ai, muốn chết. Trong nháy mắt, trong kinh đô phần đông ngụy chân cảnh lập tức bay lên trời, công hướng Cát Nguyên. Ha ha, con kiến hôi chính là con kiến hôi, mặc dù mạnh hơn cường tráng, cũng là con kiến hôi. Cát Nguyên cười lạnh. Sau một khắc, một cổ độc thuộc về chân cảnh bản năng uy thế tản ra, bay lên không ngụy chân cảnh đám bọn họ, lập tức bị giam cầm tại chỗ, khó có thể động tác. Ta không nhúc nhích được. Cái gì? Làm sao có thể? Người kia là ai? Tại sao có thể có kỳ quái như thế chiêu số? Mọi người kinh hãi không hiểu. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trở thành ngụy chân cảnh, trên đời lại không địch thủ, lại không nghĩ ở đây mặt người trước, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng làm không được. Chẳng lẽ là võ đạo chân cảnh? Một cái ý niệm trong đầu tại bọn hắn trong đầu bay lên. Theo các nguyên vung tay lên, mọi người lập tức bay ngược hướng phương xa. Ha ha, tựa như này trong hoàng cung có chút không đúng. Các nguyên không có để ý những người này, mà là đem ánh mắt đầu hướng hoàng cung. Chỉ u u. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ, chạy về phía hoàng cung. Trong hoàng cung, Nghiêm Đỉnh Thiên đang muốn rời đi nội điện, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Hắn hoảng sợ nhìn lại, đã thấy không trung các nguyên bay xuống. Ngươi là người phương nào? Không đợi hắn nói xong, liền bay ngược hướng một bên, đập nát núi đá, sinh tử không biết. Các nguyên đi vào nội điện, thấy được Nhan Bình. Ngươi là ai? Nhan Bình trong mắt tinh quang lóe lên. Trên người của ngươi khí tức có chút kỳ quái, so với phía ngoài những kia con kiến hôi, muốn càng quái dị chút ít. Các nguyên quái dị nhìn xem nàng. Ta đoán, ngươi cùng kia người giật dây, quan hệ không phải là nông cạn a. Hắn cười cười, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Theo hắn đi tới, Nhan Bình chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc vô cùng, tựa như quanh mình không gian đều bị hạn chế ở, khó có thể nhúc đích. Thậm chí ngay cả tư tưởng cũng bắt đầu sơ cứng. Này áp lực cường đại, lại để cho Nhan Bình không thở nổi. Lương lương. Hô to một tiếng từ ngoài điện truyền đến, sau đó Tiểu Thúy cùng Nghiêm Hưng Trung thân ảnh xuất hiện. Từ khi Nhan Bình khôi phục thân nữ nhi, Nghiêm Hưng Trung vui mừng quá đỗi, cả ngày quấn quýt lấy Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đối với hắn dây dưa không thể nói ưa thích, nhưng là không thể nói chán ghét, liền tùy ý hắn tắc bái. Hôm nay hai người bọn họ vốn dĩ tại một chỗ trong hoa viên du ngoạn, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy các nguyên thân ảnh tự cung bên ngoài tiến đến. Lo lắng Nhan Bình an nguy, Tiểu Thúy lập tức vọt lên trở về, vừa vặn gặp phải một màn này. Nương nương cẩn thận. Tiểu Thúy vội vàng hô, sau đó liền vọt lên, thẳng đến các nguyên hậu tâm. Không muốn, Tiểu Thúy đi mau. Nhan Bình thấy thế, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng lại hô không đi ra. Con kiến hôi, thật là khiến ta phiền chán a. Các nguyên sắc mặt trở nên lạnh. Nhiều lần bị những này con kiến hôi quấy rối, lệnh các nguyên tâm tình rất kém cỏi. Tâm tình của hắn một chiếc lệnh, liền muốn giết người tiêu khiển. Cho nên, Tiểu Thúy thân ảnh bị cáo trên không trung, không thể động đậy. Sau đó, một luồng chân khí tràn ra bên ngoài cơ thể, giống như thực chất, đâm về Tiểu Thúy trái tim bộ vị. Không. Nghiêm Hưng Trung lo lắng hô to, lập tức anh dũng phóng đi. Bất quá thực lực thấp kém hắn, liền tới gần cũng làm không được, bị một cổ không hiểu khí tức đánh bay. Phốc phốc chân khí đâm vào Tiểu Thúy trái tim, chậm rãi quan ngực mà qua. Tiểu Thúy. Nhan Bình trợn mắt nhìn xem Tiểu Thúy chết ở trước mặt mình, lại không có thể vì lực. Trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ. Ách, chân khí lưu hồi, Tiểu Thúy ngã trên mặt đất. Nương nương. Tiểu Thúy vô lực giơ cánh tay lên, sau đó chán nản yếu đuối, lại không tiếng động. Khốn kiếp. Nhan Bình hô to. Nàng đều không có chú ý tới, nàng vậy mà có thể phát ra âm thanh. Mà một màn này, lệnh các nguyên rất là hiếu kỳ. Có ý tứ, ngươi vậy mà có thể thoát khỏi ta bản năng khống chế, ngươi so với cái kia cái gọi là ngụy chân cảnh mạnh hơn nhiều. Các nguyên mỉm cười gật đầu. Đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới, cho gặp phải cái thứ nhất, làm hắn dẫn lên hứng thú người. Bất quá như cũng là con kiến hôi, dám đối với ta tức giận, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Các nguyên nhìn xem nàng, trên người lại lần nữa tuôn ra một luồng chân khí. Chân khí ngưng kết thành trầm, chậm rãi đâm về Nhan Bình ngực. Nhan Bình dùng sức dãy rủa, lại cũng không thể động đậy. Mắt thấy nàng liền muốn lại đi Tiểu Thúy tử lộ, chợt có một hồi tiếng nổ vang truyền đến. Chương 81. Gặp mặt dừng tay. Một đám người tự đứng ngoài giới vọt tới. Đúng là lấy Nhan Mãnh cầm đầu một đám ngụy chân cảnh. Thật là khiến người phiền chán con kiến hôi a. Các nguyên sắc mặt lạnh như băng. Đối với những thứ này nhiễu nhân tâm tình cấp thấp sinh vật, các nguyên đã mất đi kiên nhẫn. Và anh, một hồi mạnh mẽ khí thế bộc phát, trong vòng điện làm trung tâm, hướng về ngoại giới mãnh liệt quyết tán. Nhan Mãnh đám người, nhao nhao thổ huyết bay ngược. Đợi cho hết thể dẹp loạn, toàn bộ hoàng cung đều bị san thành bình địa. Đây là cái gì thực lực? Mọi người sợ hãi, cuối cùng không ai dám tiến lên quấy nhiễu. Các nguyên đem ánh mắt đầu hướng Nhan Bình. Hiện tại, tới phiên ngươi, hắn mỉm cười nói. Sau đó một luồng chân khí liền phóng tới Nhan Bình. Nhưng là quái dị là, chân khí thế nhưng ở Nhan Bình bên ngoài thân tiêu tán không còn. Các nguyên con ngươi co rụt lại, ánh mắt bắn về phía Nhan Bình sau lưng. Tại đâu đó, một đứa con nít tự phế khư bên trong leo ra, từng bước một hướng về hắn đi tới. Các nguyên nhìn chăm chú lên hắn, thân thể căng thẳng. Ha ha, quả nhiên ở chỗ này, chính là ngươi. Hắn hưng phấn không thôi. Hài nhi tự nhiên chính là Lý Hiên, theo hắn từng bước một phóng ra, thân thể chậm rãi phát triển, đợi đến đi đến Nhan Bình sau lưng. Hắn lúc này đã biến thành một M8 tuấn mỹ công tử ca. Chẳng qua là ăn mặc bất nhã, chỉ vẹn vẹn có một khối nội cố. Nhan Bình sụt ngồi dưới đất, sắc mặt bi thống, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Hiên xuề bàn tay ra, vô vô bờ vai của nàng. Nhan Bình thân thể chấn động, nghĩ muốn quay đầu lại, nhưng là cố kiềm nén lại. Nàng hai mắt nhắm lại, giống như chỗ sâu An Lâm Sơn. Sau lưng Lý Hiên thấy thế, phát ra một tiếng cười khẽ. Nguyên lai nương đã sớm phát hiện chính mình, hắn còn tưởng rằng che giấu thật tốt cái kia. Ngươi còn là? Nhan Bình còn chưa nói hết, nhưng là Lý Hiên đã hiểu ý của nàng. Ta là, chờ ta trở lại, hắn nói khẽ. Vừa muốn hành động, lại bị Nhan Bình một phát bắt được thủ đoạn. Ngươi sẽ trở về, đúng không? Nhan Bình gắt gao cầm chặt Lý Hiên thủ đoạn, đốt ngón tay trắng bệch. Ân, Lý Hiên nhẹ giọng đáp lại. Nhan Bình khuôn mặt bặm mẻo, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Bất quá nàng như trước từ từ nhắm hai mắt. Ngươi ở đây làm cái gì? Cách xa một chút. Lý Hiên nhìn xem Các Nguyên, không khách khí nói. Các Nguyên theo dõi hắn, liếc mắt mọi nơi, cười nhạo một tiếng. Lại còn cùng những này con kiến hôi có cảm tình. Bất quá hắn không có cự tuyệt, lập tức bay lên không, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Nhan Mãnh đám người chạy tới. Thú thần sứ giả, ân nhân, mọi người quỳ xuống, hâm mộ nhìn xem Lý Hiên. Chuyện này không cần các ngươi xuất lực, hãy lui ra sau đi, nhớ rõ, về sau thật tốt bảo vệ lại cản. Lý Hiên nói ra. Là, mọi người. Nhan Bình nghe vậy, thân thể run lên, khóe miệng khẽ nhếch, muốn nói gì nhưng vẫn là nhịn được. Lý Hiên đi đến Tiểu Thúy bên cạnh thi thể, còn có một khẩu khí tới kịp. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi giang ngón tay xẹt qua lòng bàn tay. Một giọt máu dịch từ trong lòng bàn tay chảy ra, nhỏ vào Tiểu Thúy trái tim. Mà trên tay hắn thương thế lập tức hồi phục như thường. Lý Hiên rũi giang ngón tay, đối với Tiểu Thúy trên người liền chút. Sau một lát, hắn ngừng tay, đứng lên. Hô hắn giãn nhẹ một hơi, cuối cùng mắt nhìn Nhan Bình, sau đó bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Cung kính thu thần sứ giả, ân nhân. Mọi người cùng kêu lên hô to. Nhan Bình mở mắt ra, tầm mắt đã tới, đã không có Lý Hiên chỗ. Nàng thân sắc không hiểu. Ách, một bên Tiểu Thúy, đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó tỉnh lại. Sống. Sống. Cái này sống. Mọi người kinh nghi nhìn xem Tiểu Thúy, phát hiện đối phương thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa trên người còn mang theo một lượng không hiểu khí tức, khủng bố đến cực điểm. Thật sự là thần tiên thủ đoạn. Mọi người tán thưởng. Tiểu Thúy. Nhan Bình sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi, xông đi lên ôm lấy nàng. Nương nương. Ngài cũng đã chết. Tiểu Thúy sắc mặt sầu khổ. Nhan Bình nghe vậy, nhìn không được gõ bên dưới Tiểu Thúy cái hót, sau đó còn là gắt gao ôm lấy nàng. Nương nương vì cái gì đánh ta? Tiểu Thúy khó hiểu. Không trung, mây mù lượn quanh. Các nguyên lăng không đứng thẳng, lặng lặng cùng đợi. Sau một lát, Lý Hiên thân ảnh xuất hiện. Ha ha, để ý như vậy những này con kiến hôi. Các nguyên giễu cợt nói. Trái một câu con kiến hôi, lại một câu con kiến hôi, ngươi chẳng lẽ theo chân bọn họ không giống nhau? Lý Hiên nói ra. Ừ, bọn hắn bất quá cấp thấp sinh vật, sao có thể như ta và ngươi một dạng? Các nguyên ghét bỏ nói. Loại người như ngươi làm điệu, thật đúng là làm cho người buồn nôn, uổng phí ta như vậy chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Lý Hiên lắc đầu. Ngươi biết ta? Các nguyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía hắn. Lý Hiên lắc đầu, không có trả lời. Đâu chỉ biết, đã đại chiến mấy vạn lần. Xem Lý Hiên không nói gì ý tứ, Các Nguyên mở miệng nói, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tấn thăng chân cảnh? Muốn biết? Lý Hiên cười thần bí. Các Nguyên trong mắt lửa nóng, cười nói, tự nhiên nghĩ. Không đợi hắn nói xong, Lý Hiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Các Nguyên con ngươi co rụt lại, xuề bàn tay ra, một chưởng đánh hướng bên cạnh thân. Lý Hiên thân ảnh xuất hiện ở nơi này, một quyền đánh đi. Oanh! Quyền trưởng tương giao, sóng khí bộc phát, đánh tan vô số đám mây. Phốc Cáp Nguyên bạo lui, nổ ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Hắn nhìn hằm hằm Lý Hiên. Lý Hiên cười cười, nói ra, tính cảnh giác kém như vậy, như thế nào làm võ giả? Chó má võ giả! Cáp Nguyên phát nổ nói tụng. Ân! Lý Hiên nhíu mày. Ngươi không phải đi võ giả đường đi tân chức chân cảnh. Vậy ngươi chân khí từ đâu mà đến? Cáp Nguyên cười nhạo một tiếng, nói ra, ai nói chân khí nhất định là võ giả tu thành, cấp thấp võ giả, ngoại trừ Lữ Sinh, cái kia giống nhằm tức chó ra hỏa, ta nhìn không thấy. Các loại, ngươi là võ giả tấn chức chân cảnh. Các Nguyên sắc mặt kinh nghi, nhìn về phía Lý Hiên. Ngươi là võ đạo thế giới người. Hắn thân thể khẽ run, trên mặt nở rộ cùng hỉ. Lý Hiên nhìn xem hắn, xác định không giống nói dối. Ha ha, xem ra trên người của ngươi bí mật thật không nhỏ a. Ngươi cũng giống nhau, ta quá muốn biết bí mật của ngươi. Các Nguyên liếm liếm ở môi, đỏ tươi chóng mặt nhiễm môi của hắn, lộ ra có chút yêu dị. Chị u. Hai người không hẹn mà cùng, thân hình biến mất tại chỗ. Sau một khắc, vô số tiếng nổ vang vang lên, nhưng là căn bản nhìn không tới hai người thân ảnh. Phía dưới trong hoàng cung, vô số người nhìn lên bầu trời, nghe cái kia xa xôi tiếng nổ vang, mặt mày lo lắng. Nhất định phải thắng a. Bọn hắn trong lòng nghĩ đến. Nhất định phải trở về a. Nhan Bình thần sắc không hiểu. Không chung, Lý Hiên hai người lại lần nữa giao thủ. Oanh. Chân khí bạo tạc nổ tung, xua tán hết thảy. Chiếu sáng không có ngăn cản, bắn thẳng về phía hai người, đem hai người chiếu rọi được kim quang long lánh. Ha ha, không phải không thừa nhận, tại nhất trọng thiên bên trong, tu vi của ngươi có thể nói tuyệt đỉnh, mặc dù là ta, cũng không có ngươi thực lực như vậy. Cáp Nguyên lắc đầu. Một cái thổ dân, có thể tấn chức chân cảnh đã đầy đủ làm cho người giật mình, lại không nghĩ, ngươi vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cáp Nguyên ánh mắt lửa nóng, tựa hồ muốn xem thấu Lý Hiên mỗi một tấc da thịt. Bất quá, ngươi cũng liền giới hạn tại đây. Chương 82. Khiếp sợ anh. Cáp Nguyên trên người chân khí bộc phát, giống như thực chất. Đây là chân cảnh nhị trọng thiên. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Chân cảnh cộng vân cửu trọng thiên, ngươi biết tại sao phải lấy ngày qua mệnh danh sao? Là vì, mỗi một trọng cảnh giới, trên lệch đều thật lớn. Cũng tỉ như ta nhị trọng thiên, có thể nghiền ép ngươi nhất trọng thiên. Vừa dứt lời, một cổ chân khí liền xông về Lý Hiên. Lý Hiên vận khởi chân khí chống cự, lại bị áp xúc từng bước một lui về phía sau, thẳng đến duy trì tại bên ngoài thân, rốt cuộc không cách nào tỏ ra. Như thế nào? Hiện tại biết ta và ngươi trên lệch. Các Nguyên thấy thế, khóe miệng hơi bệnh. Ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, giao ra ngươi tấn chức chân cảnh bí mật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí ngay cả ngươi quý trọng những kia con kiến hôi, ta cũng có thể buông tha. Các Nguyên vẫn còn lẩm bẩm lầu bầu, lại bị Lý Hiên cắt ngang. Ta nói, ngươi có chút phiền. Ngươi nói cái gì? Các Nguyên kinh ngạc nhìn sang. Nghe không hiểu sao? Lý Hiên cười cười, ta nói, ngươi nói quá nhiều, cho ta im lặng. Các Nguyên sắc mặt cứng đờ, sau đó trở nên lạnh. Ha ha, tốt, rất tốt, có phải hay không ta đưa cho ngươi dung túng quá mức, để cho ngươi thấy không rõ địa vị của mình, đã như vậy, ta. Phanh. Lý Hiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đón lấy xuất hiện ở Các Nguyên trước mặt, một quyền đem lại bay. Ngươi nói quá nhiều, ta rất phiền. Lý Hiên bặm mẹo cổ, phát ra đùng đùng thanh âm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta chân khí áp chế? Các Nguyên xông ra một búng máu, sắc mặt dữ tợn nói: Ta thế nhưng là nhị trọng thiên, ngươi bất quá nhất trọng thiên. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lý Hiên nói khẽ, chính là như vậy đơn giản ngươi nói nhảm. Các Nguyên giận dữ. Sau một khắc, chân khí của hắn lại lần nữa bộc phát, ngưng kết thành vô số châm nhỏ, bay vụt hướng Lý Hiên. Bực này lực khống chế, lệnh Lý Hiên rất là ngạc nhiên. Bực này thao túng chân khí thủ đoạn, thật sự là không sai. Hắn có chút trông mà thèm. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng biến lớn, cho đến 19m, tiếp cận 20m mới dừng lại. Vô số chân khí châm nhỏ bay vụt mà đến, rơi vào Lý Hiên trên người, vậy mà phát ra kim loại giao kích thanh âm. Mặc dù có thể lưu lại bản đấn, nhưng là thoáng qua liền sẽ khôi phục. Một chiêu này số, vậy mà đối với Lý Hiên không có hiệu quả. Thật, chân thân. Các Nguyên trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Lý Hiên thân thể cao lớn. Đón lấy hắn tức giận nói, ngươi tại ta, ngươi căn bản không phải võ đạo thế giới thổ dân, ngươi là vũ trụ hải chủng tộc. Vâng. Lý Hiên vung vẩy nắm đấm, tốc độ cực nhanh, một quyền đem Cáp Nguyên đánh bay. Ta nói, ngươi rất phiền, câm miệng cho ta. Cáp Nguyên chân khí vòng bảo hộ, bị một quyền đập nát, hắn sợ hãi nhìn xem Lý Hiên. Đáng chết, trốn. Hắn từ biết không địch lại, lập tức chạy xa hướng thiên ngoại. Ngươi phá hủy ta mưu đồ, suốt mấy năm cố gắng hóa thành bọt nước, ngươi đáng chết. Thanh âm của hắn truyền đến. Muốn chạy. Lý Hiên thấy thế, phi thân mà đi, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, xuyên qua tầng mây, xỏ xuyên qua một chỗ sền sệt màn mỏng, sau đó liền tới đến một chỗ đen nhánh không gian. Lý Hiên biết, cái này chính là mô phỏng bên trong vũ trụ hải. Sau một khắc, hắn liền tràn ra chân khí, lập tức liền có thể xem đến quanh mình hết thảy. Chỉ thấy Cáp Nguyên chạy về phía một tảng đá lớn, trên đá lớn ngồi xếp bằng một cái nam tử xa lạ. Hắn thấy thế, lặng lẽ di động, đi theo. Cáp Nguyên vươn tay, ôm lấy nam tử xa lạ. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như nước chảy, vậy mà sáp nhập vào nam tử trong cơ thể. Sau đó, nam tử mở hai mắt ra, khuôn mặt dữ tợn. Đáng chết khốn nạn, vậy mà làm hư ta mưu đồ, thật. Không đợi hắn nói xong, một cái đại thủ liền đem toàn bộ cầm chặt. Cái gì? Nam tử đột nhiên quay đầu lại, thấy được Lý Hiên khổng lồ kia thân thể. Ngươi có thể trông thấy. Hắn trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó chửi ầm lên. Đồ đáng chết, ngươi còn nói mình không phải là vũ trụ hải chủng tộc, cái nào thổ dân tiến vũ trụ hải có thể thấy được, mà mẹ nó. Lý Hiên không có trả lời, khí thế bộc phát. Các loại, đừng giết ta, ta là Tiêu Giao Tông môn đồ, ngươi nếu là giết ta, ngươi đừng nghĩ. Không đợi hắn nói xong, Lý Hiên đột nhiên nắm chặt. Oeng. A. Nam tử hét thảm một tiếng, sau đó liền chân khí loạn tán. Đợi đến Lý Hiên buông tay ra trượng, nam tử mềm đến trên mặt đất, toàn thân xương cốt tựa như đều bị bóp nát, đã thành bùn nhão, lập tức sẽ chết đi. Ha ha, ngươi dám giết ta? Nam tử mơ hồ không rõ. Không đợi nói xong, liền không một tiếng động. Đơn giản như vậy. Lý Hiên hồ nghi, sau một khắc, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, trở thành bình thường bộ dáng. Hắn đi vào nam tử trước người, đá đá bùn nhão một dạng thi thể. Ta còn tưởng rằng sẽ có một phen cổ chiến, không nghĩ tới ngươi như vậy không dám đánh. Đây cũng là Lý Hiên nghĩ đến khó khăn. Người bình thường chợt vừa tiến vào vũ trụ hải, liền sẽ trở thành mờ mịt mù lòa. Các nguyên cũng là như vậy nghĩ, cho nên mới không có bố trí phòng vệ. Lại không nghĩ Lý Hiên ra tay đánh lén, đợi đến hắn kịp phản ứng, trời đã tối. Hắn không phải Lý Hiên, không có mạnh mẽ như vậy vượt qua chân thân, cho nên nhẹ nhõm bị giết. Quần áo không sai, Lý Hiên nhìn xem trên thi thể quần áo. Vậy mà không có bị hắn phá đi, nghĩ đến cũng không phải phàm vật. Hắn vừa muốn thò tay, đã thấy trong thi thể toát ra một cái điểm đỏ, đón lấy liền lập tức tiến vào Lý Hiên trong cơ thể. Nay điểm đỏ tốc độ cực nhanh, thẳng đến biến mất tại trong thân thể của hắn, Lý Hiên mới phản ứng tới. Đáng chết, vật gì? Lý Hiên kinh hãi. Nhưng là vô luận hắn như thế nào kiểm tra, tìm khắp không đến trong cơ thể điểm đỏ, tựa như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là Lý Hiên biết không phải là, bởi vì tại điểm đỏ dung tiến thân trong cơ thể cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được vận mệnh chú định có một luồng ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Ánh mắt chủ nhân khoảng cách Lý Hiên vô cùng xa xôi, nhưng là Lý Hiên vẫn có thể cảm nhận được người nọ thực lực cường đại. Chỉ là một luồng ánh mắt, liền lại để cho hắn cảm giác tư duy muốn tan nữa. Bây giờ mặc dù không có cái loại cảm giác này, nhưng là cái loại này gần chết cảm giác hay để cho Lý Hiên nhớ kỹ trong lòng. Là Tiêu Giao Tông sao? Nhớ tới các nguyên trước khi chết theo như lời, Lý Hiên sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Nếu như trốn không hết, vậy nghĩ biện pháp ứng đối. Hắn đem thi thể quần áo cởi xuống, bộ trên người chính mình. Nguyên bản có chút chặt chẽ quần áo, vậy mà tự động rời rạc một ít, trở nên hợp thể. Chật chật, thật là một cái bà bối. Lý Hiên cười nói. Trong quần áo còn có một vật, là một hầu bao một dạng túi tiền. Lý Hiên đem mở ra, đã thấy bên trong một mảnh đen nhánh. Hắn vươn tay ra, lại phát hiện ngón tay sờ không tới túi dưới đáy. Ồ. Hắn khẽ gi một tiếng, sau đó đem chọn cái cánh tay đều rôi đi vào. Thế nhưng lại như trước sờ không tới ngọn nguồn. Lý Hiên không tin tả, khống chế cánh tay biến dài biến lớn. Thế nhưng là thẳng đến biến thành cực hạn, cũng không đến ngọn nguồn. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Hắn kinh ngạc nói. Sau đó trong đầu hắn linh quang lóe lên. Nếu như vũ trụ hải có ích chân khí có thể trông thấy vậy có không có khả năng đối với cái này cũng hữu dụng. Nghĩ vậy, hắn lập tức thò ra chân khí, vậy mà tùy tiện cảm nhận được trong bao vải không gian. Ồ, có cái gì? Chương 83. Tọa độ trong bao vải có hai cái ngọc bài, một khối lệnh bài, một cái la bàn, còn có mấy khối tinh thạch. Ý niệm khẽ động, thứ đồ vật liền đều hiện ra tại Lý Hiên trong tay. Lại khẽ động, thứ đồ vật liền vào trong bao vải. Này túi cũng là bà bối. Hắn tức tắc kêu kỳ lạ. Sau đó liền bắt đầu kiểm tra vật phẩm. Lệnh bài chất liệu không phải vàng không phải mộc, vào tay hơi lạnh, phía trên có khắc hai cái vận mẹo kiểu chữ, Lý Hiên xem không hiểu. Chớ không phải là Tiêu Giao Tông lệnh bài. Lý Hiên nghĩ thầm. Vừa định ném đi, lại nhớ lại cái kia điểm đỏ. Nghĩ thầm như là đã trốn không thoát, lệnh bài kia ném không sao. Sau đó hắn liền đem lệnh bài thu hồi túi. Cái kia mấy khối tinh thạch, bên trong tràn ngập không thuộc tính chân khí, tựa hồ có thể hấp thu, Lý Hiên đồng dạng thả lại túi. Cầm lấy một khối ngọc bài, phía trên ngoại trừ một chút hoa văn không có gì đặc dị. Lý Hiên nghĩ nghĩ, liền dùng chân khí thăm dò. Sau một khắc, liền cảm nhận được ngọc bài bộ nhớ tại một vòng tin tức. Nhận thức chỉ chốc lát, Lý Hiên hiểu rõ. Cái ngọc bài này ở bên trong vậy mà khắc lục một ít bí pháp. Nguyên lai cái này là các nguyên khống chế chân khí thành châm bí thuật. Bên trong còn có vài loại, bất quá Lý Hiên tạm thời trước buông xuống. Hắn cầm lấy cái thứ hai ngọc bài, lần nữa thăm dò vào chân khí. Lại là một vòng tin tức chấn động. Lý Hiên nhận thức rất lâu. Thì ra là thế. Khối ngọc này nhãn hiệu bên trong không có khắc lục bí thuật, nhưng lại là Lý Hiên cần có nhất đồ vật. Mảnh không gian này bị gọi vũ trụ hải, vô biên vô hạn, có phần đông sinh linh sinh tồn trong đó. Còn có phần đông tinh cầu, từng cái đều phải không cùng thế giới, ẩn chứa bất đồng văn minh. Tiêu Giao Tông là vũ trụ hải một cái nổi tiếng đại tông phái, bên trong đệ tử phần đông, mà từng cái nhập môn đệ tử đều bị gieo trồng bí thuật, cũng chính là cái kia nhất điểm hưng vang. Phàm là đệ tử chết đi, ánh sáng màu đỏ liền sẽ dung nhập hung thủ trong cơ thể, không cách nào lao đi. Hơn nữa vị trí tin tức sẽ bị chuyển thâu hồi Tiêu Giao Tông bên trong, thẳng đến bị Tiêu Giao Tông truy tung đánh chết, ánh sáng màu đỏ mới có thể biến mất. Lý Hiên sắc mặt khó coi. Vừa rồi ánh sáng màu đỏ vậy mà có thể không xa vạn dặm chuyển tống vị trí của hắn. Không thể lưu tại võ đạo thế giới, bằng không thì dễ dàng dẫn họa đến tận đây. Hắn cuối cùng mắt nhìn võ đạo thế giới, sau đó dứt khoát quyết nhiên ly khai. Đen nhánh vũ trụ hải ở bên trong, thỉnh thoảng có tất cả lớn nhỏ đá vụn sẽ qua. Lý Hiên du đãng trong đó, tay cầm la bàn. Này la bàn được từ các nguyên, có thể căn cứ đưa vào tọa độ chỉ dẫn phương hướng. Lý Hiên sở dĩ không mất phương hướng, hoàn toàn nghỉ lại tại đây. 100 vạn điểm khí vận điểm có được thế giới tọa độ, ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng a. Lý Hiên nỉ non. Ly khai võ đạo thế giới, tại đây phiến vũ trụ hải ở bên trong, hắn còn làm không được không tiêu hao sinh hoạt, cho nên cần tìm được một cái thế giới đặt chân. Cái kia một lần mô phỏng có được thế giới tọa độ, chính là mục đích của hắn mà. Đột nhiên, Lý Hiên nhìn về phía phía trước, nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy một cái to lớn tinh thể xuất hiện ở trước mắt. Lý Hiên bay qua đi, thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Chính là trong chỗ này, hắn tự tay chạm đến, lại phát hiện cái thế giới này màng cực kỳ dày đặc, không cách nào xuyên đấu. Quá tốt. Lý Hiên càng thêm hưng phấn. Dựa theo các nguyên lưu lại tin tức đến xem, vũ trụ hải bên trong tinh thể, thế giới màng càng dày thực, nói rõ trong đó thế giới càng cường đại. Mà võ đạo thế giới màng mỏng như cánh ve. Cái này tân thế giới, mạnh hơn võ đạo thế giới rất nhiều. Lý Hiên nghĩ thầm. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng một khối đá vụn phía trên, vận chuyển đến các nguyên bí thuật. Nếu muốn tiến vào thế giới, chỉ có thổ dân có thể không trở ngại thông suốt, mà hắn loại này ngoại lai khách, chỉ có thể vứt bỏ thân thể, dùng bí thuật dễ dụ một vòng ý thức, tiến vào trong đó. Đã qua rất lâu, một cái trong suốt bản Lý Hiên từ thân thể bên trên khó khăn leo ra. Này bí thuật thật đúng là không đơn giản, ta mô phỏng nhiều lần mới nắm giữ bí quyết. Hắn thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy ý thức của mình bắt đầu tiêu tán. Không có thân thể, ý thức liền không cách nào tồn tại. Tiêu tán thật nhanh, không được, ta muốn tranh thủ thời gian tiến vào thế giới. Sau đó, Lý Hiên liền xông về thế giới màng. Tựa như lâm vào vũ bùn, Lý Hiên vùng vây rất lâu, mới xuyên thấu qua đi. Một vòng ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại Lý Hiên trên người. Đáng chết, tiến đến về sau, ý thức tiêu tán nhanh hơn. Lý Hiên cảm giác toàn thân đau đớn. Hắn vội vàng hướng mặt đất bay đi. Chẳng qua là càng đến gần, hắn ánh mắt càng mê mang. Đây là đâu? Chỉ thấy trên mặt đất trải rộng nhà cao tầng, thủy tinh màn tường phản xạ ánh mặt trời, tạo thành quang ô nhiễm. Nhà lâu ở giữa, nửa đường đường như mạng nhện một dạng tung hoành trải rộng, hẳn là nhìn không tới một tia thổ nhưỡng. Từng chiếc ô tô trước sau như một, tại nửa đường trên đường bế tắc. Ven đường, tóc vàng mắt xanh mọi người chuyện trò vui vẻ, vui cười tức giận mắng, một bộ mỗi người một vẻ. Nơi đây, chẳng lẽ là địa cầu? Lý Hiên kinh ngạc không thôi. Từ khi biết được vũ trụ hải tình huống, hắn liền có ý nghĩ này. Có lẽ địa cầu chính là vũ trụ hải bên trong một cái thế giới. Hắn xuyên qua đến võ đạo thế giới, bất quá là từ vũ trụ hải bên trong nhảy lên mà đi. Bây giờ, cái này suy đoán, có lẽ liền đã chứng minh hắn phỏng đoán. Bất quá, không đợi hắn nghĩ lại, thân thể đánh tới một hồi càng mạnh hơn nữa đau đớn. Lý Hiên ý thức thể, càng thêm trong suốt. Hoàng bét. Sắp không chịu nổi. Lý Hiên sắc mặt tối sầm. Vừa rồi đắm chìm tại đây đã lâu thế giới tình huống ở bên trong, hắn quên mình là ý thức thể, không căng được quá lâu. Muốn tranh thủ thời gian tìm một cái cỗ thân thể chịu tải ý thức. Năm đó các nguyên là tùy ý chiếm cứ các thị nhất tộc tử đệ thân thể. Chịu tải ý thức, nguyên bản thân thể chủ nhân liền sẽ chết đi. Lý Hiên tuy nói giết người không chớp mắt, nhưng thực sự không phải là các nguyên cái loại này không đáy tới người. Nơi đó là bệnh viện. Lý Hiên nhìn xem mặc đồ trắng áo dài người lui tới, lập tức liền động tâm tư, bay đi. Trong bệnh viện, vui sướng, bi thương, phẫn nộ các loại đặc biệt tình cảnh ở trên diễn. Lý Hiên không để ý đến, thẳng đến nhà xác mà đi. Hắn muốn tìm một cỗ thi thể nhập vào thân. Chẳng qua là đi đến nửa đường, hắn lại dừng bước. Tầm mắt đã tới, chỉ thấy một người nam nhân sủi lơ trên mặt đất, bi thương thút thít nỉ non. Ở trước mặt hắn là một đứa con nít dương, trong đó Hải Nhi thân hình nhỏ gầy, dĩ nhiên đã mất đi sinh mệnh thể trinh. Là hắn. Lý Hiên bay đi, ý thức xâm nhập Hải Nhi trong cơ thể. Trải qua ngắn ngủi thích ứng về sau, Lý Hiên liền nắm trong tay cổ thân thể này. Nhỏ yếu như vậy, Lý Hiên không hiểu. Vừa rồi chứng kiến nhân loại cũng đều rất là nhỏ yếu, mặc dù cùng tiền thế địa cầu so sánh với đều kém một chút. Chẳng qua là cái thế giới này thế giới màng dày như vậy, theo lý hẳn là mạnh hơn võ đạo thế giới rất nhiều, vì cái gì yếu như vậy? Lúc này, hắn trông thấy dương bên ngoài bất lực thút thít nhỉ non nam tử, trong lòng khẽ động. Hoa hắn hét to, phát ra Hải Nhi thanh âm, đồng thời tay chân vô ý thức lộn xộn. Giả trang Hải Nhi loại sự tình này, hắn có thể quá thuần thục. Một bên thút thít nhỉ non nam nhân nghe thấy thanh âm, giơ lên bả xa hai mắt đẫm lệ. Sau một khắc, hắn trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền cuồng hỉ đứng dậy, trong miệng nói xong huyên thuyên ngôn ngữ. Cách đó không xa y tá thấy thế, kinh hãi được bịt miệng lại mong. Chương 84. Quái dị trong phòng bệnh, Lý Hiên dừng lại ở trên giường nhỏ, chán đến chết. Một bên, một người mặc bệnh phục, khuôn mặt tiểu tụy lại khó nén tinh xảo tướng mạo nữ nhân, nhìn xem hắn, lộ ra yêu thương mỉm cười. Anna, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Một người nam nhân chạy vào, lớn tiếng hô hào. Lý Hiên trải qua mô phỏng, đã học xong bọn hắn ngôn ngữ, cho nên nghe hiểu được. Đồng thời hắn cũng biết, cái thế giới này cũng không phải là địa cầu, mà là một cái cực kỳ cùng loại thế giới. Mà hai người kia chính là hắn cổ thân thể này cha mẹ, Dọ Dịp cùng Anna. Hắn tất bị đặt tên Yzer. Dọ Dịp, ngươi nói nhỏ chút âm, Yzer vừa mới ngủ, ngươi không muốn đánh thức hắn. Nữ nhân đoán trách nói. Nam nhân che che miệng, nhỏ giọng nói, đều tại ta, Anna, là ta làm không đúng. Hắn ngồi ở bên giường, nắm tay của nữ nhân, khi thì nhìn xem nữ nhân, khi thì nhìn xem Lý Hiên, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bác sĩ nói, y giờ chẳng những sống lại, hơn nữa thân thể chỉ tiêu càng ngày càng tốt, rất là khỏe mạnh, một chút cũng không giống như là sinh non mà. Dọ Dịp nói ra, nhất định là chủ nghe thấy được ta cầu xin, lúc này mới đem y giờ từ trong địa ngục trả lại. Anna nắm tay đặt ở ngực, ánh mắt mê ly. Anna, ngươi lại đến. Dọ Dịp cười nói. Y giờ có thể sống lại, không phải là bởi vì ngươi chủ, đây là khoa học. Khoa học có thể phục sinh người chết sao? Anna hỏi ngược lại. Ách dù sao không phải ngươi chủ. Dọ Dịp vui cười. Anna vô vô mặt của hắn, cười mà không nói. Chủ. Lý Hiên nghe cha mẹ nói chuyện, trong lòng khẽ động. Có lẽ, cái thế giới này không phải hắn thấy đơn giản như vậy. Trải qua tại bệnh viện một đoạn thời gian tu dưỡng, Lý Hiên cuối cùng được cho phép xuất viện. Do dịp lái xe, mang theo thân yêu thê tử cùng nhi tử, cùng một chỗ trở về nhà. Trên đường, hắn lưu giữ, không ngừng nói chuyện, chọc cho Anna ngửa tới ngửa lui. Hai người trong lúc lơ đãng đối mặt, luôn tràn đầy yêu thương. Lý Hiên không khỏi xách lưỡi, đây đối với cha mẹ cảm tình thật tốt. Không giống Nhan Bình, lão công cũng bị mất. Do dịp nhà, tại thị trấn nhỏ cạnh góc, là một tòa độc lầu viện rơi, mang theo một cái tiểu viện tử, gieo trồng hoa cỏ, thoạt nhìn tại đây sinh hoạt sẽ rất mãn nguyện. Anna ôm Lý Hiên, đi theo dõi dịp sau lưng, tiến vào phòng ở vừa vào cửa, liền có một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu cô nương, ôm bê, vui sướng chạy tới. "Phụ thân, mụ mụ, các ngươi đã trở về." Tiểu cô nương chạy tới, nào vào dõi dịp trong ngực, sau đó lại đánh về phía Anna. "A, nhìn một chút ta thân yêu Sanna tiểu công chúa, hôm nay mái tóc thật là đẹp mắt." Dõi dịp cười nói, "Ngươi là nghĩ nói cho ta biết, ngươi chiếu cố Sanna rất tốt sao?" Anna cười nói, sau đó sờ lên Sanna đỉnh đầu. Đó là đương nhiên dõi dịp tự đắc ngẩng đầu. "Mụ mụ, đây chính là ta đệ đệ ý giờ sao?" Sanna mở to đen bóng mắt to, cẩn thận nhìn xem Lý Hiên. "Đúng vậy a, Sanna, ngươi sẽ thích hắn, đúng không?" Anna cười nói. Sanna duỗi ra trắng non ngón tay, chọc chọc Lý Hiên trắng non gương mặt, hì hì cười nói, "Thật đáng yêu à, mụ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ý giờ." Nàng đem trong tay búp bê nhét vào Lý Hiên trên tay. Lý Hiên vừa định cầm chặt, nhưng lại nghĩ mình là một hài nhi, không nên cầm chặt, vì vậy buông tay ra, thuận tiện khóc vài tiếng. "A, Sanna, ý giờ con nhỏ, hoa nhi nổi em bé ngươi còn là chính mình chơi đi." Lý Hiên bị phóng tới trên giường nhỏ, cái kia trên giường nhỏ treo một cái tiểu phong xe, chỉ cần gió thổi qua, liền có thể vòng đứng lên. "Ý giờ, An Kẹo Sơn Nạ không biết từ nơi nào ôm đến một hộp kẹo, nói xong liền muốn đẩy ra giấy gói kẹo, "Uy Hàn An." "A, chủ a, ngươi không thể dạng này." Anna cười đem kẹo lấy đi. "Ý giờ con nhỏ, không có thể ăn đường." A Sơn Nạ cái hiểu cái không gật đầu. Nàng ôm kẹo chạy ra. Một lát sau, nàng lại chạy trở về. Lần này, nàng cầm lấy một quyển cổ tích sách. "Ý giờ, ta niệm cổ tích cho ngươi nghe." "Sơn Nạ, ý giờ con nhỏ, cần ngủ, ngươi không thể niệm chuyện xưa cho hắn nghe." "Á, ý giờ." "Anna." "A, ban đêm." Lý Hiên cuối cùng thoát khỏi Sơn Nạ ma chảo. Nàng bị Anna ôm vào giường dỗ ngủ. Cuối cùng thanh tịnh. Lý Hiên thở phào một cái. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở thăm dò cái thế giới này bí mật, đáng tiếc không có thu hoạch. Toàn chút ít khí vận điểm, bây giờ có thể thử xem. Sau đó, hắn liền rời đi máy mô phỏng. Đưa vào 111 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng. "Hài nhi thời kỳ, ngươi tại trong nhà, âm thầm tu luyện âm dương ngũ hành, phụ sinh vạn tượng công pháp. Bởi vì ngươi thâm hậu võ học căn cơ, cùng với công pháp hoàn mỹ phù hợp tính, ngươi tiến triển cực nhanh. 7 ngày về sau, ngươi trở thành một tên nhất phẩm nội gia võ giả. 1 tháng về sau, ngươi trở thành một tên tứ phẩm nội gia võ giả. 3 tháng về sau, ngươi trở thành một tên thất phẩm nội gia võ giả. Ngươi tự giác có tự bảo vệ mình lực lượng, liền bắt đầu tìm kiếm cái thế giới này che giấu bí mật. Ngươi thừa dịp gia nhân không chú ý, đọc qua trong nhà tàng thư, hiểu được này phương thế giới. Này thế giới cùng loại địa cầu, không có võ giả các loại, mà là từ khoa học kỹ thuật chúa tể, nơi này chỉ vẹn vẹn có một cái chính quyền, đó chính là chính phủ liên bang. Bất quá một ngày, ngươi liền đem trong nhà tàng thư xem hoàn tất, bất quá cũng không phát giác có bất kỳ khác thường. Không cam lòng ngươi, tại một cái ban đêm, vụ trộm rời khỏi nhà cửa. Căn cứ trong nhà bản đồ, ngươi thủy tiện liền đã tìm được địa phương lớn nhất đồ thư quán. Ngươi lẻn vào trong tiệm sách, bắt đầu đọc qua. Chẳng qua là đáng tiếc, tới gần bình minh, ngươi cũng không tra được bất luận cái gì khác thường, phảng phất cái thế giới này chính là chỗ này giống như bình thường. Ngươi có chút không cam lòng, bất quá nhưng không có sốt ruột. Ngươi ý định bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi thăm dò này thế giới. Ngươi về tới trong nhà, lại phát hiện trong nhà giấy lên đại hỏa, đều về vì cho tàn. Bởi vì nhà của ngươi ở vắng vẻ, xe cứu thương nhàn nhã đến chậm, từ đó cứu ra 3 bộ cháy sạch hoàn toàn thay đổi thi thể. Ngươi ngoài ý muốn phát hiện trong đám người có người lén lén lút lút rời đi. Ngươi đi theo, lại phát hiện đối phương tiến vào bên cạnh giờ ý cờ cờ trong phòng. Trong phòng dưới sàn nhà có một cái thâm thúy thông đạo, đối phương đi vào, bọn ngươi đợi chỉ chốc lát, sau đó tiến vào trong đó. Cuối thông đạo là một gian cách tấm phòng. Ngươi nọ ở bên trong vùi đầu viết cái gì? Ngươi vừa muốn đến gần, đối phương đột nhiên quay đầu, đối với ngươi lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Ngươi thế mới biết, chính mình lại bị phát hiện. Đối phương kinh ngạc ngươi là Hải Nhi, bất quá cũng không có bởi vậy thư giãn. Hắn truy vấn ngươi lai lịch, cũng hỏi ngươi tương ứng tổ chức. Ngươi không rõ ràng cho lắm, ý định bộ hắn mà nói. Đối phương vừa nói, bên cạnh hướng ngươi tới gần. Chương 85. Học tập đột nhiên, hắn từ trong lòng ngực móc ra tiểu đao, một đao đâm hướng ngươi. Ngươi cổ lay động nội lực, đem đẩy lui. Ngươi đem hắn khống chế được, ép hỏi lai lịch. Đối phương ngay từ đầu cũng không muốn thổ lộ, nhưng là tại ngươi hơi thi thủ đoạn về sau, hắn lập tức cầu xin tha thứ, cũng nói cho ngươi biết hết thảy. Nguyên lai hắn đến từ một tổ chức, tên là Thiên Sứ Tổ. Thiên Sứ Tổ bên trong thành viên đều là siêu phàm người. Bọn hắn từng cái người mang dị năng, thực lực cường đại. Căn cứ thực lực từ thấp đến cao phân chia bị F, E, G, C, B, A, S từng cái cấp bậc, từng cấp bậc tầm đó thực lực sai biệt thật lớn. Mà hắn bất quá một cái nho nhỏ cấp S dị năng giả, năng lực là cảm giác. Đây cũng là ngươi bị hắn phát giác nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc tìm được cái thế giới này che giấu bí mật một góc, liền tiếp theo truy vấn rõ dịp một nhà sự tình. Hắn thừa nhận, cái thanh này hỏa là hắn phóng. Bởi vì Anna là Thiên Sứ Tổ một thành viên, nhưng là mấy năm trước ruồn bỏ tổ chức, cũng tàn nhẫn sát hại đồng bạn. Thiên Sứ Tổ phái ra nhân thủ một mực ở tìm Anna tin tức, hắn chính là một trong số đó. Trải qua dò xét phân biệt, hắn xác định Anna thân phận. nhưng là vì càng lớn công lao, hắn không có báo cáo, mà là lựa chọn phóng hỏa. Ngươi nghe xong, liền hỏi hắn tổ chức ở địa phương nào. Nhưng là hắn nói không biết. Thiên sứ tổ địa bàn rất ẩn nấp, bao gồm nội bộ thành viên cũng thế. Hắn chỉ biết mình thượng cấp là đó gì, nhưng là hai người là một tuyến liên hệ, hắn không biết nhiều gì vị trí. Ngươi lại để cho hắn liên hệ đó gì? Hắn đã đáp ứng, cũng gọi điện thoại. Gọi điện thoại trong quá trình, ngươi phát hiện hắn tại có quy luật dùng ngón út gõ điện thoại ống nghe. Ngươi lập tức ngăn lại hắn, mà hắn thì thừa cơ hướng ngươi vung ra hai quả kim loại bóng. Kim loại bóng bạo tạc nổ tung, mà hắn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ngươi dùng nội lực hộ thể, không có bị thương, đuổi theo. Đối phương không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đuổi theo, lập tức bị xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi chưa cho hắn cơ hội, một trưởng đem đánh gục. Kế tiếp, ngươi liền chờ ở giờ y cờ cờ nhà phụ cận, thường xuyên quan sát phải chẳng có người xa lạ tiến đến. Đã qua không có vài ngày, ngươi phát hiện một cái người xa lạ xuất hiện ở phụ cận, hơn nữa luôn giả bộ như ngẫu nhiên đi ngang qua giờ y cờ cờ nhà. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Ngươi biết người này có lẽ chính là đó gì, liền theo dõi đi lên. Đối phương ở tại một cái vắng vẻ tiểu viện. Ngươi mới vừa vào đi, một cây đao liền bay tới. Ngươi nhẹ nhõm tránh thoát, nhìn về phía hắn. Hắn hỏi ngươi có phải là hay không thiên sứ tổ người, ngươi muốn chút đầu đồng ý đối phương để cho ngươi nói ra thủ trưởng, ngươi lung tung biên cái danh tự. Đối phương gật đầu, cũng hỏi ngươi tới mục đích. Ngươi nói là truy tra Anna mà đến. Hắn nói giống như ngươi, cũng mời ngươi vào nhà nói chuyện. Ngươi vào phòng, nhưng là đối phương đột nhiên bung ra vài thanh tiểu đao bắn về phía ngươi. Ngươi thế mới biết, đối phương dị năng là khống vật. Tại đây không gian thu hẹp ở bên trong, là hắn tốt nhất phát huy chiến trường. Hắn vừa rồi liền khám phá ngươi, cố ý lấy lòng đem ngươi tiến cử đến, ý đồ khống chế ngươi. Nhưng là hắn coi thường ngươi, ngươi dùng nội lực nhiếp ở tiểu đao, cùng hắn cách không chống lại. Đối phương kiếp sợ, nói ngươi cũng là khống vật dị năng. Ngươi không có phản bác, mà là tăng lớn nội lực phát ra. Đối phương chịu đựng không được, lập tức cầu xin tha thứ. Ngươi chế chủ hắn, truy vấn tình huống. Hắn nói hắn gọi đó gì, là thiên đường tổ một thành viên. Nhận được giờ ý cờ cờ đưa tin, liền chạy tới. Ngươi hỏi hắn thực lực, hắn nói mình là cấp độ B ngươi tính toán, cấp độ B đại khái tương đương với một cái ngũ phẩm võ giả thực lực. Ngươi lại để cho đỏ dịp dẫn ngươi đi thiên đàng tổ, hắn đồng ý kế tiếp, hắn liền dẫn ngươi lái xe tiến về trước. Các ngươi đi 3 ngày, hắn mang ngươi đi vào một chỗ bến cảng. Sau đó, hắn đột nhiên chạy đi, ngươi vừa định đuổi theo, lại phát hiện hơn 10 người xuống tới. Thực lực của bọn hắn yếu nhất đều tại S cấp. Ngươi giờ mới hiểu được, nguyên lai đỏ dịp đã sớm thông chi thiên đường tổ, phái người tới bắt ngươi. Bọn hắn đối với ngươi có rất lớn hứng thú. Ngươi không muốn cùng mọi người đại chiến. Dị năng giả thực lực tuy nói muốn nhược cùng giai võ giả, nhưng là năng lực rất là quỷ dị, ngươi dùng này là gầy yếu bộ thân thể ứng đối đứng lên rất là phiền toái. Ngươi không muốn cùng bọn họ quân chiến, tại trả giá nhất định thương thế về sau, nhảy xuống nước đào tẩu. Tiêu hao 11 giờ khí vận điểm, ngươi tới đến một chỗ lạ lâm thành thị. Ngươi ngụy trang thành hài nhi, tiến vào một gia đình, bọn hắn đối với ngươi đến rất là vui vẻ, dốc lòng chăm sóc ngươi. Một tuổi lúc, ngươi trở thành cựu phẩm võ giả. Nhưng là ngươi phát hiện, thực lực không cách nào tiếp tục tăng trưởng, tựa như có cái gì vô hình đồ vật tại hạn chế ngươi phát triển. Ngươi không được giải thích. Ngươi bắt đầu tu luyện bất tử bất diệt, kim cương loạn ma khí học. 18 tuổi lúc, chân khí của ngươi cùng thân thể sớm đã đạt tới cực hạn, nhưng chính là không cách nào đột phá, ngươi xem lần trên thị trấn sách vở, tìm khắp không đến nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng một mực ở tìm kiếm thiên sứ tổ tung tích, nhưng là cũng không có tin tức. Ngươi quyết định đi lên đại học, đổi lại địa phương, nói không chừng có hiệu quả. Trong đại học, ngươi một bên học tập, một bên mọi nơi thăm dò, nhưng là thiên sứ tổ che giấu cực sâu, không có tin tức. Ngươi bởi vì thành tích ưu dị, bị chọn chúng tiến vào sở nghiên cứu, trở thành giáo sư trợ thủ. Đây cũng là ngươi tỉ mỉ quy hoạch tốt một con đường, bởi vì nơi này là nghiên cứu gen công trình địa phương. Ngươi hoài nghi không cách nào đột phá là vì thân thể gen nguyên nhân, nghĩ muốn ở phương diện này tìm kiếm đường ra. Ngươi ở nơi này mặc dù thường xuyên bị giáo sư mắng, nhưng là quả thật đã học được không ít thứ đồ vật. 40 tuổi lúc, bởi vì ngươi ưu dị biểu hiện, bị liên bang nhìn trúng. Liên bang người tới, cầm ra giữ bí mật hiệp nghị mời chào ngươi. Ngươi đồng ý, cáo biệt giáo sư, rời đi. Ngươi bị đưa đến một chỗ bí mật dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Ở chỗ này, ngươi thấy được phần đông nổi tiếng hậu thế nhà khoa học. Mà công tác của ngươi thì là hiệp trợ trong đó một vị nghiên cứu gen công trình. Ngươi phát hiện, nơi đây thế nhưng ở dùng người sống làm thí nghiệm. Hơn nữa đối tượng thí nghiệm bên trong thậm chí có dị năng giả. Ngươi cảm thấy hứng thú, điên cuồng hấp thu trong đó tri thức. Có một ngày, liên bang phía chính phủ người tới, đưa cho giáo sư thử một lần quản thần bí mật chất lỏng, lại để cho hắn nghiên cứu. Ngươi tại nhìn thấy ống nghiệm một khắc này, trong cơ thể liền bay lên một loại không bị khống chế khát vọng. Ngươi đã kinh hãi lại hưng phấn, bởi vì ngươi phát giác được trong cơ thể thậm chí có loại muốn đột phá cảm giác. Đây là bao nhiêu năm cũng không từng có. Ngươi kích động không thôi, muốn cướp lấy cái kia một ống chất lỏng. Chẳng qua là liên bang đối với cái này cực kỳ nhìn chúng, mặc dù là thí nghiệm, mỗi một lần cũng chỉ có một dọn, ngươi không có cơ hội ra tay. Nhiều ngày chờ đợi, ngươi đã khát khao khó nhịn. Chương 86. Gen dược tề một ngày này, ngươi rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp lấy thuốc tề thời điểm, nhảy vào trong đó, đem ống nghiệm bên trong nước thuốc đều nuốt vào. Tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, theo nước thuốc vào hầu, ngươi cảm giác toàn thân từng tế bào đang run rẩy, tựa như khát khao vô số năm đột nhiên nên đón trời hạn gặp mưa. Ngươi tế bào điên cuồng hấp thu dược tề bên trong mỗi lần một phần dinh dưỡng. Một cổ đã lâu đột phá cảm giác lập tức hàng lâm trên người ngươi. Bất quá dược tề quá ít, ngươi rất nhanh liền đem hấp thu, nhưng vẫn là không có đột phá đến ngụy chân cảnh. Hơn nữa tựa hồ là dược tề vấn đề, ngươi cảm giác thân thể không thể khống chế đã xảy ra nào đó biến hóa. Không đợi ngươi tra xét rõ ràng, liên bang liền tới người đem ngươi vây quanh. Bọn hắn súng bắp bay, đạn lên nòng, mệnh lệnh ngươi đầu hàng. Ngươi bộc phát thực lực, liền xông ra ngoài, đi vào mặt đất. Ngươi chạy như điên không bao lâu, liền mỗi ngày bên trên một bóng ma xuất hiện, là một chiếc chiến thuyền. Một đốm hào quang rơi xuống, dự phán ngươi động tác, ở giữa thân thể của ngươi. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, hữu phẩm thực lực 2, khoa học kỹ thuật học thứ 3, gen dược tề cải tạo ban thưởng quán tâu tiến Lý Hiên thân thể, làm hắn kinh ngạc không thôi. Thiên sứ tổ, dị năng giả, gen dược tề. Tin tức có chút nhiều, Lý Hiên chậm chỉ chốc lát mới thanh tỉnh. Quả nhiên, cái thế giới này không phải ta nghĩ ra đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có khoa học kỹ thuật lực lượng, vậy mà có thể tùy tiện mà sát ta. Lý Hiên giãn nhẹ một hơi. Hắn không có áp lực, ngược lại cảm giác tràn ngập động lực. Cái thế giới này đến đúng rồi, có lẽ ta có thể ở chỗ này đạt được không nhỏ thu hoạch. Một mặt là khoa học kỹ thuật, một phương diện khác thì là gen dược tề. Hắn đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Từ từ sẽ đến, không đợi Lý Hiên trong mắt hiện lên tinh quang. Ánh nắng tươi sáng, sắc trời còn tốt. Anna nhẹ nhàng loạng choạng giường nhỏ. Lý Hiên phối hợp nhắm mắt lại chợp mắt. "Y giờ, con của ta, ngươi muốn khỏe mạnh lớn lên." Nàng xem thấy Lý Hiên, lộ ra yêu thương mỉm cười. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến miệng thủy tinh nứt ra thanh thúy tiếng vang. Anna biến sắc, lập tức chạy chậm ra phòng, đi vào lầu 1. Lầu 1 trong phòng khách, nhỏ Sanna hoảng sợ ngồi dưới đất. Ở trước mặt nàng trên mặt đất, có một cái ném vụn ly thủy tinh. Quỷ gì là, vài món chủ đao đang tại phía trên lăng không trôi nổi. Sanna, Anna kêu sợ hãi một tiếng, chạy tới. Mụ mụ. Sanna hai mắt đẫm lệ, đứng người lên nào tới. Mà theo Sanna ý thức phân tán, chủ đao lập tức rơi xuống đất, cắm ở mặt đất. Mụ mụ, Sanna rất sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Sanna khóc. Không phải sợ, không phải sợ. Anna đem nàng ôm vào trong ngực, liên tục căn ủi. Rất lâu, Sanna mới đình chỉ thút thít nỉ non. Nàng hốc mắt sưng đỏ, mang theo nước mắt nói, "Mụ mụ, ta có phải hay không bị cưỡi cây chổi làm hư vụ sư mình rửa, vì cái gì những vật kia biết bay?" Anna nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói ra, "Sanna, không nên bị cuốn sách chuyện bên trong nội dung lửa, nhưng kia đều là giả dối. Vậy tại sao những vật này sẽ hiện lên đến?" Sanna chỉ vào trên mặt đất dụng cụ cắt gọt nói ra. Anna thở dài một tiếng, vươn tay đối với dụng cụ cắt gọt. Sau một khắc, dụng cụ cắt gọt lăng không hiện lên, sau đó bay trở về đao trên kệ. "A." Sanna kinh ngạc bịt miệng lại mong, "Mụ mụ, ngươi cũng bị nguyền rủa sao?" Không phải Anna sờ lên Sanna đầu, đây là dị năng, ngươi vừa mới thức tỉnh. Dị năng? Sanna nghiêng đầu, không hiểu nhìn xem nàng. Đúng vậy a, dị năng là chủ ban cho chúng ta lễ vật, không phải mỗi người đều có. Anna cười nói. Sanna nghe vậy, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lễ vật sao? Đây không phải là chuyện xấu rồi. Anna muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, đương nhiên không phải chuyện xấu, bất quá, Sanna không thể nói cho người khác biết à, phụ thân cũng không được. Phụ thân cũng không thể biết không? Sanna nghiêng đầu, rất là khó hiểu. A. Có phải hay không phụ thân không có được lễ vật, mụ mụ không cho ta nói cho phụ thân, phải không muốn cho hắn thương tâm, đúng không? Sanna vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, nói ra. Ân, coi như là như vậy đi. Anna cười cười, còn nói thêm, Sanna nhất định không thể nói cho người khác biết ta. Ừ, ta biết. Sanna vui vẻ nở nụ cười. Đúng rồi mụ mụ, ngươi nói là chủ lễ vật tặng cho ta như thế nào không thấy được hắn đưa cho ta cái kia. Chủ sớm đã đem lễ vật tặng cho ta lại đưa cho ngươi. Ân, Sanna không rõ. Không liên quan, về sau ngươi sẽ minh bạch. Lầu hai bên trên, Lý Hiên nhìn xem một màn này, biểu lộ mang theo quỷ dị. Đây coi là cái gì? Sanna thức tỉnh dị năng. Là Anna di chuyển cho nàng. Ta như thế nào thức tỉnh không được? Ta không phải Anna thân sinh. Không có ý nghĩa, Lý Hiên móc méo miệng, quay người trở về giường nhỏ. Trong những ngày kế tiếp, Anna liền thường xuyên thừa dịp dọ dịp đi ra ngoài công tác, dạy bảo Sanna như thế nào khống chế dị năng. Các nàng không có chú ý tới, lầu hai một mực có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm các nàng. Sanna, ngươi thật là một cái thiên tài. Anna kinh dị nhìn xem Sanna. Ngươi nhanh như vậy có thể nắm giữ dị năng, hơn nữa thực lực đã có cấp độ C. Sanna hỏi, mụ mụ, ta rất lợi hại phải không? Đúng a. Đâu chỉ là lợi hại, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất. Anna tán thưởng nói. Mụ mụ, vậy là ngươi cái gì đẳng cấp? Sanna vấn đạo. Ta là cấp độ A. Anna trả lời. Sanna đếm lấy ngón tay, lẩm bẩm, S, A, B, C, mụ mụ, chúng ta không sai biệt lắm. Ha ha, Anna cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Lúc này, có người đến gõ cửa. Anna đi qua mở cửa. Anna. Người đến là người nam tử. Là ta, ngươi là ai? Anna vấn đạo. Ha ha, ta là giờ y cơ cờ, vừa rời qua đến, sẽ ngủ ở các ngươi bên cạnh. Nam tử lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Nói xong, hắn lấy ra một hộp kẹo. Đây là ta tiễn đưa các ngươi lễ gặp mặt. Giờ y cơ cờ cười nói. A, giờ y cơ cờ, ngươi quá khách khí. Anna cười tiếp nhận. Buổi tối có thì giờ danh không? Có thể đi ta chỗ đó ăn bữa tối, ta thế nhưng là đầu bếp. Giờ y cơ cờ nói ra. A, ngươi dĩ nhiên là đầu bếp, thật là khiến người hướng tới cái kia một phần bữa tối. Anna kinh hỉ nói, bất quá ta muốn hỏi vừa hỏi chồng của ta ý kiến. Đó là đương nhiên giờ ý cờ cờ gật gật đầu. Sau đó Anna liền bấm điện thoại, nói giờ ý cờ cờ sự tình. Do dịp nói có thể tham gia, bất quá chúng ta sẽ không phiền phái ngươi đi. Anna cúp điện thoại nói ra. Đương nhiên sẽ không, ta thích lấy người cùng một chỗ ăn bữa tối, đặc biệt là người khác tán thưởng ta làm bữa tối thời điểm. Giờ ý cờ cờ trên mặt tự tin. Ta không thể chờ đợi được. Anna cười nói. Sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu, giờ ý cờ cờ liền rời đi. Anna nhìn xem hắn tiến vào bên cạnh phòng, mới quay người trở về. Trên lầu Lý Hiên thấy thế, nhịn nó nói, giờ ý cờ cờ. Chính là hắn. Chương 87. Dược tế ban đêm, giờ ý cờ cờ trong nhà. Dừng lại bữa tối, khách và chủ tận vui mừng. Do gì khen ngợi giờ ý cờ cờ tay nghề siêu quần, mặc dù về đến trong nhà, vẫn chưa thỏa mãn. Anna, ta cho rằng về sau phải được thường cùng giờ ý cờ cờ lui tới. Do dịp nói ra. A, ý của ngươi là, ta làm được cơm không thể ăn. Anna nhíu mày. A, ta thân yêu Anna, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Đêm khuya, mọi người ngủ say, Lý Hiên mở mắt ra, ly khai phòng, đi đến giờ ý cờ cờ trong nhà. Giờ ý cờ cờ không ở trong nhà, Lý Hiên lục lọi một phen, tìm được cơ quan, tiến vào thông đạo. Trong thông đạo, chuyển đến từng trận thống khổ tiếng rên rỉ. Lý Hiên lông mày nhíu lại, đi vào chỗ sâu. Giờ ý cờ cờ nằm trên mặt đất, cung thành một cái lớn tôm bộ dáng. Trên người hắn da thịt hiện ra quỷ dị màu hồng đậm, toàn thân nổi gân xanh, thoạt nhìn chịu đựng lớn lao thống khổ. Tại thứ nhất bên cạnh trên bàn, có một cái mở ra vạ lì mật mã. Trong dương, vẹn vẹn chứa một cây trong suốt thủy tinh quản. Thủy tinh quản bị mở ra, nội bộ chất lỏng thiếu đi một nửa. Kiên trì, kiên trì. Chỉ cần ta có thể kiên trì được, nhất định có thể đột phá đến cấp E dị năng giả. Giờ ý cờ cờ giữ tận nói. Lúc này, trong tầm mắt của hắn, đột nhiên toát ra một đứa con nít, đúng là Lý Hiên. Lý Hiên nhìn xem cái kia cây thủy tinh quản, trái tim tốc độ chảy nhanh hơn. Tựa như có một loại không hiểu lực hấp dẫn, dù hoặc lấy chính mình, nhanh chút ít uống xong nó. Ngươi là ai? Giờ y cờ cờ tựa hồ thần trí không rõ. Hắn ánh mắt mê ly, nhìn xem Lý Hiên. Lý Hiên không để ý đến hắn, trực tiếp đi về hướng thủy tinh quản, đem cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Không, không, đó là ta đấy. Giờ y cờ cờ thò tay muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng là thân thể kịch liệt đau nhức làm hắn khó có thể hành động. Đây đúng là gen dược tề. Lý Hiên cảm thụ được trong cơ thể tế bào điên cuồng hấp thu dược tề dinh dưỡng, nhưng là tạp chất quá nhiều, thuộc về thấp kém phẩm, cái này một chi dược tề, vẹn vẹn là có thể để cho ta hưng phấn trong chốc lát, không có tác dụng quá lớn. Lý Hiên than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía giờ y cờ cờ, hỏi, này gen dược tề ngươi từ nơi nào lấy ra? Ngươi, đáng chết. Giờ y cờ cờ rên rỉ lên tiếng. Tác dụng phụ lớn như vậy. Lý Hiên nhìn xem hắn, nhướng mày. Vì cái gì hắn dùng dược tề không có loại thống khổ này cảm giác? Hắn thỏ ra nội lực, kiểm tra giờ y cờ cờ thân thể. Phát hiện đối phương trong cơ thể huyết nhục tại bị ăn mòn, nhưng đồng thời lại có năng lượng trợ giúp chữa trị. Ở trong quá trình này, giờ y cờ cờ thân thể đã xảy ra nào đó biến hóa. Cho nên, này gen dược tề có thể trợ giúp dị năng trở nên mạnh mẽ. Lý Hiên nhìn xem hắn, suy tư nói. Bởi vì ta không có dị năng, cho nên dược tề không có tác dụng. Không đúng, bất luận là mô phỏng ở bên trong, còn là trong hiện thực, thân thể của ta đều tại hướng đột phá ngụy chân cảnh cất bước. Điều này nói rõ gen dược tề đối với ta là có hiệu quả. Có lẽ là lượng không đủ, dẫn không tầm thường biến chất. Lý Hiên nghiền ngẫm nhìn xem thủy tinh quản. Nói không chừng, uống đến nhiều hơn, ta còn có thể sinh ra dị năng lúc này, giờ ý cờ cờ đã bởi vì thống khổ ngất đi. Bất quá Lý Hiên có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn năng lượng tại tăng cường, hẳn là dược tề có hiệu quả. Chậc chậc, đáng tiếc, ai bảo ngươi phóng hỏa cái kia. Lý Hiên cười cười, sau đó đi lên trước, chỉ điểm một chút tại giờ ý cờ cờ cái óc. Kỳ quái, vài ngày cũng không có nhìn thấy giờ ý cờ cờ, cũng không biết hắn đi cái đó, ta còn muốn lại nếm thử tay nghề của hắn cái kia. Dọ dĩ uống vào cà phê, tiếc hận nói. Một bên Anna, nghe vậy trong tay động tác dừng lại. Có lẽ là có chuyện gì đang bận đi. Có thể là đi. Ban đêm, Lý Hiên còn không có hành động, liền thấy Anna nhỏ giọng rời khỏi nhà bên trong. Hắn đi theo phía sau, mắt thấy Anna tiến vào giờ ý cờ cờ trong phòng. Rất lâu, hắn trông thấy Anna mang bộ mặt sầu thảm tiêu sái đi ra. Đối phương trầm mặc rất lâu, như là rơi xuống quyết định gì đó, trên mặt hiện lên một vòng kiên nghị, sau đó liền về đến trong nhà. Du lịch. Dọ dịp kinh ngạc nhìn xem Anna. Anna, ta nhớ được ngươi không phải không ưa thích rời đi thôn trấn sao, như thế nào đột nhiên có ý nghĩ này? Anna cười nói, có ý giờ về sau ta mới nhớ tới, chúng ta một nhà một mực không có đi ra ngoài du lịch một lần, nhỏ Sơn Nạ thường xuyên nói với ta muốn đi ra ngoài chơi cái kia. Phải không? Dọ dịp nghi hoặc nhìn Sơn Nạ. Ta không nhớ rõ ta thân yêu tiểu công chúa đã từng nói qua chuyện này. Anna vụng trộm ở sau lưng vô vô Sơn Nạ. A, phu thân, ta một mực có đang nói a, là ngươi không nhớ rõ. Sơn Nạ lập tức nói ra. Phải không? Dọ dịp lướt cái óc, như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Ai nha, phu thân, chúng ta đi ra ngoài du lịch đi. Sơn Nạ tiến lên, ôm lấy Dọ dịp cánh tay loạn choạng. Ha ha, tốt. Ta thân yêu tiểu công chúa muốn đi ra ngoài chơi, phụ thân làm sao sẽ không đồng ý cái kia. Do dịp bị Sơn Nạ làm lũng thuyết phục, lập tức liền đồng ý ta cùng công ty bên kia nói một chút, hai ngày nữa liền xuất phát. Do dịp nói ra. Anna nghe vậy, nhíu mày, sau đó cười nói, tốt. Do dịp động tác rất nhanh, cùng công ty mời tốt rồi giả. Hai ngày sau, người một nhà liền lái xe ly khai thị trấn nhỏ. Qua vài ngày nữa, một cái nam tử mặc dài khoản áo khoác, đi tới giờ y cờ cờ nhà. Hắn gõ cửa, lại không người đáp lại. Hắn tự tay cách không nhắm ngay tay cầm cái cửa tay, có chút một chuyển động. Tay cầm cái cửa tay vậy mà lăng không chuyển động, đón lấy liền mở cửa. Tiến vào trong nhà, nam tử mọi nơi xem xét, không có phát hiện giờ ý cờ cờ thân ảnh. Sau đó liền mọi nơi lục lọi, đã tìm được thông đạo. Tiến vào thông đạo, bên trong nhưng là trống rỗng, không có bất kỳ tồn tại. Ha ha, nam tử sắc mặt lạnh lùng. Xem ra, giờ Y Cờ Cờ hẳn là chết rồi, chẳng lẽ hắn đã tìm được Anna tung tích? Suy tư chỉ chốc lát, nam tử liền rời đi nơi đây. Do dịp nhậm chức tại một nhà khí tu công ty. Lúc này, công ty trong văn phòng, một cái bụng vệ trung niên nam nhân đối diện điện thoại ống nghe tức giận mắng. Thung thung một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đáng chết, tiến đến. Nam nhân hùng hùng hổ hổ nói. Sau đó, cửa phòng mở ra, mặc áo khoác nam tử đi đến. Ngươi là ai? Nam nhân sững sờ. Ngươi có thể bảo ta đỏ dịp? Nam tử trả lời. Đỏ dịp? Ta không biết, nơi này là trong công ty bộ phận khu vực, ngươi không thể bảo đến. Nam nhân nói. Ta có vấn đề hỏi ngươi. Đỏ dịp không có giải thích. Đỏ dịp là ngươi công nhân sao? Đỏ dịp? Là, ngươi là bằng hữu của hắn. Nam nhân nghi ngờ nói. Hắn đi nơi nào? Đỏ dịp còn không có giải thích. Nam nhân không vui nói, hỏi lại cái vấn đề trước, hẳn là trả lời trước người khác vấn đề, ngươi thật không có lễ phép. Đỏ dịp cười lạnh một tiếng, đưa tay ra. Sau một khắc, nam nhân liền cảm thấy có cái gì giữ lại cổ họng của mình, đem chính mình giơ lên trên trời. Anh hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, điên cuồng dãy rủa. Đỏ dịp ở đâu? Đỏ dịp vấn đạo. Hắn xin nghỉ du lịch. Nam nhân không giúp dãy rủa. Thì ra là thế. Cách nam nhân ngã trên mặt đất, hai mắt sâu ra, không có động tĩnh. Chương 88. Tao nộ Anna, chúng ta thì ở phía trước trên thị trấn nghỉ ngơi một đêm đi. Dọ dịp lái xe nói ra. Dọ dịp, hiện tại thời gian còn sớm, ta cho rằng chúng ta hẳn là tiếp tục lái xe. Anna nói ra. Dọ dịp nhướng mày, nói ra, thế nhưng là, chúng ta đều mở thật lâu rồi. Anna còn muốn nói điều gì, nhưng là bị dọ dịp cắt ngang. Anna, ngươi xem một chút sân ạ. Dọ dịp nói ra. Anna hướng sau xe sắp xếp nhìn lại, đã thấy sân ạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mệt mỏi, đã đốn tại chỗ ngồi phía sau ngủ đi qua. Sân ạ rất mệt à, chúng ta hẳn là dừng lại nghỉ ngơi. Dọ dịp chăm chú nhìn Anna nói ra. Này, tốt đi. Anna gật gật đầu. Dọ dịp thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó liền chạy nhanh xuống xe đạo, tiến vào thị trấn nhỏ. Ô tô trong khách sạn, Anna đem sợ nạ cùng Lý Hiên đặt ở trên giường dán xếp tốt. Anna, ngươi tới đây thoáng một phát, ta có chuyện muốn nói. Dọ dịp tham qua đầu mắt nhìn nói ra. Tốt. Anna nhíu mày, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Dọ dịp kiên trì ánh mắt, vẫn đồng ý bên trong căn phòng nhỏ. Dọ dịp nhìn xem Anna, ngưng trọng thần sắc. Anna, ngươi không có gì muốn nói đấy sao? Dọ dịp vấn đạo. Anna bài trừ đi ra dáng tươi cười, trả lời, thời gian đã muộn, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Dọ dịp nhìn xem nàng, rất lâu đều không có nói chuyện. Anna đứng ở tại chỗ, lộ ra có chút bất lực. Dọ dịp thở dài một tiếng, tiến lên ôm ở Anna. Anna, chúng ta tầm đó, vẫn là có chuyện gì đều nói ra, tín nhiệm lẫn nhau, đúng không? Hắn ngửi ngửi Anna sợi tóc, nói ra. Anna nghe vậy, ôm chặt dọ dịp, tựa đầu vùi sâu vào bờ vai của hắn. Sau một lát, tựa hồ có đồ vật gì đó thấm vào dọ dịp bả vai. Dọ dịp khẩn trương nói, Anna, ngươi đến cùng có chuyện gì đang gặp ta? Không nên hỏi, dọ dịp, không nên hỏi ta tốt sao? Anna thanh âm mang theo hơi nhỏ khóc nức nở. Dọ dịp cũng muốn hỏi rõ ràng, hắn ý đồ đem Anna đẩy ra. Nhưng lại Anna ôm rất ít, dọ dịp không đành lòng dùng quá lớn khí lực. Hắn chán nản thở dài một tiếng, lại không có hỏi, mà là gắt gao ôm lấy Anna, giống như là muốn đem đối phương văn vệ tiến thân trong cơ thể. Anna, ngươi phải nhớ kỹ, ta đối với ngươi vô điều kiện hỗ trợ. Anna nghe vậy, thân thể run lên, ôm chặt hơn nữa. Ngày hôm sau, dọ dịp lui mất ra phòng, mang theo Anna đám người rời đi khách sạn. Anna sắp sửa lên xe tế, đã thấy một người từ trên xe đi xuống, hai người liếc nhau một cái. Anna con ngươi co rụt lại, lập tức lên xe. Dọ dịp, nhanh lái xe. Ngữ khí của nàng mang theo một chút kinh hoàng. Dọ dịp hồ nghi nhìn nàng một cái, bất quá không có cự tuyệt, một chân ga xuống dưới, xe rất nhanh chạy nhanh cách. Người tới chính là Dọ dịp, hắn nhìn xem rời xa xe, ánh mắt không hiểu. Hắn đi vào khách sạn, hỏi, lão bản, có một cái gọi Dọ dịp người ở tại nơi đây. Thật có lỗi, chúng ta không cung cấp khách nhân tin tức. Lão bản liếc mắt Dọ dịp nói ra. Phanh Dọ dịp cầm ra một cây tiểu đao, thật sâu cắm vào trong vải. Người tại uy hiếp ta. Lão bản lông mi nhéo một cái, sau đó liền từ dưới quầy móc ra một thanh hai ống súng săn. Ha ha, tiểu tử, dám can đảm ở chỗ này của ta nháo sự, ta xem ngươi là nghĩ xuống địa ngục. Lão bản khinh thường nói. Ta hận nhất người khác cầm thương chĩa vào người của ta. Đỏ dịp thần sắc lạnh như băng. Sau đó, tại lão bản hoảng sợ trong ánh mắt, súng săn vậy mà không nghe sai sự, thoát ly bàn tay, sau đó họng súng nhắm ngay lão bản đôi mắt. Ma pháp. Lão bản thất thần nói. Nói. Đỏ dịp khống chế súng ống, hướng lão bản kháo gần. Không. Đừng giết ta, đăng ký sách cho ngươi. Lão bản hướng về sau tựa ở trên tường, đem một cái tập vung cho Đỏ dịp. Tập lăng không đứng tại Đỏ dịp trước mặt, tự hành lật qua lật lại. Vừa rồi chính là nàng. Đỏ dịp trong mắt tinh quang lóe lên. Phanh. Lão bản đầu nổ, hồng bạch chi vật chiếu vào trên tường, giống như một đóa nở rộ đóa hoa. Trên đường cái, Đỏ dịp không nói một lời lái xe. Anna vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không yên lòng. Đột nhiên, nàng chú ý tới, phía sau có một cỗ xe trái pháp luật đang theo các nàng. Không nhanh không chậm, khoảng cách xe của các nàng thủy chung bảo trì một chỗ đô khoảng cách. Anna nhìn xem chiếc xe này, nhớ tới tại ô tô khách sạn, chứng kiến đến chính là cái kia nam nhân. Anna sắc mặt biến hóa, nói ra, Dọ dịp, ra tốc, thoát khỏi cái kia chiếc xe trái pháp luật. Dọ dịp nghe vậy hơi sững sờ, sau đó liền thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau xe phương. Hắn cũng phát giác cái kia chiếc xe trái pháp luật khác thường. Không có hỏi nhiều, Dọ dịp lập tức giẫm chân ga đi, xe như mũi tên rời cùng một dạng về phía trước chạy như bay, lập tức kéo ra cùng xe trái pháp luật khoảng cách. Nhưng mà sau một khắc, xe trái pháp luật đồng dạng gia tốc, rất nhanh liền theo tới, sau đó như trước bảo trì vừa rồi khoảng cách, không nhanh không chậm. Anna, xe của hắn quá là nhanh, ta không thoát khỏi được hắn. Dọ dịp nói ra. Anna thấy thế trên mặt lo lắng. Lúc này, xếp sau Sana cũng nhận ra không đúng. Nàng xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ, nhìn xem cái kia chiếc xe trái pháp luật, khẽ nhếch miệng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay màu đen cỗ xe. Sau một khắc, màu đen cỗ xe giống như không khống chế được, bắt đầu trái phải lắc lư, sau đó liền chạy ra đường cái. Anna chú ý tới một màn này, nhìn thoáng qua Sana, trong mắt hiện ra ngạc nhiên. Sana tranh công một dạng nhìn về phía Anna, như là đang hỏi, "Mụ mụ, ta lợi hại sao?" Anna cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. "Dọ dịp, nhanh ra tốc." Nàng quay đầu đối với Dọ dịp nói ra. "Ta biết." Dọ dịp một chân ga xuống dưới, xe nhanh chóng chạy nhanh cách. Mà kia chiếc màu đen cỗ xe bên trên, Dọ dịp đi xuống. Hắn nhìn xem đi xa cỗ xe, khỏe miệng hơi bệnh. "Lợi hại, không hổ là ngươi à, Anna, tốc độ cao chạy cỗ xe đều có thể khống chế, xem ra những năm này tiến bộ của ngươi không nhỏ, là ta xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá ngươi cho rằng dạng này sẽ không chuyện. Ngươi trốn không thoát đâu." Trạm xăng dầu ở bên trong, Dọ dịp dừng xe. "Sơn ạ, ngươi không phải muốn lên vê đút cờ toilet sao?" Hắn nhìn xem Sơn ạ, cười nói. "Ừ." Sơn ạ chạy chậm đi vê đút cờ toilet. Dọ dịp sắc mặt khó coi, bắt lấy Anna tay. "Anna, hiện tại ngươi nhất định phải nói cho ta biết." Anna mặt lộ vẻ do dự. "Ta vừa rồi tình huống rất nguy hiểm, ta coi như xong, ngươi không thể để cho Sơn ạ cùng ý giờ cũng lâm vào nguy hiểm như vậy tình huống ở bên trong." Dọ dịp gắt gao cầm chặt Anna tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Anna cắn răng, sau đó thân thể một suy sụp. "Ta nói." Nàng thở dài một tiếng. Chỗ ngồi phía sau bên trên Lý Hiên, nghe vậy trong mắt hơi híp, hắn cũng muốn biết tình huống cụ thể. "Dọ dịp, ta không phải cố tình muốn lừa gạt ngươi, ta chẳng qua là không muốn nhắc lại vài những chuyện này." Anna nói ra. "Kỳ thật, ta đã từng là Thiên Sứ Tổ một thành viên. Thiên Sứ Tổ là giấu ở trong chỗ tối một tổ chức. Cái này trong tổ chức người đều là siêu phàm dị năng giả." "Dị năng giả?" Dọ dịp nghe vậy cười nhạo một tiếng. Chương 89. "Thẳng thắn Anna, ta không phải Sơn ạ, không muốn nghe cuốn sách chuyện bên trong nội dung." Dọ dịp nói ra. "Mời ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế, tốt sao?" Anna nhìn xem hắn, lắc đầu. Sau một khắc, Dọ dịp liền trông thấy bên cạnh điện thoại lăng không trôi nổi đứng lên. Dọ dịp con ngươi co rụt lại, thò tay nơi tay trên máy bên dưới trái phải đụng đụng, nhưng không có tiếp xúc đến bất luận cái gì thực chất tồn tại. "Cái này chính là ta dị năng, khống vật." Anna nói ra. "Ha ha, Anna, ngươi trường nào thì học xong cái này ma thuật?" Dọ dịp cười. Nhưng là nụ cười của hắn lại càng ngày càng bặm mẹo, nhìn xem Anna ánh mắt càng ngày càng lạ lẫm. Anna chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Thật lâu, Dọ dịp thở ra một hơi, nhìn về phía Anna. Hắn giờ phút này, tựa hồ đã tiếp nhận đây hết thảy, trong mắt mang lên dị vãng thâm tình. Hắn lần nữa cầm chặt Anna tay. Lần này, không còn như dĩ vãng như vậy dùng sức, nhưng là Anna lại có thể cảm nhận được kia truyền lại đến ôn hòa. Dọ dịp nàng xem thấy trượng phu của mình, hốc mắt từng đỏ. Dọ dịp sờ lên lòng bàn tay của nàng, cười nói, "Ta cũng thật là lợi hại, vậy mà cưới một cái dị năng giả làm thế tử." Phốc phốc, Anna bật cười. Nàng biết, Dọ dịp đã tiếp nhận nàng, đã tiếp nhận một cái lừa gạt qua nữ nhân của hắn. Cho nên, chiếc xe kia cũng là thiên sứ tổ người, là người đồng bạn. Dọ dịp vấn đạo. Là Anna gật gật đầu. "Bất quá ta không biết hắn, kỳ thật thiên sứ trong tổ thành viên, biết nhau vô cùng ít. Ta biết không nhiều lắm, hơn nữa đều chết hết." Anna thở dài một tiếng. "Trước đó ta phát hiện giờ y cờ cờ có chút kỳ quái, kiểm chứng về sau, ta biết hắn là thiên sứ tổ người." "Giờ y cờ cờ? Chúng ta cái kia hàng xóm. Nấu cơm ăn thật ngon cái kia một cái." Dọ dịp ái dị nhìn xem nàng. Anna gật gật đầu. "Che giấu nhiều năm như vậy, ta bản cho rằng thiên sứ tổ đã bỏ đi tìm kiếm ta, không nghĩ tới, bọn hắn hay tìm đến thăm đến. Không có cách nào, ta chỉ có thể mượn du lịch lấy cớ, rời đi thị trấn nhỏ. Không nghĩ tới vẫn bị đuổi theo." Anna trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Nàng biết thiên sứ tổ năng lực cường đại, lại không nghĩ nhanh như vậy liền bị đuổi theo. "Các loại, giờ y cờ cờ biến mất vài ngày, là ngươi?" Dọ dịp nhìn xem Anna, mang trên mặt khiếp sợ. "Không, ta không có giết hắn." Anna nói ra. "Bất quá hắn quả thật chết rồi, ta thấy đến thi thể của hắn, hơn nữa xử lý xong." Dọ dịp nghe vậy, gật đầu. Lý Hiên sửng sốt một chút. Hắn cố ý lưu lại giờ y cờ cờ thi thể, vốn định dẫn xuất thiên sứ tổ, lại bị Anna cho xử lý. "Vậy ngươi vì cái gì ly khai thiên sứ tổ?" Dọ dịp vấn đạo. Anna trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, trong mắt mang theo sợ hãi, mê mang, hãy nấy các loại phần đông tâm tình. Nàng nói ra, "Dọ dịp, không phải ta nghĩ gạt ngươi, thật sự là ta không muốn nhớ lại những sự tình này. Ngươi không nên ép ta, tốt sao?" Dọ dịp nhìn xem nàng, thở dài một tiếng, ôm lấy nàng. "Ngươi không muốn nói, có thể không nói, ta sẽ không bức ngươi, ta sẽ một mực cùng tại bên cạnh ngươi." Anna rất là cảm động. Lúc này, cửa xe mở ra, Sơn đi tới. "Phụ thân mụ mụ, các ngươi đang làm gì đó?" "A, ta tiểu công chúa, ngươi đã trở về." Dọ dịp buông ra Anna, cười nói. "Mụ mụ cho phụ thân nói một cái chuyện xưa, phụ thân rất vui vẻ. Phải không?" Sơn nạ nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Ta cũng muốn nghe." Ách Dọ dịp nhìn về phía Anna. Anna nói ra, "Kỳ thật, Sơn nạ biết không ít." Dọ dịp nghe vậy sững sờ, sau đó hơi có vẻ không vui. "Anna, ngươi sao có thể đem những này sự tình nói cho Sơn ạ, nàng còn nhỏ như vậy. Không đợi hắn nói xong, Anna liền ngắt lời nói, kỳ thật, Sơn ạ cũng là dị năng giả. Dọ dị ngốc trệ. Ngươi nói là, Sơn ạ. Anna gật gật đầu, nhìn về phía Sơn ạ. Sơn ạ, phơi bày một ít ngươi dị năng cho phụ thân nhìn xem. Sơn ạ che cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, mụ mụ, không phải nói, không thể để cho phụ thân biết hắn không có lễ vật sao. Lễ vật. Dọ dị quái dị nhìn xem Anna. Một cái lời nói dối có thiện ý. Anna cười cười. Sau đó nàng liền lại để cho Sơn ạ phô bày dị năng. Dọ dị cực kỳ khiếp sợ, nói ra, thiên nột, nữ nhi của ta vậy mà cũng là dị năng giả. Cái kia ta có phải hay không dị năng giả? Hắn đột nhiên hứng thú. Sơn ạ năng lực, cùng ta giống nhau, đều là không vật. Anna nói ra. Dị năng giả hậu đại, có thật lớn xác suất di chuyển cha mẹ năng lực, cho nên Sơn ạ kế thừa năng lực của ta, bất quá nàng vừa thức tỉnh, ta cũng là đoạn thời gian trước mới phát hiện điểm này. Kế thừa. Dọ dị sắc mặt sụ xuống. Cái kia xem ra ta không có diễn. Sau đó hắn lại chú ý tới một bên Lý Hiên. Ý giờ cái kia. Hắn có phải hay không cũng kế thừa ngươi năng lực? Anna nghe vậy lắc đầu, nói ra, hắn không có. Không có. Dọ dị sững sờ, sau đó nói ra, chẳng lẽ tại bệnh viện thời điểm ôm sai rồi? Lý Hiên nghe vậy mặt tối sầm. Anna đánh một cái dọ dị ngực, nói ra, hắn nhất định là con của ta, chẳng qua là dị năng di chuyển có xác suất, có khả năng hắn không có dị năng, nhưng là có khả năng còn không có thức tỉnh. A, nguyên lai là dạng này. Dọ dị nói ra. Lý Hiên nghe vậy, trong lòng khẽ động. Đúng vậy a, nói không chừng mình còn có thức tỉnh một ngày. Hắn có chút may mắn, một lần duy nhất nhập vào thân cơ hội, hắn cho ý giờ thân thể, bởi vậy còn có thể giữ lại điểm thức tỉnh hy vọng. Ban đêm, trong khách sạn, Lý Hiên bất đắc dĩ bưng kín lỗ tai. Thật lâu, bên cạnh cuối cùng ngừng. Dọ dị, ta cả đời cũng không muốn với ngươi tách ra. Anna nói ra. Anna, ta cũng vậy, ta sẽ một mực cùng ngươi. Dọ dị hôn hít bên dưới nàng đổ mồ hôi chảy ròng ròng cái trán. Hai người rời giường rửa mặt, như keo như sơn. Lúc này, một tiếng âm thanh lạ dưới lầu truyền đến. Anna biến sắc, nói ra, ta đi xuống xem một chút. Ta cùng ngươi. Dọ dị khẩn trương nói. Không, quá nguy hiểm, ngươi ở tại chỗ này, tin tưởng ta. Anna quăng cho dọ dị một cái an tâm ánh mắt. Dọ dị nện cho bên dưới vách tường, cắn răng, đi theo xuống dưới. Hắn một đại nam nhân, nơi nào có thể an tâm dừng lại ở thê tử sau lưng. Dưới lầu, Lý Lư điếm lao bản nằm ở nơi nhỏ lánh, hai mắt trắng dã. Dọ dị liếc nhìn đăng ký sách, rất nhanh liền đã tìm được dọ dị danh tự. Ha ha, vận khí ta không sai. Hắn cười cười. Đột nhiên, một khối vải trắng bay tới, bao lại Dọ dị. Ngay sau đó, trong góc một cây gậy bóng chảy lăng không bay lên, phóng tới Dọ dị. Phanh! Gậy bóng chảy ngã trên mặt đất, vải trắng bị Dọ dị xé nát. Anna mang theo một đầu ở mức phát, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, Anna! Dọ dị cười nói. Lần đầu gặp mặt, tên của ta là Dọ dị. Hắn rất lịch sự mà không lưng. Ngươi dị năng là khấm vật. Anna âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi gậy bóng chảy cũng không phải là thoát lực, mà là bị Dọ dị dùng dị năng cản lại. Chương 90. Hoảng sợ với tư cách cấp độ a dị năng giả, còn là khống vật dị năng trưởng khống giả, Anna tự nhiên thấy rõ ràng. Ha ha, không hổ là Anna tiểu thư. Đỏ dịp cười nói. Ta tới đây, cũng không phải là cùng Anna tiểu thư là địch, mong rằng Anna tiểu thư không muốn đối với ta như vậy căm thủ. Không đối địch với ta. Anna liếc mắt trên mặt đất nửa phế khách sạn lão bản, cười nhạo một tiếng. Đỏ dịp cười nói, Anna tiểu thư, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi chợt bắt đầu quan tâm những người phàm tục này. Lúc này, Đỏ dịp từ trên lầu đi xuống. Anna thấy thế, lập tức che ở trước người hắn. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn có một cái phạm nhân trợ phu. Đỏ dịp chợt chợt đạo. Không có quan hệ gì với hắn. Anna âm thanh lạnh lùng nói. Vậy muốn xem ngươi có nguyện ý hay không hợp tác rồi. Đỏ dịp cười nói. Cùng ta xoay chuyển trời đất sử dụng tổ. Ta sẽ không trở về. Anna cắn răng nói. Đỏ dịp sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, xem ra, Anna tiểu thư là không muốn hòa bình giải quyết xong. Anna không nói gì, sắc mặt kiên định. Ha ha, Đỏ dịp cười cười. Sau một khắc, một cây tiểu đao đột nhiên từ hắn trong ngực bay ra, bắn về phía Anna. Anna biến sắc, lập tức tập trung tinh thần. Ông tiểu đao nằm ngang ở giữa không trung, tiến thôi không được, run nhẹ nhẹ. Ân. Đỏ dịp thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, gia tăng độ mạnh yếu. Chẳng qua là tiểu đao như trước không có tiến lên một bước. Làm sao có thể? Đỏ dịp không tin điểm này. Hắn vốn cho là mình có thể đánh qua Anna, thế nhưng là lúc này hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng lại như trước không làm gì được Anna. Chẳng lẽ nàng cũng là cấp độ B? Đỏ dịp sắc mặt dữ tợn. Thiên sứ tổ cho tin tức là Anna vì cấp độ C, như thế lại để cho Đỏ dịp khinh thị nàng. Không có cách nào, Đỏ dịp liếc mắt một bên Dọ dịp. Sau đó lần nữa bay ra một cây tiểu đao, nhanh chóng bắn về phía Dọ dịp. Hoàng bét. Anna thấy thế, biến sắc. Nàng đánh giá cao Đỏ dịp hạt cuối. Ông phi đao đứng ở Dọ dịp trước mặt, không cách nào nhúc nhích. Dọ dịp không tự giác nuốt một miếng nước bọt. Đi mau, Anna thấp giọng nói. Nhìn xem rằng có hai người, Dọ dịp cắn răng một cái, xông về Đỏ dịp. Trên đường, hắn nhặt lên gậy bóng chảy, đối với Đỏ dịp đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Chờ đã. Anna con ngươi co rụt lại, lên tiếng ngăn cản. Nhưng là đã chậm. Phanh. Gậy bóng chảy hung hăng nện ở Đỏ dịp cái hốc. Một vòi máu tươi từ đỉnh đầu lưu lại. Đỏ dịp vẻ mặt dữ tợn nhìn xem Dọ dịp. Đáng chết, lại dám đánh ta, đi tìm chết. Đỏ dịp bị chọc giận, phát huy ra 200 năng lực. Không trung hai thanh phi đao lập tức thay đổi phương hướng, mượn nhờ Anna lực lượng, bay nhanh bắn về phía Dọ Dịp.
Không muốn.
Anna quỳ lên, lập tức phát huy ra toàn bộ lực lượng. Một thanh phi đao dán Dọ Dịp ra đầu bay đi, một cái khác đem thì rẽ vào cái phương hướng, lại vừa vặn bắn thủng Dọ Dịp lồng ngực.
Ách.
Dọ Dịp khó có thể tin nhìn mình ngực, cái kia chóng mặt nhuộm càng ngày càng hồng miệng vết thương.
A.
Cấp độ A, ngươi là cấp độ A.
Dọ Dịp chỉ vào Anna, run rẩy nói.
Ha ha, ngươi đã xong, ngươi trốn không thoát.
Nói xong câu nói sau cùng, Dọ Dịp triệt để đã mất đi sinh lợi.
Hô.
Dọ Dịp thấy thế, vội vàng quay người, ôm lấy Anna.
Không sao, không sao, hắn không có chú ý tới. Anna trên mặt sầu khổ chi sắc càng ngày càng sâu.
Dọ Dịp, lần này chúng ta trốn không thoát.
Anna, ngươi nói cái gì?
Dọ Dịp nghi hoặc nhìn nàng.
Truy tung người, không phải đã chết rồi sao?
Anna lắc đầu, nói ra, cũng là bởi vì hắn đã chết.
Hắn là cấp độ bê dị năng giả, loại này cấp độ thiên sứ tạo thành thành viên, một khi tử vong, cùng một thời gian, liền sẽ bị thiên sứ tổ biết, bọn hắn đã được biết đến vị trí của chúng ta, còn có thể phái ra càng mạnh hơn nữa dị năng giả tới đây.
Anna mang trên mặt cười khổ, nói ra, cho nên ta không muốn giết hắn, chỉ muốn đem hắn bước lui, nhưng là...
Mặc dù nàng chưa nói xong, Dọ Dịp cũng biết nàng ý tứ.
Anna, ngươi phải hiểu được, dù cho ngươi không giết hắn, một ngày nào đó, thiên sứ tổ cũng sẽ chú ý tới ngươi.
Nhưng là hiện tại, thiên sứ tổ còn không rõ ràng là ngươi đã hạ thủ, chúng ta ngược lại có càng nhiều thời gian đào tẩu.
Anna nghe vậy, nhìn xem Dọ Dịp.
Dọ Dịp, ngươi nói rất đúng, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi.
Ngày hôm sau, khách sạn chung quanh liền vây đầy cảnh sát.
Một cái đầu đầy tóc đỏ người trẻ tuổi đi tới, bị một người cảnh sát ngăn lại.
Nơi đây không thể vào.
Hắn nói ra.
Hả?
Không thể vào.
Tóc đỏ người trẻ tuổi khinh thường cười cười, vừa muốn đưa tay từ trong túi quần lấy ra, lại bị một người ngăn cản.
Một người mặc đồng phục cảnh sát hùng tráng nam nhân, cầm cổ tay của hắn.
Cái kia phát đạt cơ bắp, đều nhanh muốn đem quần áo nứt vỡ.
Tóc đỏ người trẻ tuổi nhướng mày, vừa muốn tức giận, lại thấy rõ người này vẻ mặt.
A, là ngươi a, nam nhân đối với cảnh sát nói ra, ngươi rời đi, người này giao cho ta.
Là, Simon trưởng quan.
Cảnh sát lập tức rời đi.
Simon nhìn xem tóc đỏ người trẻ tuổi, nhướng mày, nói ra, đây là của ta địa bàn, ngươi vì cái gì tới đây?
Ha ha, ta nghĩ đi đâu liền đi đó, đến phiên ngươi quản.
Tóc đỏ người trẻ tuổi cười nhạo nói.
Simon trong mắt hơi híp, nói ra, tóc đỏ, ngươi có phải hay không nhận được tổ chức tin tức?
Tóc đỏ ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ngươi cũng là.
Simon gật gật đầu, nhìn về phía trong phòng.
Dọ Dịp bị người giết, hung thủ hư hư thực thực cấp độ A dị năng giả, năng lực suy đoán là khống vật.
Cấp độ A,
khống vật.
Tóc đỏ nghe vậy, trầm tư rất lâu.
Không cần nghĩ, là một lạ lẫm dị năng giả.
Simon nói ra.
Ha ha, có ý tứ, vậy mà cho hai người chúng ta đều truyền tin tức.
Tóc đỏ cười cười.
Ngươi không nên kinh địch.
Simon nhắc nhở.
Tổ chức năng lực ngươi cũng biết, chưa bao giờ xảy ra sai. Lần này nếu như phái hai người chúng ta cấp độ A xuất mã, nói rõ một người là không giải quyết được hắn, nhất định phải hợp tác.
Hợp tác.
Ta tóc đỏ cho tới bây giờ đều là đơn đả độc đấu, hợp tác đó là người nhu nhược mới có thể làm một chuyện.
Tóc đỏ lắc đầu phát, ngạo nghễ nói.
Chính là một cái cấp độ A khống vật dị năng giả, không phải là đối thủ của ta.
Hoa Bình Trấn, giáo đường.
Bởi vì sợ lần nữa bởi vì đăng ký bại lộ tin tức, Dọ Dịp cùng Anna liền thông qua cầu phúc tiến vào giáo đường. Nơi đây mặc dù hoàn cảnh kém chút ít, nhưng là thắng tại an toàn.
Dàn xếp tốt Lý Hiên cùng Sơn Nạ, Anna liền lôi kéo Dọ Dịp đi vào gian phòng.
Dọ Dịp, có chuyện ta nghĩ nói với ngươi.
Anna nói ra.
Sự tình gì?
Dọ Dịp nghi ngờ nói.
Dọ Dịp, kế tiếp thiên sứ tổ sẽ phái tới càng nhiều càng mạnh hơn nữa dị năng giả. Loại tình huống này, nếu là đã xảy ra chiến đấu, ta khả năng không cách nào chiếu cố ngươi.
Anna nói rất tuyệt chuyện.
Nhưng là Dọ Dịp nghe rõ ý của nàng.
Chính mình dù sao chỉ là phàm nhân, không cách nào vì nàng cung cấp trợ giúp.
Thân yêu, ta không phải ghét bỏ ngươi.
Anna nhìn ra Dọ Dịp tâm tình xa xút.
Chương 91.
Hiểu rõ Anna, ta minh bạch ý của ngươi.
Dọ Dịp nói ra.
Dị năng giả chiến đấu, không phải người bình thường tham ngộ cùng.
Ta biết, kế tiếp sẽ càng ngày càng hung hiểm, thiên sứ tổ người sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có S cấp xuất hiện.
Nhưng là, cũng là bởi vì càng ngày càng nguy hiểm, cho nên ta không thể ích kỷ, bỏ xuống thê tử của ta.
Dọ Dịp rất kiên định.
Dọ Dịp Anna nhu tình nhìn xem hắn.
Bên cạnh Lý Hiên lần nữa bưng kín lỗ tai, bất đắc dĩ thở dài.
Toàn không ít khí vận điểm, lại mô phỏng một lần thử xem.
Hắn đối với này thế giới khoa học kỹ thuật rất cảm thấy hứng thú, lần này, dẹp an ổn phát dục làm chủ.
Đưa vào 1110 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, ngươi tại trong phòng ngủ, Anna đi đến.
Nàng cùng các ngươi cáo biệt, cũng hôn hít chán của các ngươi.
Nàng ly khai giáo đường, ngươi đi theo.
Anna tại viên cấp chuẩn bị Simon cùng tóc đỏ truy tung đến.
Ba người triển khai một trận đại chiến.
Anna không địch lại, sắp sửa bị giết.
Người âm thầm ra tay, đem hai người đánh bại.
Bọn hắn dị năng mặc dù kỳ lạ, nhưng là tại ngạnh thực lực trên lệ xuống, không phải là đối thủ của ngươi.
Ngươi thông qua hai người truy vấn thiên sứ tổ tình huống.
Tóc đỏ rất kiêu ngạo, cận kề cái chết không theo.
Ngươi dùng nội lực đem hắn oanh thành thịt bọn.
Simon bị ngươi hù đến, nói thẳng ra thiên sứ tổ hết thảy.
Hắn mang theo ngươi đi hướng thiên sứ tổ tổng bộ.
Nhưng là ngươi muốn nổi lên Dọ Dịp sự tình, liền thăm dò một phen.
Không ra ngươi sở liệu, Simon quả nhiên có dị tâm.
Mặc kệ như thế nào cầu xin tha thứ, ngươi còn không có buông tha hắn, đem chém giết.
Ngươi ngồi chồm hổm chờ Simon thi thể, phát hiện thiên sứ tổ người.
Ngươi không có vận động, mà là đi theo kia sau lưng.
Đối phương mang theo ngươi một đường đi vào tân đây ngoài thành một chỗ trang viên.
tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ở chỗ này, ngươi gặp được phần đông dị năng giả, S cấp khắc cường giả lui tới. Ngươi không có vận động, mà là trước thăm dò trong trang viên bố trí. Kế tiếp thời gian, ngươi vụng trộm lẻn vào nhiều lần. Ngươi phát hiện một chỗ mật thất, nhưng là không cách nào tiến vào. Trong trang viên, thường xuyên có da màu xanh xe mang đến một ít mặc quần áo bệnh nhân người. Những người này mới bắt đầu thoạt nhìn tinh thần bình thường, cùng thường nhân không khác. Nhưng là phần lớn tiến vào trang viên liền không còn xuất hiện. Ngẫu nhiên ở giữa, ngươi phát hiện trong đó mấy cái sau khi đi vào, lại xuất hiện vậy mà biến thành tiên sứ tổ người. Bọn hắn chưa từng dị năng giả, biến thành dị năng giả, hơn nữa năng lực cũng bất đồng. Càng quan sát, ngươi càng cảm thấy này tiên sứ tổ không đơn giản. Tìm tòi nghiên cứu nhiều ngày, ngươi cuối cùng quyết định động thủ. Ngươi lẻn vào trang viên, giết mấy người, đi vào ngoài mật thất. Lúc này, trong mật thất vừa vặn có chửa mặc đồ đỏ bảo người xuất hiện, các ngươi đánh trò cái đối mặt. Đối phương đối với ngươi đến rất là ngoài ý muốn, không nói lời gì, lập tức động thủ. Ngươi kinh ngạc phát hiện, đối phương thậm chí có cựu phẩm võ giả thực lực. Thế nhưng là dựa theo đỏ dị thuyết pháp, dị năng giả cao nhất bất quá S cấp. Ngươi tuy có nghi hoặc, nhưng là cũng không miệt mài theo đuổi. Bởi vì có là trọng yếu hơn thứ đồ vật đưa tới chú ý của ngươi. Cái kia chính là trong mật thất dấu vật. Không có gì ngoài một ít thoạt nhìn là làm nghiên cứu dụng cụ, liền còn có một cái ướp lạnh ngăn tủ. Tiêu hao 1100 điểm khí vận điểm, trong tủ chén tràn đầy trong suốt thủy tinh quản. Ngươi xem thủy tinh quản, trong cơ thể một cổ ẩn nút khát vọng xông ra. Ngươi minh bạch, những này thủy tinh trong khu vực quản lý chứa, toàn bộ đều là gen dược tề. Ánh mắt ngươi phiếm hồng, trong lòng biết nhất định phải nắm bắt. Không có tâm tư lại nghiên cứu tên này cùng loại cựu phẩm võ giả thực lực dị năng giả, ngươi buộc phát thực lực đem trọng thương. Tại kia kinh hãi trong ánh mắt đem giết chết. Đối phương trước khi chết tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là nơi này trang viên cũng không phải là thiên sứ tổ tổng bộ, vẹn vẹn là một chỗ phân bộ. Lời của đối phương lệnh ngươi miên man bất định. Thiên sứ tổ không đơn giản, mặc dù một cái phân bộ đều có so sánh cựu phẩm võ giả tồn tại. Nếu là tổng bộ, nói không chừng sẽ có cựu phẩm phía trên tồn tại. Ngụy chân cảnh, hoặc là chân cảnh. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi cuối cùng lấy được rất nhiều lượng gen dược tề. Bất quá nhiều như vậy dược tề ngươi mang không đi. Vì vậy ngươi đem đại bộ phận thấp kém gen dược tề làm xuống, còn lại mấy cây dược hiệu tốt hơn mang đi. Ăn vào dược tề, ngươi cảm giác thân thể giống như bếp lò bị thêm vào mới củi, thường được tiêu đốt. Cái loại này đột phá cảm giác càng phát ra rõ ràng. Bất quá đáng tiếc, ngươi còn không có thể đột phá. Nhưng là thể chất của ngươi đã chiếm được to lớn tăng cường. Ngươi cảm giác rất kỳ diệu, có bất tử bất diệt, kim cương loạn ma khí học ngươi, vậy mà thông qua dược tề lại lần nữa tăng lên thân thể cường độ. Ngươi đối với tại cái thế giới này bí mật càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ngươi không có lựa chọn đem còn dư lại gen dược tề ăn vào, đây là chân quý nghiên cứu tài liệu, ngươi ý định đem nghiên cứu minh bạch. Một tuổi lúc, ngươi nghiên cứu rất lâu, nhưng là không có rõ ràng hiệu quả. Ngươi biết, lấy chính mình bây giờ tri thức số lượng dự trữ, không đủ để tìm tòi nghiên cứu ra này thần kỳ dược tề. Ngươi quyết định thông qua học tập tăng lên chính mình. Ngươi ngủ lại một người nhà. 13 tuổi lúc, ngươi đã đọc phần đông sách vở. Bất luận là phương hướng nào sách vở, ngươi tới không cự tuyệt. Bằng vào chân cảnh cường đại sinh vật bản năng, học tập của ngươi năng lực cực kỳ khủng bố. Ngươi bị vào lẹt trường học đặc biệt trúng tuyển, đây là liên bang trường học tốt nhất, có được toàn bộ thế giới tốt nhất giáo dục tài nguyên. Trong trường học, ngươi mất ăn mất ngủ, mượn nhờ trường học phong phú tài nguyên, bay nhanh tăng lên chính mình. 32 tuổi lúc, ngươi không có tốt nghiệp, như cũng dừng lại ở trong trường học. Người khác chỉ khi ngươi thiên tài tên tuổi là hư giả, lại không biết ngươi đã hấp thu, thông qua trường học có khả năng tiếp xúc đến gần như tất cả tri thức. Ngươi tự giác trường học đã không cách nào vì ngươi mang đến tăng lên, ngươi liền quyết định tiến vào liên bang viện nghiên cứu. Đối với người khác mà nói, viện nghiên cứu cao không thể chạm, là thiên tài bên trong thiên tài mới có thể chạm đến địa phương. Nhưng là đối với ngươi mà nói, dễ dàng. Ngươi tiến vào viện nghiên cứu, đã thành một gã bình thường trợ lý nghiên cứu viên. Thông qua viện nghiên cứu, ngươi lại lần nữa phong phú học thức của mình, hơn nữa tiếp xúc đến tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật thành quả. Trong lúc này, ngươi cự tuyệt hết thảy không quan hệ hưởng thụ hành vi. Viện nghiên cứu những người khác, đối với không có tiếng tăm gì hơn nữa không có thành tựu chút nào người chẳng thèm ngó tới. Ngươi không có bằng hữu, không bị chú ý, nhưng là này ở giữa ngươi ý muốn, ngươi thích thú. 70 tuổi lúc, ngươi đã học xong gần như tất cả. Nhưng phạm là liên bang trong lịch sử xuất hiện qua cái gọi là khoa học kỹ thuật thành quả, ngươi đối với kia so với máy tính đều càng thêm quen thuộc.